Thử Vân Tông trùng trùng điệp điệp triển khai dọn nhà hành động. Tuy nói Liệt Dương Sơn mạch bên kia còn không có kiến tạo, bất quá cái này hoàn toàn không là vấn đề. Coi như đi tại Lộ Thiên Địa hô hấp, đều so tại cái này tu luyện nhanh. Có hào trạch, nàng làm một khắc đều không muốn ở lại hiện tại ổ chó. Cũng may tu sĩ dọn nhà là rất thuận tiện, đem đồ vật thu được trong giới chỉ liền xong việc. Ngoại trừ tông môn tài nguyên bên ngoài, Tử Vân chân nhân còn hạ lệnh đem một chút kiến trúc cho hủy đi. Có chút kiến trúc thế nhưng là dùng đến tam giai trong vòng tài liệu. Làm một nghèo đã quen người, Tử Vân chân nhân tuyệt đối sẽ không như thế lãng phí. Cuối cùng chỉ để lại một chút vật liệu không có dỡ bỏ. Dù sao nhất giai vật liệu thật sự là quá thấp, đối tu sĩ trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Ngữ khí tốn sức hủy đi những này, còn không bằng sớm một chút đi Liệt Dương Sơn mạch nhiều hô hấp hai cái đâu. Tại Lương Như Tinh mời mọc, Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão leo lên nàng nhỏ phi thuyền. Đệ tử khác nhóm thì là cưỡi kia chiếc lão cổ đồng, tiến về hoàn thành. Dọn nhà thời điểm, Tử Vân chân nhân luôn cảm giác mình giống như quên đi cái gì, chỉ là nhất thời bán hội lại không có thể nhớ tới. Lúc ấy nàng cũng không để ý, không nhớ nổi đồ vật, chắc là không trọng yếu việc nhỏ. Thằng đến phi thuyền muốn thời điểm cất cánh, Tử Vân chân nhân cuối cùng cho nhớ lại. Vương Dương còn nhốt tại trong sơn động đâu? Cứ như vậy, Tử Vân chân nhân mang theo Diệp Phàm bọn hắn đi tới chỗ hang núi kia trước. Trên đường Tử Vân chân nhân đem chân tướng giảng thuật một lần. Diệp Phàm không có làm nhiều đánh giá. Loại chuyện này phát sinh trên người Tử Vân chân nhân, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Tử Vân chân nhân bấm niệm pháp quyết kéo cửa động cấm chế, sau đó đối trong động kêu một câu. Vương Dương. Diệp Phàm trong lòng một trận nói thầm. Dựa theo Tử Vân nói, Vương Dương đã từng làn đến qua nhị trưởng lão đan dược. Một hồi sẽ không phải lấy một loại nào đó động vật hình thái ra đi. Đợi một hồi, trong động cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Tử Vân chân nhân trong lòng một trận nói thầm. Mình mỗi ngày đều sắp xếp người cho Vương Dương đưa cơm, hai ngày trước còn rất tốt địa đâu. Làm sao không có phản ứng? Vương Dương, mau ra đây đem, trước đó là chúng ta trách oan ngươi. Tử Vân chân nhân mặc dù ma bệnh một đồng lớn, bất quá ngược lại là cái dũng cảm thừa nhận mình sai lầm người. Đây cũng là nàng số lượng không nhiều một trong ưu điểm. Đương nhiên, cái này cũng là muốn xem tình huống mà định ra. Nhưng mà trong động như cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lần này ngay cả các trưởng lão khác cũng bắt đầu lo lắng. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Vương Dương. Tử Vân chân nhân lần nữa hô một câu, thanh âm bên trong trộn lẫn lên mấy phần chân khí. Trong động như cũng vô cùng yên tĩnh. Tử Vân chân nhân cảm thấy mình đến vào xem. Nàng vừa mới mở ra chân, lại ngừng. Một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở trong tâm mắt mọi người. Đông nhiên, một cỗ kỳ quái giai điệu truyền vào Diệp Phàm bên ngoài trong thai mọi người. Đang đích đang đích đang nhỏ. Đang đích đang ba đang đích đang nhỏ đang bốn. Chân tình giống thảo nguyên rộng lớn. Tầng tầng mưa do không thể cách trở. Luôn có mây mở mặt trời mọc thời điểm. Vạn trượng ánh nắng chiếu sáng người ta. Tử Vân bọn người cảm thấy là lạ. Mặc dù cái này giai điệu cùng bình thường tiếp xúc đến có chút không giống, nhưng bọn hắn lại nghe ra một cỗ thê lương khó hiểu cảm giác. Bóng người đi ra cửa hang, chính là Vương Dương. Chỉ là hiện trên người Vương Dương không còn là đạo bảo, mà là tại bên ngoài chụp vào một thân áo tơi. Trong tay còn mang theo một thanh xiên cá. Thấy thế nào đều là một cái bắt cá người dáng vẻ. Thấy thế nào, làm sao quỷ dị? Vương Dương. Thử Vân chân nhân ngậm bứt nói, ngươi đây là tông chủ. Vương Dương kích động nói, phát hiện lớn. Phát hiện lớn a. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 186. Sự thật chứng minh, trộm đồ là phải xui xẻo. Theo Vương Dương giảng thuật, đám người cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Mới đầu bị giam tiến đến mấy ngày, Vương Dương đích thật là có chút tuyệt vọng, cảm thấy trái tim băng giá, triệt để bị ném bỏ. Qua vài ngày nữa về sau, Vương Dương cảm thấy mình không thể nặng như vậy luân đi xuống, nhất định phải tự cứu. Thế là diễn ra vừa ra tu chân giới phiên bản tiêu thân khắc cứu rồi. Không thể không nói Vương Dương vận khí sát thực rất tốt. Trước đó Tử Vân chân nhân không có khởi động trong động những cái kia trận pháp, cho nên hắn mới có thể đảo động địa mặt. Bởi vì ngụy trang rất tốt, cho nên hắn đào đất đạo sự tình sừng sốt không có bị người phát hiện ra. Đương nhiên, chủ yếu nhất là đệ tử đưa cơm căn bản liền không có nghĩ tới Vương Dương sẽ có loại này tao thao tác. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là Vương Dương vậy mà móc ra một cái dưới đất mật thất. Trên người hắn trang phục chính là tại mật thất bên trong tìm tới. Đơn giản khảo thí về sau, Vương Dương phát hiện đây là hai kiện pháp bảo, có thể để hắn đối chân khí tiến hành càng thêm nhỏ xíu điều tiết, luyện đan thời điểm đối lô hỏa trường khống cũng càng thêm tùy tâm sử dụng. Tương đương với tăng lên luyện đan xác suất thành công pháp bảo. Ngoại trừ hai kiện pháp bảo kia bên ngoài, mật thất bên trong còn có mấy ngụm dương lớn. Bất quá dương lớn phía trên đều có trận pháp phong ấn, Vương Dương không dám loạn động. Cứ như vậy, Vương Dương mang theo đám người một đường đi tới mật thất. Phong ấn cái dương trận pháp cũng không phức tạp, mấy vị chuyên trách trận pháp trưởng lão dễ dàng liền mở ra. Linh khí, tốc thẳng vào mặt linh khí nồng nặc. Cái này mấy cái dương bên trong, vậy mà toàn bộ đều là các loại tài liệu cao cấp. Trong đó thậm chí còn có không ít năm lục giai. Tử Vân Tông ngay cả cái tứ giai vật liệu đều tìm không ra đến, chớ nói chi đến những này hàng cao cấp. Tử Vân chân nhân con ngươi trong nháy mắt liền biến thành linh thạch hình dáng. Phát tài, phát tài. Thật vui vẻ đem cái dương phong tốt đựng trong giới chỉ, đám người rời đi sơn động. Một lớn một nhỏ hai chiếc phi thuyền hướng phía hoàng thành chạy tới. Đám người rời đi không bao lâu, trong mật thất liền truyền đến một trận vận động. Phanh, phanh, phanh. Mặt đất truyền đến trận trận tiếng va đập, tựa hồ có đồ vật gì dưới đất càng không ngừng công kích. Hoa. Một mảnh quang mang từ dưới đất hiện hiện, tạo thành một cái trận pháp hình dạng. Trận pháp sau khi xuất hiện và chạm đình chỉ. Dưới mặt đất mơ hồ truyền đến một trận thanh âm, chỉ là quá yếu ớt, nghe không chân thiết. Mấy hơi về sau, dưới mặt đất triệt để an tĩnh. Quang mang tan biến, trận pháp lần nữa ẩn nặc xuống dưới. Trong động khôi phục yên tĩnh, tựa như là cái gì cũng không có xảy ra. Sau hai canh giờ, mấy thân ảnh xuất hiện ở Tử Vân Tông trước sân môn. Những người này vóc dáng không cao, nhìn qua đều gầy gò yếu ớt. Trên mặt của bọn hắn bày biện ra màu nâu xanh, nhìn qua liền rất không thích hợp. Nếu có hiểu công việc tu sĩ tại, khẳng định một chút liền có thể phân biệt ra thân phận của bọn hắn. Quỷ tu. Mặc dù nghiêm chỉnh mà nói quỷ tu trên bản chất cũng coi là tu sĩ, nhưng không thế nào thụ tu sĩ chào đón. Dù sao bọn hắn ngoại trừ hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, còn biết dùng một chút đặc biệt phương thức tăng cao tu vi. Thì như hấp thu người sống tinh khí cái gì. Tóm lại tại tu sĩ trong mắt, bọn hắn cùng tà tu không có khác nhau. Trừ phi đã cường đại đến mức nhất định, không phải chính là bị người ma sát phận. Mấy cái này rõ ràng không thuộc về cường giả liệt kê. Nguyên lai lúc trước bọn hắn lưu thoán đến Tử Vân Tông phụ cận thời điểm, phát giác được Tử Vân Tông bên trong có một kiện đồ tốt. Đó là một loại đối quỷ tu phi thường hữu dụng vật liệu, có được về sau có thể để cao tốc độ tu luyện. Mà nhân loại tu sĩ đối với loại đồ vật này cũng sẽ không sinh ra đặc biệt cảm ứng, coi như thấy được cũng coi là chỉ là phổ thông đồ vật. Dù sao thuộc về hai cái hệ thống tu luyện. Ban đầu xuất hiện tại Tử Vân Tông cái kia tiểu Nam Hải, chính là bọn hắn một viên. Nguyên bản kế hoạch của bọn hắn chính là để cái kia tiểu Nam Hải quỷ tu đem vật kia trộm ra, sau đó liền chạy đường. Kiếm đến. Không nói trước bọn hắn có thể hay không làm được qua Tử Vân Tông, cái này một khi đánh nhau, chưa chừng liền sẽ dẫn tới tu sĩ khác. Cho nên bọn hắn chuẩn bị ổn một điểm. Kết quả đợi trái đợi phải, đều không đợi được kia tiểu Nam Hải trở về. Lúc ấy bọn hắn trốn đi suy nghĩ chuyện gì xảy ra, thuận tiện chế định tiến một bước kế hoạch. Nhưng mà không đợi bọn hắn chế định hảo kế hoạch, Tử Vân Tông liền nên đón một loạt náo nhiệt. Từ Điêu Yêu tới cửa đến tám đại tông môn tề tụ, lại đến về sau Ngân Nhãn Điêu Vương đột kích. Chờ cuối cùng Lý Thiên Cầu cái này hóa thần kỳ tu sĩ gia nhập Tử Vân Tông về sau, những này quỷ tu triệt để tuyệt vọng. Đối mặt hóa thần cảnh tu sĩ, bọn hắn lại thế nào lén lút cũng sẽ bị phát hiện. Lý do an toàn, bọn hắn chỉ có thể xa xa né tránh. Nhưng là vật kia đối bọn hắn hấp dẫn thật sự là quá lớn, lớn đến bọn hắn không nỡ cứ như vậy bỏ lỡ. Cho nên bọn họ liền thường thường phái người đến phụ cận bí mật quan sát, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không ra tay. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà chờ được ngàn năm một thở cơ hội lớn. Cái kia tông môn vậy mà di chuyển, nhưng là không có mang đi như thế đồ vật. Hạnh phúc thường thường tới chính là đột nhiên như vậy. Mấy cái quỷ tu mang tâm tình kích động, một đường đi vào Tử Vân Tông nội bộ, không có bất kỳ cái gì trở ngại. Bọn hắn dễ dàng liền đi tới Tĩnh Minh Hồ đáy hồ. Đáy hồ yên lặng nằm một khối tảng đá lớn, thứ mà bọn họ cần ngay tại viên đá nội bộ. Đạt được đồ vật về sau, bọn hắn liền chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Dẫn đầu quỷ tu nhìn cảnh vật xung quanh, ra hiệu một câu. Nguyên lai tới thời điểm, hắn phát hiện cái này tông môn còn để lại một chút kiến trúc. Trong đó có chút kiến trúc dùng đến một chút nhất giai tu luyện vật liệu. Hiện tại cái này tông môn dọn đi rồi, những tài liệu kia chẳng phải là biến thành vật vô chủ rồi. Tuy nói quỷ tu đối với những tài liệu kia hấp thu chuyển hóa hiệu suất không cao, nhưng là cho không ai sẽ để ý. Trở ngại thân phận của bọn hắn, bình thường thu hoạch tài nguyên tu luyện kia không là bình thường khó khăn. Thường thường còn không có động thủ, liền bị người đuổi ra ngoài thật xa. Nếu không phải quỷ tu đi đường có ưu thế lời nói, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Những này Tử Vân chân nhân chướng mắt nhất giai vật liệu, đối với bọn hắn tới nói đã coi như là bảo sơn. Dẫn đầu đem ý nghĩ của mình nói ra, cái khác quỷ tu nhất trí thông qua. Sau đó không có gì đáng nói, hủy đi liền xong việc. Dù sao người đều đi, cũng không sợ bị phát hiện. Đem Tử Vân Tông hủy đi không kém về sau, mấy cái quỷ tu nhắm ngay Tiên Ngọc Phong. Hiện tại chỉ còn lại đỉnh núi này. Mang tâm tình vui thích, bọn hắn một đường hướng phía Tiên Ngọc Phong đỉnh nhẹ nhàng qua khứ. Tiên Ngọc Phong đỉnh, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy một gốc tử ngọc băng diễm hoa, cao khoảng một trượng hoa, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Nói cứng có cái gì chỗ đặc thù, chính là kia tiêu tốn tản ra một cỗ mùi rượu. Bất quá mấy cái quỷ tu cũng không để ý, chuẩn bị bắt đầu tầm bảo. Dù sao trong mắt bọn hắn, kia hoa nhiều lắm thì hơi bị lớn, nhưng không có bất kỳ linh lực ba động, chỉ là một đóa phổ thông hoa thôi. Tử Vân băng diễm hoa theo gió nhẹ nhàng diêu động. Ừm, làm sao có người đến? Tử Ngọc mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua, cấp tốc cho ra một cái kết luận. Bộ dạng khả nghi ngoại nhân chưa chủ nhân cho phép tự tiện xông vào địch nhân. Địch nhân phân bón hoa. Mấy tên quỷ tu trong lòng đỗng nhiên siết chặt. Đây là bọn hắn nhiều năm trước tới nay bồi dưỡng được cảm giác, chỉ có cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Có biến. Mặc dù không có phát giác được bất luận cái gì chân khí ba động, bọn hắn vẫn là không thể xoay người, dùng bị khí che lại thân thể. Sau đó bọn hắn liền thấy mấy đầu dây leo xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Sau đó, liền không có sau đó. Chương 187, máu chảy đầu rơi, lớn lăng vĩnh xương. Một trận tử quang hiện lên. Người mặc tử sa tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện ở đỉnh núi, hương vị giống như có điểm là lạ. Tử Vân đập chật lưỡi, lẩm bẩm một câu. Bất quá Tử Vân là cái không kén ăn hảo hải tử, cũng không có quá để ý. Sau đó Tử Ngọc nhất câu tay, một đoàn thổ bay vào trong miệng của nàng. Đây là Tử Vân ăn quen thuộc, ăn xong đồ vật về sau điểm thổ, thuận tiện tiêu hóa. Một bên ăn đất, Tử Ngọc một bên suy nghĩ. Vừa rồi mấy cái này đồ ăn thực lực cũng bình thường a, lẽ ra bọn hắn xuống tới, chủ nhân tông môn người sẽ phát hiện a. Nghĩ tới đây, Tử Vân đem yêu biết thả ra ngoài. Sao? Ta ngủ cái cảm giác cơ vu, người làm sao lại đi hết? Ngay cả nhà đều phá hủy. Tử Vân vội vàng thông qua khế ước cảm ứng một chút, sau đó hướng phía Tử Vân Tông bên ngoài bay đi. Một bên bay, một bên ngủ gật. Một canh giờ sau, Tử Ngọc đuổi kịp Tử Vân Tông kia chiếc lão cổ đồng. Thiếu nữ hóa thành hoa hình, thuận phi thuyền thấm đi vào. Đi vào phi thuyền ngầm khoang thuyền về sau, Tử Ngọc tìm cái góc tiếp tục hô hô đại thụy. Chừng 3 giờ chiều, phi thuyền vững vàng rơi vào Liệt Dương Sơn mạch bên trên. Hạ phi thuyền về sau, Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão cùng một đám dưới núi, tham lam hô hấp lấy đỉnh núi linh khí. Mỗi một chiếc linh khí đều là như thế nồng đậm. Mỗi một chiếc hô hấp đều là vô thượng hưởng thụ. Chúng ta rốt cục được sống cuộc sống tốt ta. Sau đó Tử Vân chân nhân mang theo mấy cái trưởng lão vây quanh dãy núi bay lên. Thứ nhất là nhìn xem phụ cận đều có cái gì linh quáng tồn trữ, thứ hai chính là lựa chọn một khối thích hợp kiến tạo trụ sở khu vực. chuẩn bị xong về sau chính là thức dậy cơ, khắc dấu trận pháp loại hình đồ vật. Những này cấp cao việc cần kỹ thuật làm xong, còn lại việc khổ cực liền có thể giao cho các đệ tử. Diệp Phàm không hứng thú xem bọn hắn mù mân mê, cùng Tử Vân chân nhân nói một câu sau liền cáo tử. Hiện tại đỉnh núi trùi lùi, hắn cũng không có hứng thú ngủ sân động. Cùng Lương Như Tinh một khối quay trở về nhị hoàng tử chỗ kia trại viện, Diệp Phàm tiếp tục mở ra cá ướp mới sinh hoạt. Hơn một tháng sau, một ngày này Diệp Phàm mang theo Lương Như Tinh tại hoàng thành đi bộ. Xem bói, coi không chúng không lấy tiền. Một đạo gào to âm thanh truyền vào hai người trong tai, nam tới bắc quá khứ, cũng không có việc gì đều đến xem thử. Diệp Phàm lập tức vui vẻ. Một cái thường gặp nhỏ thảm treo tường bên cạnh thụ cái tiểu kỳ. Trương Bán Tiên, mà quẻ bày chủ nhân, lại là một cái 13-14 tuổi tiểu thí hải. Hai vị muốn hay không tính một quẻ? Gặp khách nhân tới cửa, Tiểu Nam Hải lập tức nhiệt tình hô. Ngươi cũng có thể tính gì chứ? Diệp Phàm cười ha hả hỏi. Đoán chữ xem tướng, phong thủy tài vận, nhân duyên dây đỏ. Tiểu Nam Hải ba lạp tới một đồng lớn, tóm lại chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới, ta cũng có thể coi là. Ngươi nói ngươi có thể tính tài vận. Diệp Phàm chỉ trên người hắn vừa bẩn vừa cũ y phục rách dưới, chính ngươi tin a? Vị công tử này, cái này ngài liền không hiểu được. Tiểu Nam Hải bình chân như vậy nói, ta đây chính là tổ truyền bà bối. Diệp Phàm cho hắn cái ta tin ngươi cái quỷ ánh mắt, liền chuẩn bị rời đi. Công tử chớ vội đi a. Tiểu Nam Hải cười hắc hắc, lấy ra một vật, không tính treo chúng ta có thể tới điểm khác à, muốn hay không chơi hai thanh. Tiểu Nam Hải đem một chồng ngọc thạch phiến mỏng đặt ở trên mặt bàn, đối Diệp Phàm chớp chớp mỹ mạo. Phía trên nhất ngọc thạch phiến mỏng trên có khắc một chút hoa văn đồ án, góc trái trên cùng dưới góc phải còn khắc lấy hai cái nhất chữ. Tiểu thuyết tình cảm a đọc miễn phí. Diệp Phàm lần nữa vui vẻ. Cái này không phải liền là mình tại Tử Vân Tông thời điểm làm ra bài bộ kệ a. Không cần nghĩ, khẳng định là trước kia chân chó năm người tổ truyền đi. Sự thật cũng đúng như cùng Diệp Phàm suy nghĩ. Lúc trước nhất quan tài năm người tổ tại Thanh Lâu cùng các tiểu tỷ tỷ chơi một đoạn thời gian bài bộ kệ về sau, liền trở thành Thanh Lâu một hạng thường trú giải trí tính hạng mục. Thanh Lâu xuất hiện, hoàng thành tự nhiên mà vậy cũng liền lưu truyền ra. Được a, vậy liền đùa với ngươi mấy cục. Diệp Phàm cũng là thật lâu không có chơi, liền lôi kéo Lương Như Tinh ngồi ở bàn nhỏ bên trên, chơi cái gì? Ta liền chơi tu chân đại mạo hiểm đi. Tiểu Nam Hải đảo tròn mắt, một câu một lượng bạc. Đối với loại này chưa nghe nói qua mới cách chơi, Diệp Phàm biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì chưa quen thuộc cách chơi, câu đầu tiên Diệp Phàm không có chút nào ngoài ý muốn thua. Tình huống bình thường, vấn đề không lớn. Hơn nửa canh giờ về sau, Diệp Phàm mặt đen lên mang theo Lương Như Tinh rời đi. Mới cách chơi cũng không khó, chơi mấy lần sau hắn nhẹ nhõm liền nắm giữ. Nhưng hắn tựa như là bị nữ thần may mắn kéo đen, một ván đều không có thắng nổi. Liền ngay cả Lương Như Tinh cái này ngu ngơ đều thắng nhiều lần. Có đôi khi rõ ràng là một bộ bài tốt, hết lần này tới lần khác cứ như vậy thua. Thì như nào đó một đi. Hắn khắc sâu thể nghiệm một lần bị 17 tấm bài miểu sát khoái cảm. Công tử, có rảnh lại đến chơi. Tiểu Nam Hải đối Diệp Phàm bóng lưng chào hỏi một câu. Ngoài hoàn thành, đỉnh núi. Diệp Phàm chuyển động trên kệ thịt nướng, có phải hay không tăng thêm một điểm gia vị. Bên cạnh là không ngừng nuốt nước miếng Lương Như Tinh cùng bầy khỉ. Đáng tiếc đám kia mây minh không còn xuất hiện, để cái này cảnh đẹp thiếu đi mấy phần ý vị. Cùng lúc đó, một đám người bịt mặt đi tới chân núi. Các huynh đệ, một hồi đều cẩn thận một chút. Đầu lĩnh nhỏ giọng dặn dò một câu. Đầu lĩnh, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Một tiểu đệ không có vấn đề nói, một cái luyện khí một phàm nhân mà thôi. Tóm lại vẫn là cẩn thận mới là tốt. Đầu lĩnh không yên lòng lại dặn dò câu. Lấy tu vi của bọn hắn, đối phó một cái luyện khí cùng một phàm nhân tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đừng nói là độc thủ, một nhảy mũi đều có thể đem đối phương tiêu diệt. Thế nhưng là đầu này lĩnh không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay hai cái mí mắt một mực nhảy không ngừng. Luôn cảm giác có chuyện gì muốn phát sinh bộ dáng. Đầu lĩnh an ủi mình một câu. Tu vi của đối phương còn tại đó, đoán chừng là ta đa tâm đi. Không bao lâu, bọn này người bịt mặt liền mò tới đỉnh núi. Đào đầu nhìn một chút, mục tiêu hai người không có phát hiện chính mình. Rất tốt. Có mấy con khỉ nhìn thấy màn này, lập tức kích toa kêu loạn. Kiểm tra đến địch nhân ngay tại. Được rồi, không sao. Một đoàn kim quang bắn ra. Lương Như Tinh gặp hầu tử nhóm hướng về phía sau lưng mình phương hướng gọi bậy, thuận tiện kỳ quay đầu nhìn thoáng qua. Trống rỗng, không có cái gì. Trong hai tựa hồ chuyển đến thứ gì rơi xuống đất thanh âm. Diệp Phàm, ngươi vừa rồi có nghe hay không đến thanh âm gì? Lương Như Tinh hiếu kỳ hỏi một câu. Thanh âm. Diệp Phàm thuận miệng trả lời, không có a. Đồng thời trong lòng thầm mắng một câu. Phế vật chó hệ thống. Ngay cả cơ hội cũng không cho địch nhân. Rát rưởi. Có thể là ta nghe lầm đi. Lương Như Tinh lẩm bẩm một câu, tiếp tục đầy mắt mong đợi nhìn chằm chằm thịt nướng nhìn lại. Hoàn thành cái nào đó không mất mặt trong kiến trúc. Mấy người tụ tập tại âm u trong mật thất. Trên tường ngọn nến chợt sáng chợt tắt, đem mọi người dung mạo ẩn tại bóng ma bên trong. Các huynh đệ, một thân ảnh mở miệng, ngữ khí có chút bi thương, vừa rồi bắt đại lương cựu công chúa các huynh đệ gặp nạn. Tăng thêm trước đó bắt đại lương nhị hoàng tử tổn thất những huynh đệ kia. Bóng người nói tiếp, chúng ta đã tổn thất hơn phân nửa nhân thủ. Đám người hung hăng nắm chặt lại quyền, trên mặt một trận bi phẫn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể bí quá hóa liều. Bóng người ngữ khí trở nên kiên định, đêm nay chúng ta liền ban đêm xông vào đại lương hoàng cung, mục tiêu là đại lương đan lâu. Ta biết, nhiệm vụ lần này so trước đó càng thêm gian nan. Thậm chí khả năng căn bản là không có cách hoàn thành. Bóng người dừng lại một chút, nhưng là vì Đại Lăng quốc, chúng ta phải đi. Đầu ngươi yên tâm, chúng ta đều không phải là tham sống sợ chết thứ hèn nhát. Không sai, vì Đại Lăng quốc, chết thì có làm sao? Máu chảy đầu rơi, lớn lăng vĩnh xương. Những người còn lại nhao nhao tỏ thái độ, biểu lộ vô cùng kiên định. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 188, vô hình vợ xèo lét. Trên đỉnh núi. Tích tích tích. Vừa ăn xong thịt nướng, Diệp Phàm đưa tin ngọc liền vang lên. tin tức là Tử Vân chân nhân gửi tới. Thông môn đã thành lập xong được, hô Diệp Phàm về nhà đâu? Cùng bầy khỉ cáo biệt về sau, hai người cưỡi phi thuyền đi tới Liệt Dương Sơn Mạch. Tử Vân chân nhân nhiệt tình lôi kéo hai người mới xây thành tông môn giới thiệu. Đồ đệ ngoan, ngươi nhìn cái này mới sân luyện công, so chúng ta trước đó tốt hơn nhiều a. Nó ngó cái này mới xây phòng luyện đan, cái này đặt tại trước kia quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Ta biết ngươi thích câu cá, chuẩn bị cho ngươi cái mới tính minh hồ, cùng ta lấy trước kia cái giống nhau như lúc. Diệp Phàm có một câu mỗi một câu ứng đối, trong lòng đều nhanh phiền chết. Trợ giúp túc chủ đang luyện công trận đánh dấu, thu hoạch được duy ngã độc tôn thần công một bản. Trợ giúp túc chủ tại đan phòng đánh dấu, thu hoạch được cửu chuyển phá cảnh đan một viên. Trợ giúp túc chủ tại tụ linh các đánh dấu, thu hoạch được cực phẩm tụ linh trận đồ. Diệp Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, không gian của mình trong giới chỉ nhiều một đống đồ vật loạn thất bát tao. Nếu chỉ là như thế này, còn chưa tính. Cái này cho hệ thống cũng không biết có phải hay không bở UG thẻ quá nhiều đem mình chơi hỏng, trở nên càng ngày nguyệt không bình thường. Loại này địa phương rách nát cũng có thể gọi đan phòng. Nơi này luyện ra được đan dược là cho người ăn. Mẹ nó, thăng cấp một chút. Cái đồ chơi này cũng xứng gọi hộ sơn đại trận. Loại này rách dưới đồ chơi có thể bảo hộ cái cầu. Rác rưởi cải tạo bên trong. Loại này trẻ con đồ chơi, mẹ nó có ý tốt gọi tụ linh thất. Bàn hắn. Đoạn đường này đi xuống, Tử Vân chân nhân cũng cảm giác có chút kỳ quái. Tông môn từng cái kiến trúc đều là vừa hoàn thành, nàng tự mình giám sát qua, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Nhưng là hôm nay không biết thế nào, luôn cảm giác giống như nơi nào có điểm không đồng dạng. Đúng rồi, bảo bối đồ đệ. Tham quan không sai biệt lắm về sau, Tử Vân chân nhân từ trong giới chỉ móc ra một trương giường lớn. Hiện tại ta cũng có tiền, ta làm cho ngươi cái mới. Diệp Phàm liếc nhìn. Trước kia hắn bay giường cũng liền giường đôi lớn nhỏ, cái này trực tiếp thăng cấp đến 8 người giường. Cái này so trước đó càng nhanh càng ổn, mà lại cách âm hiệu quả đặc biệt tốt. Tử Vân chân nhân hèn mọn cười một tiếng, mà lại ta cho ngươi tăng lên điểm chơi vui thiết kế. Tử Vân chân nhân nói xong đối đầu giường một cái nút ấn xuống một cái. Giang giác. Theo một trận tiếng động rất nhỏ, trên giường đột xuất tới một cái tiểu viên đài. Sau đó cầm tiểu viên đài liền lấy một loại nào đó tần suất làm lên kích tông vận động. Nhìn thấy bên cạnh mấy cái kia cái nút không có, Tử Vân chân nhân tiếp tục hèn mọn giới thiệu, khác biệt cái nút có thể điều tiết khác biệt tốc độ. Về phần dùng để làm gì a? Ngươi hiểu. Tử Vân chân nhân vô Diệp Phàm bà bay, vi sư chỉ có thể giúp ngươi tới đây, đồ đệ ngoan, đừng để vi sư thất vọng a. Sau khi nói xong, Tử Vân chân nhân mang theo hèn mọn tiếng cười rời đi. Diệp Phàm hung hăng kéo ra khỏe miệng. Mình đây là đàm lên cái gì kỳ hoa sư tôn a? Ngươi làm ngươi là lẻ loi phát đâu? Quá mẹ nó không đứng đắn. Nhìn qua giống như thật có ý tứ. Lương Như Tinh hiếu kỳ sờ lên hoạt động sân khấu, Diệp Phàm chức năng này là dùng để làm gì? Tiểu hài tử không nên hỏi nhiều như vậy. Diệp Phàm nhẹ nhàng gõ một cái Lương Như Tinh cái đầu nhỏ, mặt đen lên đem giường thu vào trong giới chỉ. Lúc chạm vào tối, Diệp Phàm đem Lương Như Tinh đưa đến sơn môn khẩu. Lương Như Tinh rời đi về sau, Diệp Phàm nhìn xem mới tông môn nhẹ gật đầu. Mới tông môn hoàn toàn chính xác so trước đó đẹp không ít, còn như vậy hoàn cảnh ở lại thể xác tinh thần cũng sẽ càng thêm hài lòng. Xin hỏi nơi này là Tử Vân tông sao? Một đạo yếu ớt thanh âm truyền vào Diệp Phàm trong tai. Diệp Phàm xoay người, lập tức chính là sững sờ. Là ngươi? Tới không phải người khác. Chính là trước đó đánh bại cái kia tiểu Nam Hải. Phía sau hắn là một cái cỡ nhỏ đội xe. Ngươi là tu sĩ? Tiểu Nam Hải biểu lộ rõ ràng có chút khẩn trương. Xem như thế đi. Diệp Phàm thuận miệng trả lời một câu, sau đó chỉ phía sau hắn đội xe, ngươi đây là? Là như vậy. Tiểu Nam Hải yếu ớt trả lời, trước đó quý tông cửa mua một nhóm vải vóc ít hôm nữa vật dụng, ta là tới đưa hàng. Diệp Phàm nhẹ gật đầu. Tuy nói Tử Vân tông là tu chân tông môn, nhưng đồng dạng không thể rời đi những vật này. Chí ít những cái kia tu vi không cao đệ tử, vẫn là cần ăn uống ngủ nghỉ tiêu hao. Ta nói Trương Bán Tiên. Diệp Phàm chọc cười hắn một câu, ngươi đây là đổi nghề rồi. Không có cách nào. Tiểu Nam Hải gãi đầu một cái, sinh hoạt bức bách nha. Cái kia, nói đến đây, Tiểu Nam Hải lung tung nói, nếu không ta đem trước đó thắng tiền trả lại cho ngươi đi. Hắn dù sao chí ít một phàm nhân, sợ hãi Diệp Phàm tu sĩ này lao ra một cái khó chịu đem hắn diệt. Đồng thời trong lòng cũng là một trận thầm mắng. Ngươi nha một cái tu sĩ chạy quẻ bày xem náo nhiệt gì a. Được rồi, để bọn hắn đem đồ vật đưa vào đi thôi. Diệp Phàm ra hiệu một câu, tiền là ngươi thắng đi dĩ nhiên chính là ngươi, ta cũng không phải người thua không trả tiền. Đúng rồi. Nói đến đây, Diệp Phàm đề nghị một câu, nếu không chúng ta lại chơi mấy cục. Mặc dù hắn không quan tâm điểm này tiền, thế nhưng là một mực bại bởi một cái tiểu thí hài vẫn là để hắn phi thường khó chịu. Khó được cho hệ thống không có xuất thủ can thiệp, mình nhất định phải vì chính mình đổ vương danh hào chính danh. Đều nói lao ngoan đồng, Diệp Phàm hiện tại tâm thái nói chung chính là như thế. Tại Diệp Phàm liên tục cam đoan sẽ không bởi vì thua tiền trả thù về sau, Tiểu Nam Hải đành phải kiên trì đáp ứng xuống. Không đáp ứng cũng không được a. Vạn nhất bởi vì cự tuyệt chọc giận tu sĩ lao ra, mình vẫn là phải không may. Sau nửa canh giờ, Tiểu Nam Hải thận trọng rời đi. Diệp Phàm mặt đen lên, quay trở về mới Tiên Ngọc Phong. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn lại là một thanh đều không có thắng. Không bao lâu, Lý Minh Bạch chọn đồ ăn đi tới đỉnh núi. Đưa đồ ăn là một mặt, đồng thời hắn có chút tu luyện phía trên hoang mang muốn hướng Diệp Phàm thỉnh giáo một chút. Diệp Phàm ngồi tại trước bếp lò, đem từng quyển thư tịch ném vào trong lửa. Duy ngã độc tôn thần công, từ luyện khí đến độ kiếp, đại uy thiên long. Lý Minh Bạch hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Tuy nói tu chân giới liền xem như rác rưởi công pháp, danh tự đều lên vô cùng phong cách, nhưng vậy cũng phải nhìn là ai lấy ra. Diệp sư huynh trong tay công pháp, đó cũng đều là cực phẩm a. Tự mình tu luyện quyển kia vạn cổ bất diệt quyết chính là ví dụ rất tốt. Trực tiếp để cho mình trở thành tông chủ trọng điểm chiếu cố đối tượng, các loại tài nguyên tu luyện càng là mở rộng cung cấp. Hiện tại nhiều như vậy công pháp cực phẩm, cứ như vậy cho đỡ rủi. Lý Minh Bạch dám thể. Về sau nếu ai dám ở trước mặt mình nói mình cỡ nào giàu có, tuyệt đối liền lên đi cho nha một vả tử. Mẹ nó dế núi. Lão tử cũng đã gặp qua cái gì gọi là thật giàu có. Diệp sư minh, ngươi là có cái gì phiền lòng sự tình a? Gặp Diệp Phàm hào hứng tựa hồ không cao, Lý Minh Bạch yếu ớt hỏi một câu. Kỳ thật cũng không có gì. Diệp Phàm một bên hướng lòng bếp bên trong ném công pháp, một bên nhàn nhạt nói ra, chỉ là có chút phiền muộn mà thôi. Không biết vì cái gì. Diệp Phàm lời nói này phối hợp cử động của hắn, để Lý Minh Bạch đống nhiên có đánh cho hắn một trận xúc động. Một hơi đốt rủi mười mấy bản công pháp bí tịch về sau, Diệp Phàm lại tới tiểu viện rừng quả bên trong. Tại Lý Minh Bạch không ngừng nuốt nước miếng vẻ mặt, Diệp Phàm lấy ra từng khỏa tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược. Thất thải quang hoa không ngừng lưu chuyển, chỉ là nghe khẩu vị liền để Lý Minh Bạch cảm thấy mình muốn đột phá. Lý Minh Bạch biết, những này tuyệt đối lại là siêu cấp cực phẩm. Sau đó Diệp Phàm lấy ra một cái nhỏ máy cán, đem những cái kia cực phẩm đan dược từng khỏa nghiền nát. Cực phẩm đan dược biến thành bột phấn, bị vùi vào dưới mặt đất. Diệp Phàm phủi tay bên trên thuốc bọt. Lý Minh Bạch trái tim hung hăng co quắp mấy lần. Cực phẩm đan dược. 3. Cứ như vậy không có. Đúng rồi Lý sư đệ. Diệp Phàm quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn ngươi bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi, có phải hay không có lời gì muốn nói?
Không có gì.
Lý Minh Bạch vội vàng lắc đầu, sắc trời không còn sớm, ta đi về trước. Sau khi nói xong Lý Minh Bạch liền chạy. Hắn sợ mình lại ở lại xuống dưới, sẽ thật nhịn không được cho Diệp Phàm trên mặt đến mấy quyền. Nếu là làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, vậy hắn coi như xong. Diệp Phàm cũng không để ý, mang theo bình phun bắt đầu tới hoa. Nhìn trước mắt cao khoảng một trượng tử ngọc băng diễm hoa, Diệp Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Xem ra chính mình đi hoàng thành kia đoạn thời gian, bảo bối của mình bao hoa chiếu cố không tệ. Bất quá cái đồ chơi này hiện tại cũng cao như vậy, cái này đều xem như. Tây a. Thanh thủy thuận phi lá, chậm rãi chạy xuống xuống dưới. Từ ngọc băng diễm hoa theo gió nhẹ hài lòng thư triển. Rất lâu không có hưởng thụ qua chủ nhân tới nhuận. Cảm giác này thật sự là rất thư thái. Đáng tiếc mình bây giờ giống như quá cao, chủ nhân không có cách nào tới nhuận hoa tâm của mình. Hoa tâm khô cạn cảm giác, để nó cảm giác có chút không thoải mái. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này. Chương 189, có người đập phá quán. Lúc rạng sáng, hoàng cung đan lâu. Nhị trưởng lão đứng tại một cái bảng đen trước, chăm chú giảng giải. Nhan Như Ngọc cùng mấy vị đại gia ngồi tại trên ghế nhỏ chăm chú nghe. Cực kỳ giống nhà trẻ lên lớp dáng vẻ. Đi theo nhị trưởng lão học được lâu như vậy, luyện đan kỹ thuật tăng lên nhiều ít không nói trước, ngược lại là từng cái rõ ràng có miệng méo mắt lắc khuynh hướng. Ầm. Đại môn vỡ tan thanh âm truyền đến. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba cái người áo đen bịt mặt chính hướng phía mình công tới. Nhan Như Ngọc cùng mấy vị đại gia cũng không có bối rối, thậm chí đối ba tên thích khách ném một chút thương hại ánh mắt. Ba tên thích khách trong lòng nhịn không được trở nên kích động. Vì có thể thuận lợi tiến đến, bọn hắn không thể không hy sinh cái khác tất cả huynh đệ. Nếu không phải là bởi vì đan lâu phụ cận lực lượng phòng vệ rõ ràng yếu kém, bọn hắn thậm chí đều không thể đến nơi này. Kỳ thật trong lòng bọn họ nhiều ít cũng có chút buồn bực. Lẽ ra đan lâu loại này địa phương trọng yếu, không nên phòng vệ như thế yếu kém a. Mà lại bọn hắn một đường sờ qua đến, một cái lợi hại tu sĩ đều không có đụng phải. Cái này rõ ràng không thế nào bình thường. Đại Lương hoàng cung thế nhưng là có cao thủ, không có khả năng một chút cũng không có phát hiện. Chỉ là hiện tại bọn hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Bọn hắn vốn chính là ôm hẳn phải chết tâm nhập tới. Đại Lương quốc luyện đan cao thủ đều ở nơi này, chỉ cần đem bọn hắn giết chết, Đại Lương quốc liền xong đời. Cọ. Một cái bóng đen bỗng nhiên xuất hiện ở hai nhóm người ở giữa. Mắt phải nhìn chòng chọc vào ba tên thích khách, mắt trái hạt châu bất quy tắc điên cuồng tán loạn lấy. Một đạo hồng quang thuận mắt trái hạt châu bắn ra, tại ba tên thích khách trên thân hạ cơ tám cơ. Khoe miệng nổi lên một vòng nằm ép hình tiêu dung. Nếu như biểu tình kia tính cười, không đợi ba tên thích khách làm ra phản ứng, Tà Viêm đại sư tay phải liền lộ ra từng mảnh tàn ảnh. Ba 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 ba. Một trận vào miệng xuống dưới, ba tên thích khách nằm trên mặt đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh thật a chuyện. Nhan Như Ngọc cùng mấy vị đại gia lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ. Nguyên lai trước đó bọn hắn liền gặp được một lần ám sát. Lúc ấy xuất hiện đồng dạng là hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì tu vi đại tu. Ngay từ đầu bọn họ đích xác là giật nảy mình. Kết quả chớp mắt không đến công phu, liền bị không biết từ chỗ nào xông tới Tả Viêm đại sư giải quyết. Khá lắm. Mấy bàn tay xuống dưới người trực tiếp khảm trong tường, chụp đều chụp không xuống cái chủng loại kia. Cũng chính là từ lần kia lên, bọn hắn mới biết được hai vị này đan dược người có quyền cũng không phải là biểu hiện ra đơn giản như vậy. Bên ngoài nhìn qua cũng vẫn là một cái kim đan một cái trúc cơ, hai cái này cảnh giới đối bọn hắn tới nói đều thuộc về thái kê cấp bậc. Hết lần này tới lần khác người ta chính là không nói đạo lý một bàn tay xử lý chính mình cũng nhìn không thấu tu vi thích khách. Năng lực chiến đấu cùng đan dược trình độ, thỏa thỏa thâm bất khả chắc. Nhị trưởng lão kiểm tra một chút ba tên thích khách thương thế. Không chết, nhưng cũng quá sức. Tà Viêm đại sư, ngươi đối lực lượng trưởng không lại tiến bộ. Nhị trưởng lão tán thưởng một câu. Bởi vì lúc trước gặp phải đám kia thích khách, tại chỗ liền nghỉ cơm. Tạ ơn. Bị nhị trưởng lão tán thưởng, Tà Viêm đại sư rất vui vẻ. Phanh phanh phanh. Nhị trưởng lão gõ gõ bảng đen, vừa vặn nơi này có ba cái có sẵn, trắc nghiệm các ngươi một chút trong khoảng thời gian này học tập thành quả đi. Sau khi nói xong, nhị trưởng lão liền mang theo Tả Viêm đại sư rời đi. Vừa nghe nói muốn kiểm tra thử, Nhan Như Ngọc cùng mấy vị đại gia sắc mặt lập tức liền sụp đổ. Cái này nếu có thể cứu sống còn dễ nói, nếu là không cứu sống tuyệt đối sẽ bị chửi chết. Đây là bọn hắn lần đầu tiên trong đời, cầu nguyện địch nhân có thể không có việc gì. Mấy người đầu tiên là vây quanh 3 giờ phút này kiểm tra một trận, sau đó tranh thủ thời gian suy nghĩ cụ thể cứu chữa sách lược. Ba thích khách hai mắt vô thần nằm ở nơi đó, một mặt tuyệt vọng. Hôm sau, Lương Đức Quái tẩm cung. Vậy hạ, một đám vệ quỳ một chân trên đất, hôm qua chúng ta tại ngoài hoàng thành phát hiện một chỗ di tích. Hư hư thực thực là thời kỳ thượng cổ cái nào đó đại mộ địa. cửa vào có thể mở ra rồi. Lương Đức Quái vội vàng hỏi nói. Phát hiện di tích loại chuyện này, thường thường cần rất lớn vật khí. Khả năng một điểm nhiệt độ hoặc là tia sáng chờ nhân tố biến hóa, liền thắt thất lương cơ. Mà lại cái đồ chơi này căn bản không có gì quy luật như đàm, thuộc về Âu Hoàng đặc biệt phúc lợi. Trước đó liền từng có ví dụ như vậy. Rất nhiều tồn tại thật lâu địa phương, ngày nào đó bỗng nhiên liền bị phát hiện lại là một chỗ di tích lối vào. Mà lại dạng này di tích bình thường đều là tồn tại niên đại rất xa xưa, loại này ẩn tàng kỹ thuật đã sớm thất truyền. Mà mỗi một chỗ di tích đều mang ý nghĩa khả năng tồn tại đại cơ duyên. Còn không có. Ám vệ tiếp tục báo cáo, trước đó cửa vào chỉ là một cái thoáng mà qua, chúng thuộc hạ người còn chưa kịp xử lý. Thăng thêm nhân thủ, toàn lực khai phát. Lương Đức Quái quả quyết ra lệnh, cần phải làm tốt giữ bí mật công việc. Tuân mệnh. Ám vệ trả lời một câu, biến mất không thấy. Một tháng kế tiếp sau, một con Tử Vân Tông đệ tử tiểu đội tại yêu thú xâm lâm nội chiến đấu. Bọn hắn không ít người đều bị thương, thậm chí còn có mấy cái xương cốt đều là mất. Bất quá còn tốt, đầu này trúc cơ 5 tầng yêu thú cũng là nọ mạnh hết đà. Siêu siêu siêu. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị cho yêu thú đến một kích chí mạng thời điểm, mấy thân ảnh từ nghiêng trong đất chui ra. Những người này sau khi xuất hiện mấy lần xử lý yêu thú, sau đó đem thi thể thu vào. Các ngươi tại sao có thể cướp chúng ta đồ vật? Lĩnh đội đệ tử lập tức liền giận, đối mấy người chất vấn. Cái gì các ngươi? Một đoạt quái đệ tử rất khinh bỉ một chút, trước đó chúng ta cùng xuất sinh này chiến đấu nửa ngày, một chút mất tập trung bị hắn chạy mất mà thôi. Các ngươi quá không nói đạo lý. Thử Vân Tông các đệ tử tức đi lên. Thế nào, không phục? Đoạt quái đệ tử một mặt xem thường, không phục liền đến so tay một chút. Hắn những đồng bọn lập tức lộ ra không vẻ mặt hữu hảo, trên người chân khí cũng thúc dục. Thử Vân Tông bên này các đệ tử không dám nói thêm nữa. Đối phương cảnh giới mặc dù cùng bọn hắn không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn hiện tại cả đám đều có thương tích trong người, căn bản chơi không lại. Không phòng trộm tiểu thuyết internet. Sợ hàng. Đoạt quái các tu sĩ mắng một câu, mang theo yêu thú thi thể rời đi. Ghê tởm. Tử Vân Tông các đệ tử buồn bực ngồi dưới đất, đối mặt đất hung hăng tới một quyền. Nhưng tu chân giới vốn là như thế, mạnh được yếu thua là cơ bản nhất sinh tồn chuẩn tắc. Không bao lâu, một bóng người nhanh nhẹn thông suốt đi tới. Làm sao cả đám đều vẻ mặt cầu xin? Lý Thiên Cẩu nhíu nhíu mày, tu luyện vốn là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, ngay cả đối mặt thất bại dũng khí đều không có, còn không bằng về nhà trồng trọt. Lý trưởng lão, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Chúng đệ tử vội vàng giải thích một lần. Dạng này a? Lý Thiên Cẩu đập chậc lưỡi, biết bọn hắn là cái nào tông môn sao? Xem bọn hắn đạo bào bên trên tiêu ký, hẳn là xếp hạng thứ 10 cái kia tông môn. Dẫn đội đệ tử vội vàng trả lời, tựa như là gọi Liệt Diễm Tông tới. Đi vào hoàng thành về sau, Tử Vân Tông khẳng định trước nghiên cứu một chút hoàng thành bên này thế lực phân bố. Không nói những cái khác, mười đại tông môn khẳng định là muốn hiểu một chút. Được, ta đã biết. Lý Thiên Cẩu lấy ra đưa tin ngọc, quay người rời đi. Chương 190, Tử Vân Tông bị người bàn. Liệt Dương Sơn Mạch. Kết thúc hôm nay tu luyện về sau, Tử Vân chân nhân đi vào trước gương. Nhìn xem trong gương mình hoàn mỹ dáng người cùng hình dạng, Tử Vân chân nhân hài lòng nhẹ gật đầu. Hôm nay lại là mỹ mỹ đắt một ngày. Tích tích tích. Đang lúc nàng xú mỹ thời điểm, đưa tin ngọc vang lên. Tông chủ, xảy ra chút sự tình. Kết nối về sau, Lý Thiên Cẩu mặt mo xuất hiện ở Tử Vân chân nhân trong tầm mắt, chúng ta đệ tử bị khi phụ. Sau đó Lý Thiên Cẩu đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Loại chuyện này còn phải hỏi ta sao? Tử Vân chân nhân rõ ràng rất khó chịu, cướp về chính là a? Không phải, tông chủ. Lý Thiên Cẩu phiền muộn đến, đối phương xuất thủ chỉ là trúc cơ cảnh đệ tử, ta không dễ làm dự a. Tu sĩ chỉ gặp đoạt quái xem như hiện tượng bình thường, nhất là trên lệch cảnh giới không lớn tình huống dưới, cũng coi là đối các đệ tử lịch luyện một loại, để bọn hắn sớm cảm thụ một chút cái gì gọi là trên đường tu chân hiểm ác. Chỉ cần không phải cố ý hạ độc thủ đến cái đánh chết hoặc là trọng thương cái gì, Lý Thiên Cẩu đều không tốt xuất thủ can thiệp. Cảnh giới không sai biệt lắm đệ tử đánh nhau, nhiều lắm là tính tiểu bối ở giữa luật bàn. Hắn cái này trưởng lão một khi xuất thủ, liền trực tiếp biến thành tông môn ngoại giao vấn đề. Cũng đúng. Tử Vân chân nhân suy nghĩ, vậy ngươi nói với ta cái này làm gì? Lý Thiên Cẩu có thể nghĩ tới, nàng tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vừa rồi nàng là bởi vì bị quấy rầy xú mỹ, cho nên trong lúc nhất thời không để ý đến những vật này mà thôi. Đã thuộc về hiện tượng bình thường, ngươi Lý Thiên Cẩu chơi đùa lung tung cái gì kình? Tông chủ, các đệ tử nói là Liệt Diễm Tông người làm. Lý Thiên Cẩu nói ra mình lo lắng, chúng ta cùng Liệt Diễm Tông căn bản không có gặp nhau, việc này có phải hay không thật trùng hợp? Ngươi cùng A Đại trong khoảng thời gian này chút chịu khó, trước bí mật quan sát một chút. Tử Vân chân nhân nghiêm mặt nói, có tình huống mới, tùy thời hướng ta báo cáo. Kết thúc thông tin về sau, Tử Vân chân nhân nhíu mày suy tư. Vài ngày sau, sự tình rốt cục hướng phía Lý Thiên Cẩu lo lắng phương hướng phát triển tiếp. Yêu thú xâm lâm gần nhất toát ra rất nhiều không môn không phái tán tu, đối Tử Vân Tông đệ tử một trận khi dễ. Mỗi lần đều là bọn hắn phải giải quyết yêu thú thời điểm, đụng tới một đống người đem quái cướp đi. Tử Vân Tông các đệ tử chỉ có thể nén giận lùi lại mà cầu việc khác, đi săn giết so tự thân tu vi kém một chút yêu thú. Nhưng những người kia như cũ không chịu bỏ qua, trực tiếp liền đem bọn chúng đuổi ra yêu thú xâm lâm. Hiện tại hoàn toàn không có luyện cấp địa phương đã, mang theo các đệ tử về yêu thú xâm lâm. Nghe xong Lý Thiên Cẩu báo cáo về sau, Tử Vân chân nhân lập tức phát hỏa. Gặp lại loại tình huống này, ngươi cùng A Đại liền trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng là tông chủ, thân phận của ta là trưởng lão a. Lý Thiên Cẩu biểu thị có chút khó khăn, dạng này sẽ rơi tiếng người chối a. Ai nói? Tử Vân chân nhân đương nhiên nói, ngươi không phải là bởi vì phạm sai lầm, bị biếm thành ngoại môn đệ tử a. Tiểu Su tìm. Info. Phạm sai lầm. Bị giáng chức. Lý Thiên Cẩu mở bức, không phải. Chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Liền hiện tại a. Tử Vân chân nhân nhẹ nhàng trả lời. Lý Thiên Cẩu dây hiểu. Đệ tử minh bạch. Lý Thiên Cẩu một trận cầu vồng cái dám đập tới, không hổ là mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại tông chủ, luận tối không muốn. A không phải. Luận trí tuệ, đệ tử không vội ngài một phần bạc nha. Gặp Lý Thiên Cầu kịp thời đổi giọng, Tử Vân chân nhân thu hồi ánh mắt uy hiếp. Được rồi, đi thôi. Sau đó nàng khoát tay áo, liền kết thúc thông tin. Vài ngày sau, là đại tông A tông chủ nhao nhao nhận được các đệ tử khóc lóc kể lể. Tử Vân tông đùa nghịch không biết xấu hổ, để trưởng lão cấp gia hỏa xuất thủ. Thập đại tông chủ như vậy sự tình mở cái họp hội ý. Trước đó bọn hắn đã điều tra qua. Cựu công chúa cùng một Tử Vân tông đệ tử đi rất gần. Cái này khiến bọn hắn có đầy đủ lý do hoài nghi Tử Vân tông cùng hoàng tộc có chuyện ẩn ở bên trong. Trước đó những đệ tử kia ra tay với Tử Vân tông, chính là bọn hắn ra hiệu. Mục đích đúng là vì thăm dò hoàng tộc cùng Tử Vân tông ở giữa chuyện ẩn ở bên trong đến cùng đến trình độ nào. Sở dĩ không có trực tiếp đối Tử Vân tông trụ sở ra tay, cũng là có bọn hắn lo lắng. Diệt đi Tử Vân tông cấp đi Liệt Dương Sơn mạch cố nhiên đơn giản, nhưng tùy theo mà đến phiền phức nhưng lớn lắm. Hoàng tộc tổ cái kia lão cung phụng thực lực, bọn hắn là cái chói một khối đều không đủ bị ma sát, mà lại lao ra hỏa kia có chút bao che khuyết điểm. Đồ chơi bởi vì chuyện này chọc giận lão gia hỏa kia, có chút nguy hiểm a. Cho nên tại không có thăm dò rõ ràng hoàng tộc cụ thể thái độ trước, bọn hắn chỉ có thể dùng loại này luyện chuyển phương thức thăm dò. Đầu mấy ngày gặp Tử Vân tông bị đuổi ra khỏi vị trí luyện cấp đều không có biểu thị, còn tưởng rằng tựa hồ hoàng tộc cùng Tử Vân tông chuyện ẩn ở bên trong cũng không như thế nào đây. Nhưng là hiện tại Tử Vân tông vậy mà để trưởng lão cấp gia hỏa xuất thủ. Bằng Tử Vân tông thực lực khẳng định là không có cái này phân khích. Chẳng lẽ là đạt được hoàng tộc ủng hộ? Nghĩ lại nghĩ một chút, cảm thấy giống như cũng không phải. Nếu là hoàng tộc thật bao che khuyết điểm đến loại trình độ này, khẳng định trực tiếp cảnh cáo mình liền. Càng nghĩ càng mê càng nghĩ không rõ. Cuối cùng bọn hắn quyết định tiếp tục thăm dò xuống dưới. Không phải liền là chơi không biết xấu hổ a? Chúng ta cũng sẽ a. Thế là 10 đại tông môn một bộ phận trưởng lão bị trục xuất tông môn, trở thành không môn không phái tán tu. Mấy ngày nay Tử Vân tông các đệ tử xem như mở mày mở mặt. Địa bàn lại đánh trở về. Phải đuổi vớt ve cảm giác, thật tốt. Cầu vông cái dám một trận tiếp một trận đập tới, nghe Lý Thiên Cầu mỗi ngày đều là cười ha hả. Kết quả còn không có cao hứng bao lâu, liền bị một đám tu sĩ cho vây quanh. Lý Thiên Cầu thầm nghĩ đám gia hỏa này làm sao nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Mẹ nó. Làm nha. Thế nhưng là chờ hắn thấy rõ ràng người tới tu vi về sau, bắp chân nhịn không được liền bắt đầu nhảy đi cô. Mấy ngày sau, Tử Vân tông trụ sở, Lý Minh Bạch gian phòng. Kết thúc buổi sáng tu luyện về sau, Lý Minh Bạch chậm rãi mở mắt. Hô. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, bình phục một chút tâm tình kích động. Ngay tại vừa rồi, hắn đột phá, thành công đem vạn cổ bất diệt quyết tu luyện tới nhập môn. Mặc dù khó khăn lắm đến nhập môn, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình so trước đó tăng lên vô số lần. Loại này tràn ngập ném nói cảm giác thật sự là quá mỹ diệu. Đây tuyệt đối là lịch sử tính một khắc. Lý Minh Bạch quyết định ăn bữa ngon ăn, khao một chút chính mình. Sau khi ăn xong đi yêu thú xâm lâm, thử một chút thành quả tu luyện. Lý Minh Bạch nắm một cái đũa quần, đẩy cửa đi ra ngoài. Tại trong tông môn đi trong chốc lát về sau, Lý Minh Bạch phát hiện có điểm là lạ. Làm sao hôm nay tông môn người nhìn hơi nhiều a? Làm sao trong tông môn hiện tại nhiều người như vậy? Lý Minh Bạch bắt được một cái đi ngang qua đệ tử, tò mò hỏi, tất cả mọi người không đi ra lịch luyện sao? Lý Sư Minh. Đệ tử sầu mi khổ kiểm nói, còn tu luyện cái gì a? Gần nhất xuất hiện một đống tán tu đại lão, trực tiếp đem chúng ta sư huynh đệ đuổi ra yêu thú xâm lâm đều. Lý Tiền Bối không phải cùng A Đại Tiền Bối cùng các ngươi tại một khối a? Lý Minh Bạch biểu thị có chút ngượng bức, bọn hắn không có quản. Đừng nói nữa. Đệ tử thở dài, hai vị kia tiền bối hiện tại cũng không xuống giường được, nếu không phải đối phương không có hạ tử thủ, sợ là tại chỗ liền bị đánh chết. Tông chủ hiện tại đang vì việc này đau đầu đâu. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 191, Lý Minh Bạch tìm lại mặt mũi. Lý Minh Bạch hỏa khí đằng liền lên đến rồi. Còn có vương pháp hay không? Còn có hay không pháp luật? Khi dễ chúng ta Tử Vân Tông là mới tới vẫn là sao thế? Mẹ nó, cái này không thể nhịn. Làm nha. Cái kia, Lý Sư Minh, còn có việc a? Tên đệ tử kia thận trọng hỏi. A, không sao, ngươi đi đi. Lý Minh Bạch khoát tay áo. Cái kia, Lý Sư Minh. Tên đệ tử kia do dự một chút, vẫn là mở miệng, ngươi có phải hay không thật lâu không có tắm rửa? Không có tắm rửa. Đối phương chủ đề nhảy vọt biên độ quá lớn, Lý Minh Bạch biểu thị có chút không hiểu, có ý tứ gì? Trên người ngươi có cố là lạ hương vị. Tên đệ tử kia chỉ Lý Minh Bạch trên thân, nắm lô mũi nói. Người kia sau khi đi, Lý Minh Bạch buồn bực ngửi trên thân. Kỳ quái, không có gì mùi lạ a. Cứ như vậy, hắn một bên lẩm bẩm, vừa đi ra ngoài. Yêu thú xâm lâm bên trong, tông chủ, Tử Vân tông các đệ tử đã triệt để không dám xuất hiện. 10 đại tông môn các trưởng lão cùng nhà mình tông chủ hồi báo mấy ngày nay tình huống. Chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Thập đại tông chủ lần nữa mở cái họp hội ý. Mình bây giờ dạng này làm Tử Vân tông đệ tử, hoàng tộc bên kia đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Không thể nói, tiếp tục thăm dò. Nếu là đến lúc đó hoàng tộc bên kia vẫn là không có cái gì biểu thị. Nghĩ tới đây, bọn hắn hướng phía Liệt Dương Sơn mạch đảo ngược nhìn thoáng qua. Không bao lâu, yêu thú xâm lâm các trưởng lão liền đạt được mới chỉ thị. Trước quan sát mấy ngày, nếu là Tử Vân tông đệ tử còn dám xuất hiện, trực tiếp xóa bỏ. Thu được chỉ thị về sau, các trưởng lão an bài nhà mình đệ tử tiếp tục lịch luyện. Chỉ là như vậy thời gian đối bọn hắn tới nói khó tránh khỏi có chút nhàm chán. Thật hy vọng Tử Vân tông các đệ tử nhanh lên xuất hiện a, đến lúc đó liền có thể tìm một chút việc vui. Kỳ thật đối với nhà mình tông chủ quyết định, bọn hắn vẫn là rất có phê bình kín đáo. Đã đều dự định xóa bỏ Tử Vân tông đệ tử, còn không bằng trực tiếp đánh lên Liệt Diễm Sơn mạch đâu. Đối đãi một cái nho nhỏ Tử Vân tông đều như thế thận trọng, lộ ra chúng ta quá hèn nhát. Đang lúc bọn hắn hồ suy nghĩ thời điểm, một đạo gầm thét đột ngột truyền đến. Trước đó đều có ai khi dễ chúng ta Tử Vân tông, tranh thủ thời gian cho đạo gia ta cút ra đây. Tử Vân tông, tìm đến chàng tử. Xác định tình huống như thế nào về sau, những trưởng lão này cọ liền bay ra ngoài. Không nghĩ tới cái này Tử Vân Tông lại còn thật không sợ chết ta. Đã các ngươi muốn chết, vậy chúng ta khẳng định phải thành toàn các ngươi a. Mấy hơi về sau, tất cả trưởng lão rơi vào Lý Minh Bạch trước người cách đó không xa. Nguyên bản bọn hắn bị chửi vẫn còn có chút hòa khí, nhưng khi nhìn rõ Lý Minh Bạch tu vi về sau, lập tức liền chọc cười vui lên. Cái này đạp ngựa Tử Vân Tông là không ai vẫn là đầu góc rút gần mà rồi. Đập một cái luyện khí kỳ cặn bã tìm đến chàng tử. Nếu như đây là các ngươi Tử Vân Tông đùa giỡn lời nói, như vậy chúc mừng các ngươi thành công. Lão tử thật đạp ngựa cười. Đối bọn hắn tới nói, luyện khí kỳ cặn bã đều không cần xuất thủ, một cái ý niệm trong đầu liền cho bụi. Chỉ là mấy ngày nay thật sự là quá nhàm chán, cho nên bọn hắn định tìm điểm việc vui. Đơn giản thương nghị qua đi, một cái hóa thần 8 tầng trưởng lão đứng dậy. Tiểu Hoa Nhi, tới tới tới. Trương này lão cười ha hả duỗi ra một cây ngón trỏ, lão phu liền đứng ở chỗ này bất động, ngươi nếu có thể tách ra động một chút xíu, hôm nay lão phu nên tha cho ngươi một mạng. Hắn thấy luyện khí kỳ cặn bã khẳng định là tách ra bất động đầu ngón tay của mình. Một hồi đùa giỡn không sai biệt lắm, mình chân khí như vậy một ngoại phóng, đối phương liền nên dọa đến mở đến trên mặt đất cầu xin tha thứ. Tạm thời cho là giải buồn. Ý là các ngươi người người đều có phần rồi. Lý Minh Bạch vừa nói, một bên hướng trưởng lão kia đi tới. Đúng đúng đúng, chúng ta đều có phần. Các trưởng lão khác cũng vui vẻ, tranh thủ thời gian trước bẻ gãy đầu ngón tay của hắn, sau đó tới giết chết chúng ta đi, nhanh lên, chúng ta cũng chờ đã không kịp. Lý Minh Bạch không có lại nói cái gì, đi tới gần sau một thanh nắm lấy cái kia hóa thần 8 tầng tay phải. Khá lắm, tiểu A Nhi này đây ý là nghĩ bẻ gãy lão phu tay phải a. Hóa thần 8 tầng trưởng lão quay đầu nhìn về phía những người khác, nước mắt đều nhanh bật cười. Tiểu A Nhi này thật sự là không biết trời cao đất rộng, đơn giản chết cười lão phu. Giáp băng. Ngào. Tiếng xương gãy vang lên. Người trưởng lão này kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Người lão gia hỏa này là biến thái thụ ngược đãi của a. Lý Minh Bạch tiện tay đem mang máu tay gãy ném ra ngoài. Miệng bên trong lẩm bẩm một câu, liền chưa thấy qua hèn như vậy yêu cầu. Tất cả trưởng lão sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đi con mẹ nó luyện khí kỳ. Tiểu tử này có vấn đề. Đám người thu hồi lòng kinh thị, cùng nhau hướng phía Lý Minh Bạch công quá khứ. Cùng tiến lên cũng tốt, ta ngược lại bất việc. Lý Minh Bạch nói xong, một tay lấy tay phải cắm vào trong đũng quần. Sau một khắc, cọ. Lý Minh Bạch từ trong đũng quần móc ra một cây lượng thức bao dài, lại thô vừa cứng đại côn tử. Chính là trước đó từ Diệp Phàm kia có được cực phẩm thần mục. Cùng lúc đó, một cỗ quỷ dị hương vị theo động tác của hắn, hướng phía trung quanh tiêu tán ra ngoài. Những trưởng lão này thấp nhất đều là hóa thần 5 tầng, trong đó thậm chí còn có hai cái động hư 1 tầng. Lý Minh Bạch cây gậy vừa móc ra, bọn hắn liền thuật pháp đã đến. Bành 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 bành. Một trận dày đặc tiếng nổ vang lên, Lý Minh Bạch cũng bị kích thích đuổi mù nuốt sống. Bị nhiều như vậy công kích đánh trúng, khẳng định cho bụi. Tất cả trưởng lão nghĩ như thế đến, chỉ là sự tình cùng bọn hắn dự liệu xuất hiện một chút xíu sai lầm. Một bóng người từ trong bụi mù xông ra, trong nháy mắt đã đến bọn hắn trước mặt. Đám này trưởng lão lập tức sợ choáng váng. Đây là cái gì gặp quỷ tốc độ? Vừa rồi tiểu tử này rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì chân khí, vậy mà cùng mình đánh đi ra thuật pháp tốc độ đồng dạng nhanh. Thuần lực lượng cơ thể có thể làm được dạng này? Phanh 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 phanh. Không đợi bọn hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một người trên mặt rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Ngoại trừ đau đớn kịch liệt bên ngoài, còn có một cỗ buồn nôn mùi lạ liều mạng hướng trong lỗ mũi chui. Bọn hắn cứ như vậy mộng bức bị đánh bay ra ngoài. Hẹ. Vừa rơi trên mặt đất, bọn hắn liền không nhịn được cùng thổ. Cỗ này hương vị thật là buồn nôn. Dù là mình cắt đứt ngũ giác đều không làm nên chuyện gì. Kia tranh thủ thời gian tựa như là mình bị người đẩy ra miệng, cưỡng ép rót hết lên men mấy trăm năm nước bẩn. Hẹ. Không được, càng nghĩ càng buồn nôn. Phanh 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 phanh. Không đợi bọn hắn nôn ra, Lý Minh Bạch cây gậy lại đến. Gấp đôi đau đớn, gấp đôi buồn nôn cảm giác. Khoái hoạt gấp bội, thường thường chính là đơn giản như vậy. Bọn này trưởng lão cũng không lo được buồn nôn cùng đau đớn, quay đầu liền chạy. Bọn hắn coi như có ngốc, cũng biết vấn đề lớn rồi. Một cái luyện khí kỳ tu sĩ, liền xem như có lại thế nào pháp bảo lợi hại, cũng không thể nào làm được loại trình độ này đi. Huống hồ cây gậy kia bản thân căn bản không có bất kỳ linh lực ba động, rất rõ ràng không thuộc về pháp bảo phạm chủ. Hoặc là tiểu tử này là cái nào đó che giấu tu vi lão quái vật, hoặc là chính là dùng một loại nào đó cực kỳ biến thái độc dược. Trong lòng bọn họ, càng thêm có khuynh hướng cái sau. Dù sao theo bọn hắn nghĩ kia buồn nôn hương vị thực sự quá biến thái. Lực sát thương so với bị cây gậy đánh mặt mấy nhiều. Quay đầu nếu để cho lão phu biết là ai luyện chế loại này thất đức đồ chơi, lão phu không phải đem hắn. Hẹ. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 192, lão tổ xuất quan. Gặp bọn này cháu trai muốn chạy, Lý Minh Bạch lập tức không làm. Làm gì? Trước đó không phải từng cái rất lợi hại dáng vẻ a? Gắn xong bức liền muốn chạy. Trên thế giới làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Nhìn đạo ra tà vô địch côn pháp. Lý Minh Bạch vung tay lên. Trong tay thần mục cọ một chút liền rối dài, hướng phía một trưởng lão đổi tới. Nghe được phía sau càng ngày càng gần tiếng xé gió, người trưởng lão kia kém chút đi tiểu. Càng nguy hiểm hơn, một cỗ so trước đó càng thêm nồng đậm buồn nôn hương vị lại tới. Hẹ. Các trưởng lão khác trong lòng một trận âm thầm may mắn. Tiểu tử kia đã nhắm ngay cái kia thằng xui xẻo, lão phu liền có thể thuận lợi chạy mất. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Huynh đệ ngươi nén bi thương, quay đầu chúng ta sẽ thêm cho ngươi đốt điểm tiền giấy. Không đợi bọn hắn may mắn xong, phía sau đồng dạng truyền đến tiếng xé gió. Bọn này trưởng lão hai chân lập tức mềm nhũn. Một cú bị dây thường tìm chặt cảm giác cấp bách từ trên thân truyền đến, thân thể của bọn hắn cũng không bị khống chế hướng phía trên mặt đất cắm xuống dưới. Phanh 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 phanh. Sau khi rơi xuống đất, bọn hắn cuối cùng là minh bạch chuyện gì xảy ra. Kia cùng lại thô lại hắc cây gậy lại còn đạp ngựa mang phân nhánh. Những cái kia phân ra tới chặt giống dây thường đồng dạng thật chặt chói lại mình. mảnh trạc phía trên còn lồi ra đến lít nha lít nhít điểm lồi, một mực đè vào trên người mình. Mà chân khí trong cơ thể của mình lại bị triệt để phong ấn lại. Đây con mẹ nó chính là cái gì biến thái đồ chơi? Lý Minh Bạch đi tới gần, đem thần mục khôi phục hình dạng. Thế nhưng là những trưởng lão này không tiếp tục chạy, không phải là không muốn, mà là không thể. Đạp ngựa đừng nói là chạy, động đều không động được. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Dĩ vãng bọn hắn đều là cao cao tại thượng trưởng lão, bây giờ lại chỉ có thể mặc cho nhân ngư thịt. Nhất là tiểu tử kia trên mặt kia biến thái biểu lộ. Mình tám thành muốn lạnh. Các người đám này cháu trai lá gan thật sự là không nhỏ a. Vậy mà khi dễ đến chúng ta Tử Vân Tông trên đầu. Lý Minh Bạch cơ lấy cây gậy, đối bọn này trưởng lão chính là dừng lại manh rút. Phanh 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 phanh. Không có sử dụng chất khí, cũng không có bất kỳ cái gì loẹt loẹt thuật pháp, chính là nhất là giản dị tự nhiên quật. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy, không có chút nào kỹ thuật hàm lượng công kích, đánh bọn này trưởng lão đau xót không muốn sống. So trước đó càng thêm buồn nôn, hương vị cũng như bị điên hướng bọn hắn trong lỗ mũi vọt. Hút chết các ngươi nha. Lý Minh Bạch càng nghĩ càng giận, quật nhanh hơn. Phanh 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 phanh. Chúng ta sai, cũng không dám nữa, thiếu hiệp tha mạng a. Đúng đúng đúng, chúng ta. Đừng, đừng đánh mặt a. Đánh mặt không có việc gì, đừng đánh đúng quần. Ngao. Yêu thú xâm lâm một bên khác. Một chi tu sĩ tiểu đội vừa mới kết thúc chiến đấu. Sư Minh, ta vừa rồi giống như nghe được nhà ta ngũ trưởng lão thanh âm. Một đệ tử giật giật lỗ tai, nghi ngờ một câu. Vừa rồi nhà ta trưởng lão không phải cùng những tông môn khác mấy vị kia trưởng lão đi giáo huấn Tử Vân Tông cái kia muốn chết ra hòa sao? Sư Minh đương nhiên nói, đây không phải rất bình thường a? Không phải. Sư đệ buồn bực nói, vậy tại sao là nhà ta ngũ trưởng lão thanh âm a? Mà lại còn giống như là tiếng kêu thảm thiết. Cái khác mấy cái tiểu sư đệ nghe xong có bắt quái, hai mắt cùng từng cái bóng đèn nhỏ giống như. Các ngươi còn không biết a? Sư Minh tranh thủ thời gian quét mắt một vòng chung quanh, sau đó đối mấy cái tiểu sư đệ thấp giọng nói, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, nhà ta ngũ trưởng lão nhưng thật ra là trong lòng biến thái. T. Đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Sư Minh, thật hay giả? Ta biết một cái giới luật đường sư Minh, là hắn nói cho ta biết. Người sư Minh này cũng tới kỉnh, một mặt hưng phấn nói, chẳng những thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà lại trừng phạt đệ tử thời điểm thích mình phát ra tiếng kêu thảm. Bọn này tiểu sư đệ đơn giản sợ ngây người. Ngoa tạo. Quả nhiên là tâm lý biến thái a. Những đại lão này thực biết chơi mà. Được rồi, chúng ta đừng nói cái này. Sư Minh cẩn thận dặn dò, nếu là quay đầu bị ngũ trưởng lão biết, chúng ta liền xong rồi. Sư Minh nói cực phải. Sáng sớm hôm sau, các trưởng lão thi thể liền được đưa về riêng phần mình tông môn. Toàn thân bọn họ xương cốt kinh mạch đứt thành từng khúc, lại là bị sống sờ sờ đánh chết. Cự các đệ tử nói, lúc ấy là có cái Tử Vân Tông người khiêu khích trước đây. Chỉ bất quá lúc ấy bọn hắn không có theo tới, không rõ ràng quá trình cụ thể. Chờ về sau gặp trưởng lão nhóm lao không trở lại, mới đi xem xét tình huống. Chỉ là chờ bọn hắn đến thời điểm, các trưởng lão thi thể đều lạnh. Liên động tay người dáng vẻ đều không nhìn thấy. Thập đại tông chủ lần nữa mở cái họp hội ý. Ta nhìn không cần đợi thêm nữa, lần này chúng ta có đầu đủ lý do. Liệt Dương Tông tông chủ cắn răng nói. Bọn hắn Liệt Dương Tông vi biểu thành ý, cố ý phái thêm mấy cái trưởng lão quá khứ. Kết quả hiện tại mất giáo. Liệt Dương Tông có thể nói là nguyên khí đại thương. Ta thấy được. Lạc Vũ Tông tông chủ nhẹ gật đầu, Tử Vân Tông giết người trước đây, đến lúc đó hoàng tộc vị kia cho dù biết, cũng không tốt bảo vệ quá rõ ràng. Điều tra biểu hiện, Tử Vân Tông tu vi cao nhất chính là cái kia gọi là Lý Thiên Cầu Hóa Thần 10 tầng mà thôi. Du Long Tông tông chủ cao mày nói, hiện tại đột nhiên đụng tới cái có thể diện sát động hư một tầng gia hỏa. Ta cảm thấy có thể thử một chút. Sương Mù Hoa Tông tông chủ phân tích nói, Tử Vân Tông ẩn tàng thế lực thật có chút khiến người ngoài ý, bất quá chắc hẳn không sai biệt lắm cũng liền dạng này. Nếu như đối phương thật sự có địch nổi chúng ta tu sĩ. Nói đến đây, Sương Mù Hoa Tông tông chủ quét mắt một vòng đám người, bọn hắn trước đó không có khả năng như thế nhịp. Còn thừa mấy cái tông chủ phụ họa nhẹ gật đầu. Thu chân giới nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Ta so ngươi lợi hại, ta cũng có thể giết ngươi. Hoàng tộc cùng 10 đại tông môn là bởi vì vi diệu lợi ích quan hệ mới lấy sinh tồn, thuộc về lệ riêng. Không phải sợ là sớm đã bị hoàng tộc vị kia cho trừ đi. Tử Vân Tông cái này ngoại lai hộ khoa không tồn tại loại tình huống này, đối phương thật lợi hại như vậy, sợ là đã sớm đánh đến tận cửa. Ban sơ tiến hóa. Huống hồ Tử Vân Tông mới đến, có thực lực tuyệt đối sẽ nhờ vào đó sự tình lập uy. Tốt. Xếp hạng thứ nhất Du Long Tông tông chủ lãnh nhiệm, chờ xử lý xong các vị trưởng lão hậu sự về sau, chúng ta liền đi Tử Vân Tông muốn cái thuyết pháp. Một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên truyền đến. Đám người quá sợ hãi, đồng loạt nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Cỗ khí tức này, chẳng lẽ là hoàng thành? Cấm địa cửa vào. Một thân ảnh chậm rãi đi ra. Lương Đức Quái cung kính hành lễ, cung nên lão tổ xuất quan. Bóng người không phải người khác, chính là hoàng tộc lão tổ tông cung phụng. Lương Phi Phàm, đứng lên đi. Lương Phi Phàm nhàn nhạt trả lời một câu. Lương Đức Quái lúc này mới ngẩng đầu. Lão tổ, ngươi đây là? Thấy rõ Lương Phi Phàm dáng vẻ về sau, Lương Đức Quái quá sợ hãi, sắc mặt bày biện ra bệnh trạng tái nhợt, ngay cả đứng đều nhanh muốn đứng không yên. Lương Đức Quái vội vàng một thanh đỡ lão tổ. Ai? Lương Phi Phàm bất đắc dĩ thở dài, lần bế quan này vốn là nghĩ giải quyết vết thương cũ tới. Nguyên lai ngàn năm trước đó hắn cùng người thời điểm chiến đấu từng chịu quá trọng thương, mãi cho đến bây giờ đều không có tốt. Lần này không những không thể giải quyết vết thương cũ, ngược lại để thương thế bạo phát. Lão tổ, ta cái này sai người đem tốt nhất tài nguyên đưa tới. Lương Đức Quái vội vàng trả lời, đúng rồi, gần nhất chúng ta đan lâu tới 2 cái. Không cần. Lương Phi Phàm khoát tay áo, đánh gây hắn, ta khí số đã hết, sống không được bao lâu. Lương Đức Quái lập tức liền luống cuống. Lão tổ chính là hắn lớn nhất nghi trượng. Nếu như lão tổ không có ở đây, chờ Lương Như Tinh 16 tuổi ăn cướp tiến đến thời điểm, Lương gia coi như triệt để chơi xong. Yên tâm, mặc dù ta thời gian không nhiều, nhưng vẫn là có thể kiên trì đến như tinh 16 tuổi. Lương Phi Phàm an ủi một câu. Chỉ là hắn biết, liền xem như hắn toàn tỉnh trạng thái, cũng không có nắm chắc giải quyết Lương Như Tinh 16 tuổi ăn cướp. Sở dĩ không có nói ra, chỉ là không muốn Lương Đức Quái càng thêm bối rối mà thôi. Đúng rồi lão tổ. Lương Đức Quái báo cáo, hồi trước có ám vệ phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, đây có lẽ là một cơ hội. Lương Phi Phàm ánh mắt sáng lên. Mỗi một chỗ thượng cổ di tích đều mang ý nghĩa không biết cơ duyên. Chi tiết vận khí tốt, nói không chừng thật có thể trở thành Lương gia một đường sinh cơ kia. Phúc. Lương Phi Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu. Lão tổ. Lương Đức Quái dọa sợ, nếu không ngài vẫn là đi đan lâu. Không có gì đáng ngại. Lương Phi Phàm đưa tay ngăn lại, ngươi đi an bài một chút, ta muốn cùng thập đại tông chủ gặp một lần. Thế nhưng là lão tổ tình trạng của ngài bây giờ. Lương Đức Quái lo lắng nói, nếu là bọn hắn nhìn ra sơ hở, nếu là mười đại tông môn biết Lương Phi Phàm suy yếu thành dạng này, tuyệt đối sẽ gây sự tình. Không có cách nào a. Lương Phi Phàm thở dài, trước kia ta mỗi lần xuất quan, bọn hắn đều sẽ tới bái kiến, nếu là lần này ta tránh mà không thấy, chẳng phải là nói cho bọn hắn ta xảy ra vấn đề. Đến lúc đó ta sẽ dùng bí pháp áp chế thương thế. Lương Phi Phàm khoát tay áo, ngươi đi an bài đem. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 193, mười đại tông môn đánh đến tận cửa. Sau 5 ngày, thập đại tông chủ mang theo hạ lễ, đi tới hoàng cung. Chỉ chốc lát, Lương Phi Phàm tại Lương Đức Quái cùng đi tới đại điện bên trong. Chúc mừng Lương tiền bối xuất quan. Đám người cùng nhau hành lễ. Các vị đạo hữu khách khí. Lương Phi Phàm ra hiệu một câu, ngồi ở trên long ỷ, đại lương quốc ổn định may mắn mà có chư vị hỗ trợ, Lương Mộ vô cùng cảm kích. Giờ giờ ít con. Lương tiền bối khách khí, đây là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Thập đại tông chủ vội vàng trả lời. Song phương ngươi tới ta đi, nói cái này không có dinh dưỡng nói nhảm. Gặp Lương Phi Phàm sắc mặt hồng nhuận trung khí mười phần, thập đại tông chủ trong lòng âm thầm kêu khổ. Mình chân trước vừa muốn làm Tử Vân tông, lão già này liền mẹ nó xuất quan. Đúng là mẹ nó xúi quậy. Đồng thời trong lòng đối người nào đó hung hăng thăm hỏi một trận. Nguyên lai ngàn năm trước đó, Lương Phi Phàm cùng một cái ngoại lai tu sĩ làm một khung. Kết cục là kia ngoại lai tu sĩ chết rồi, Lương Phi Phàm trọng thương. Tu sĩ kia trước khi chết từng nói qua, Lương Phi Phàm thân thể cùng tu vi sẽ ở trong vòng 500 năm xong đời. Lúc ấy thập đại tông chủ vô cùng hưng phấn, nghĩ thầm rốt cục đạp ngựa muốn nấu đi ra. Thế nhưng là kết quả đây, đến bây giờ đều 1000 năm, Lương Phi Phàm hiện tại không phải là nhảy nhót tương bừng sao? Xong đời đồ chơi, liên đạp ngựa sẽ thổi ngư bức. Đúng rồi, ta nghe nói gần nhất có một ít ngoại lai tán tu liên tiếp quấy rối yêu thú xâm lâm các đệ tử. Lời khách sáo nói không sai biệt lắm về sau, Lương Phi Phàm mở miệng. Hảo dược làm phiền chư vị quan tâm nhiều thêm. Lương tiền bối, chúng ta đã tại xử lý. Thập đại tông chủ vội vàng trả lời, nhiều nhất 3 ngày liền có thể giải quyết. Bọn hắn biết, Lương Phi Phàm đây là tại cảnh cáo. Liệt Diễm Sơn mạch cũng không cách nào lại tiến đánh. Vạn không nghĩ tới, Tử Vân tông cùng hoàng tộc vậy mà chuyện ẩn ở bên trong đến loại tình trạng này. Mình dày vò nửa ngày, chỗ tốt không có mò được, còn tổn thất nhiều như vậy trưởng lão. Cứ việc trong lòng mọi loại không cam lòng, thế nhưng chỉ có thể nhịn. Lương Phi Phàm bỗng nhiên phát giác chân khí trong cơ thể một trận cuộn, doa đến vội vàng áp chế xuống. Lương Phi Phàm trong lòng một trận mặc thán. Thương thế so với mình tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn a. Một mực quan sát hắn Du Long tông tông chủ thấy thế híp híp mắt. Quá trình đi đến về sau, chính là vui chơi giải trí thuận tiện nhìn xem tiểu cô nương khiêu vũ cái gì. Mắt thấy nhanh đến giữa trưa, Lương Phi Phàm chuẩn bị mượn cớ rời đi. Bởi vì giữa trưa đúng là hắn thương thế bộc phát mãnh liệt nhất thời điểm, lưu lại nữa tuyệt đối sẽ lộ tẩy. Chư vị chậm rãi hưởng dụng. Lương Phi Phàm đứng người lên, Lương Mộ còn có chút sự tình phải xử lý, trước hết cáo tử. Lương tiền bối. Du Long tông tông chủ đứng dậy, vạn bối có một ít trên việc tu luyện hoang mang, muốn mượn cơ hội này hướng tiền bối thỉnh giáo một phen. Lương Phi Phàm không nói chuyện, mà là giống nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem hắn. Chín đại tông chủ cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lương Phi Phàm rất rõ ràng bọn hắn mười đại tông môn thời khắc muốn lộng chết hắn. Chúng ta căn bản chính là quan hệ thù địch, ngươi cùng hắn thỉnh giáo tu luyện vấn đề. Đầu óc rút. Lương tiền bối đây là khinh thường chỉ đạo ta cái này van bối đi. Du Long tông tông chủ gắt gao nhìn xem Lương Phi Phàm. Vẫn là nói Lương tiền bối vội vội vàng vàng rời đi, là sợ hãi chúng ta phát hiện chút gì đâu. Ca múa đột nhiên ngừng. Giữa sân lập tức yên tĩnh trở lại. Lương Phi Phàm tâm lập tức chính là một lộ bộ. Vừa rồi mình trước tiên liền chế trụ thương thế, không nghĩ tới vẫn là bị đã nhìn ra. Ngươi đây là tại đối lão phu khiêu khích ta. Lương Phi Phàm mặt không đổi sắc quá lớn, tin hay không lão phu hiện tại liền giết ngươi. Tin, ta đương nhiên tin. Du Long Tông tông chủ chỉ cái khác tông chủ, coi như chúng ta những người này trói một khối, tiền bối ngài đều có thể tùy tiện giết đi. Bất quá, nói đến đây, Du Long Tông tông chủ ánh mắt một liền, ngài nếu là xuất thủ, sợ là mình cũng không sống nổi a. Lương Phi Phàm trong tay áo tay hung hăng nắm chặt lại quyền, cuối cùng vẫn là bại lộ. Xem ra tiền bối đã nói cho vãn bối đáp án. Du Long Tông tông chủ ôm quyền thi cái lễ, quay người rời đi. Chín đại tông chủ đi theo thi lễ một cái, bước nhanh đi theo. Du huynh có ý tứ là lão gia hỏa kia sắp không được. Trên đường trở về, có người hiếu kỳ hỏi một câu. Dù sao Du Long Tông tông chủ là trong bọn họ tu vi cao nhất, chỉ so với Lương Phi Phàm thấp một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Không riêng như thế, Du Long Tông tông chủ lắc đầu, đem nguyên nhân giảng thuật một lần. Nguyên lai hắn đã từng gặp được lúc trước trọng thương Lương Phi Phàm tu sĩ kia hậu nhân, từ đối phương nơi đó giải kia công pháp một chút đặc tính. Vừa rồi Lương Phi Phàm kia tia chân khí ba động biểu hiện ra đặc tính, cùng thương thế màn cuối giống nhau như lúc. Lương Phi Phàm sinh sinh đem thương thế áp chế 1000 năm, bộc phát là thời điểm hiệu quả tuyệt đối mạnh liệt hơn. Tóm lại một câu, Lương Phi Phàm chết chắc. Vậy chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Lạc Vũ Tông tông chủ dò hỏi. Một chữ, chờ. Du Long Tông tông chủ vuốt vuốt sợi râu, Lương Phi Phàm vật kia không nhiều lời thời gian, chờ hắn chết là được rồi. Bất quá chờ đợi trong khoảng thời gian này a. Nói đến đây, Du Long Tông Tông chủ nhìn thoáng qua Liệt Diễm Sơn Mạch phương hướng, chúng ta có thể tiếp tục chấp hành nguyên kế hoạch.
Hoàng cung,
lão tổ, Du Long Tông nói tới.
Thế nhưng là thật.
Lương Đức Quái khẩn trương hỏi.
Đúng vậy a.
Không nghĩ tới vẫn là bị hắn phát hiện.
Lương Phi Phàm thở dài, vừa rồi ta nếu là động thủ thực sự có thể diệt đi bọn hắn, nhưng ta cũng sẽ tại chỗ chết đi.
Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, bọn hắn cũng không dám chủ động xuống tay với ta.
Nói đến đây, Lương Phi Phàm vỗ vỗ Lương Đức Quái bả vai, trong khoảng thời gian này ngươi nắm chắc khai phát chỗ kia thượng cổ di tích, khả năng này là chúng ta Lương gia hy vọng cuối cùng.
Liệt Dương Sơn mạch bên kia, lão tổ ta là hữu tâm vô lực.
Vứt xuống câu nói này về sau, Lương Phi Phàm quay người rời đi.
Một bên khác,
Thập Đại Tông chủ hướng phía Liệt Dương Sơn mạch bay đi.
Tích 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 tích.
Bọn hắn đưa tin ngọc cùng nhau vang lên.
Tin tức đều là một cái ý tứ.
Hoàng tộc phát hiện một chỗ thượng cổ di tích lớn mộ huyệt, ngay tại vùng trộm khai phát đâu.
Thập Đại Tông chủ lúc này quay đầu.
Liệt Dương Sơn mạch cố nhiên tốt, nhưng cùng thượng cổ di tích so ra vẫn là kém chút ý tứ.
Trở lại tông môn sau liền chuẩn bị lên khai phát thượng cổ di tích công việc tới.
Liệt Dương Sơn mạch bên kia đơn giản, phái mấy cái động hư 2-3 tầng trưởng lão là được rồi.
Không bao lâu, mấy chục tên động hư cảnh trưởng lão liền tới đến Tử Vân Tông trước sân môn.
Tuy nói trước đó bị xử lý kia mấy tên động hư 1 tầng trưởng lão cùng bọn hắn so chính là rất rưởi, bất quá bọn hắn cũng không dám chủ quan.
Không nói nhảm, đưa tay chính là đại chiêu.
Cùng bạo chân khí ba động truyền ra, Tử Vân Tông lập tức loạn cả một đoàn.
Tử Vân chân nhân cũng sợ hãi, vội vàng sốt ruột trong tông đệ tử.
Từ tiêu tán ra chân khí phán đoán, mình tuyệt đối không phải là đối thủ.
Đánh là khẳng định không có đánh, chỉ có thể chạy.
Nguyên lai trước đó kiến tạo tông môn trụ sở thời điểm, Tử Vân chân nhân liền đào xong một đầu chạy trốn mật đạo.
Các đệ tử đi mật đạo bên kia tập hợp về sau, Tử Vân chân nhân hướng phía Tĩnh Minh Hồ bay đi.
Nếu như bây giờ còn có ai có thể cứu vớt Tử Vân thực sự, vậy cũng chỉ có chính mình cái này bảo bối đồ đệ.
Chương 194, thần khí trong truyền thuyết.
Tĩnh Minh Hồ bên cạnh.
Cần câu cắm trên mặt đất, Diệp Phàm thì là ở bên cạnh trên ghế nằm dưới nắng.
Ánh nắng thật ấm áp, Diệp Phàm hài lòng híp mắt.
Kiểm tra đến có cường lực địch nhân tập kích, túc chủ tại trên ghế nằm đánh dấu có thể thu hoạch được một lần cường hóa hộ sơn đại trận cơ hội.
Diệp Phàm chờ mình, không có phản ứng.
Tay gà túc chủ, cần ngươi làm gì?
Hộ sơn đại trận cường hóa bên trong.
Hoàn mỹ cấp gấp trăm lần tổn thương bắn ngược chuẩn bị bên trong.
Trước sân môn,
10 đại tông môn trưởng lao rốt cục đọc xong đầu.
Kinh khủng chân khí ba động so trước đó càng thêm mãnh liệt, Tử Vân Tông bên trong những cái kia chưa kịp chạy trốn đệ tử tất cả đều sợ choáng váng.
Thật là đáng sợ.
Đều không cần công kích, chỉ là cái này tiêu tán chân khí ba động liền để mình không cách nào nhúc nhích.
Thân thể càng không ngừng run rẩy, hô hấp càng ngày càng khó khăn.
Siêu 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 siêu.
Mấy chục đạo kinh khủng thuật pháp hướng phía hộ sơn đại trận bắn nhanh mà đi.
Sau một khắc, những trưởng lão này toàn phủ.
Trong tưởng tượng kinh khủng bạo tạc cũng chưa từng xuất hiện, thậm chí ngay cả cái giám động tĩnh lớn đều không có.
Minh đại chiêu, liền như thế dừng ở đối phương hộ sơn đại trận trước mặt.
Không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, hộ sơn đại trận phía trên kim quang lóe lên.
Siêu 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 siêu.
Những cái kia đại chiêu lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn hướng phía chủ nhân của bọn hắn bay trở về,
mà mang theo năng lượng ba động, so lúc đến kinh khủng gấp trăm lần.
Oanh long 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 ù ù.
Kinh khủng tiếng nổ vang lên, đại địa đều đi theo chấn động.
Trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, bụi mù mới tan đi.
Trên mặt đất xuất hiện một cái đường kính trăm trượng sâu mấy chục trượng hồ to.
Thính Minh Hồ bên cạnh.
Tử Vân vừa mới rơi xuống đất, liền nhận được tin tức.
Nguy cơ giải quyết, địch nhân cho bụi.
Sư tôn.
Diệp Phàm quay đầu nhìn nàng một cái, có việc gì thế?
Không sao,
ta chính là đến xem chơi vui vẻ không.
Sau khi nói xong, Tử Vân chân nhân liền rời đi.
Đồng thời trong lòng một trận tự trách thêm xấu hổ.
Mình thật sự là quá không nên.
Địch nhân đến sự tình, bảo bối đồ đệ khẳng định đã sớm biết, mà lại đã chuẩn bị xong biện pháp ứng đối. Hiện tại địch nhân toàn diện, chính là chứng minh tốt nhất.
Mà mình lại còn chuyên chạy tới một lần, cái này rõ ràng là đối bảo bối đồ đệ không tín nhiệm nha.
Về sau tuyệt đối không thể làm loại chuyện ngu xuẩn này.
Tử Vân chân nhân rời đi về sau, Diệp Phàm nhìn thoáng qua trên đất thùng gỗ.
Phi thường sạch sẽ, cái giấm đều không có.
Hắn hoài nghi chính mình có phải hay không bị mượn rùa.
Từ khi rời đi Tử Vân Tông về sau, liền rốt cuộc không có câu được qua bất luận cái gì một con cá.
Ngược lại là cái khác đồ vật loạn thất bát tao câu đi lên không ít.
Ngoài hoàn thành,
Thập Đại Tông chủ chật vật từ cửa vào di tích trốn thoát.
Trước đó bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết hoàng tộc người, thành công mở ra cửa vào.
Thế nhưng là mới vừa đi vào, liền bị cửa vào phụ cận tiểu quái cho đánh tới.
Nếu không phải bọn hắn chạy nhanh lại thêm những cái kia tiểu quái không cách nào rời đi di tích, bọn hắn sợ là đã chết.
Thập Đại Tông tộc hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.
Hiện tại có thể phi thường xác định, cái này đại mộ địa bên trong tuyệt đối có siêu cấp bảo bối.
Nhưng vấn đề là bảo bối này cùng mình vô duyên a.
Vừa trở lại tông môn, lại bị đả kích một trận.
Đi tiến đánh Tử Vân Tông các trưởng lao đoàn diện.
Một phen sau khi thương nghị, bọn hắn quyết định tự mình xuất thủ.
Hiện tại đã cùng Tử Vân Tông đến không chết không thôi tình trạng, hòa giải rõ ràng chuyện không thể nào.
Một canh giờ sau,
Thập Đại Tông chủ bật hết hỏa lực, điên cuồng công kích tới Tử Vân Tông hộ sơn đại trận.
Lần này Tử Vân Tông tất cả mọi người biểu hiện phi thường bình tĩnh.
Tử Vân chân nhân móc ra bàn ghế, mời chư vị trưởng lão ngồi xuống.
Sau đó lại từ chiếc nhẫn ngươi móc ra mấy cái trái dưa hấu.
Những đệ tử khác nhóm đứng ở bên cạnh, tiến vào xem kịch hình thức.
Nguyên lai trước đó thông qua Tử Vân chân nhân một trận phân tích, hiện tại toàn bộ Tử Vân Tông người đều coi Diệp Phàm là thành tu vi không dám tưởng tượng tuyệt thế lão quái vật.
Đối với Diệp Phàm, bọn hắn tràn đầy lòng tin.
Mình ở chỗ này xem kịch ăn dưa, chính là đối Diệp Phàm lớn nhất tôn trọng.
Ầm ầm.
Kịch liệt tiếng nổ từ hộ sơn đại trận bên trên truyền đến.
Hộ sơn đại trận tựa hồ đã đến cực hạn, bắt đầu xuất hiện từng đạo khe hở.
Thập Đại Tông chủ trong mắt lóe lên vẻ kích động.
Vừa mới bắt đầu, bọn họ đích xác là nghe khiếp sợ.
Tử Vân Tông loại này rác rưởi tông môn, hộ sơn đại trận vậy mà như thế mẹ nó biến thái.
Nhà mình hộ sơn đại trận cùng người ta so sánh, vậy thì phải ném a. Hiện tại tốt, con rùa vỏ bọc rốt cục muốn nát. Lúc đầu thập đại tông chủ trong lòng liền kìm nén lửa, nhìn thấy Tử Vân tông biểu hiện của mọi người sau hỏa khí cọ liền lẹn đến đỉnh đầu. Mình tại cái này liều mạng công kích, đối phương không khẩn trương sợ hãi cũng liền nhịn. Thế nhưng là đạp ngựa các ngươi ngồi ghế đầu ăn dưa hấu là mấy cái ý tứ. Các ngươi lúc ấy nhìn khỉ làm xiết đâu. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Gặp đại trận vỡ tan, Tử Vân chân nhân bản năng khẩn trương một chút. Tử Vân tông không có việc gì, nhưng tất cả đều là dựa vào là đại trận này. Nếu như bị đánh nát, chẳng phải là muốn xui xẻo. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút, nàng lại khôi phục bình tĩnh. Có bảo bối đồ đệ tại, chúng ta có cái gì tốt lo lắng đâu. Có lẽ là bảo bối đồ đệ cảm thấy dính nhau, chuẩn bị thay cái cách chơi đâu. Nghĩ tới đây, Tử Vân chân nhân lần nữa cầm lấy một khối dưa hấu bắt đầu ăn. Rầm rầm. Hộ sơn đại trận rốt cục vỡ vụn. Thập đại tông chủ mặt mũi tràn đầy dữ tợn vọt vào Tử Vân tông. Thính Minh Hồ bên cạnh. Bởi vì chất liệu nguyên nhân, tông môn đại trận đã cường hóa đến cực hạn. Tiếp tục cường hóa, sẽ trực tiếp báo hỏng. Tốc chủ ngươi đừng mẹ hắn ngủ, các ngươi tông môn phải xong đời ngươi biết không? Ta cũng không trông cậy vào ngươi đi đánh dấu thu hoạch được phần thưởng, ngươi dù là làm bộ khẩn trương một chút được không? Diệp Phàm Như cũng không để ý đến, tiếp tục hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Ta mẹ nó. Phi. Xong đời đồ chơi. Lực lượng quang hoàn chuẩn bị bên trong. Tốc độ lượng quang hoàn chuẩn bị bên trong. Phòng ngự quang hoàn chuẩn bị bên trong. Siêu cấp thần khí phát xuống bên trong. Trong tông môn, Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão thân thể đột nhiên khẽ run rẩy. Cảm giác thể nội đột nhiên tràn vào một cỗ chưa hề thể nghiệm qua năng lượng. Thật nhiều ném ngói. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Tu vi của bản thân mình rõ ràng không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được, mình thời khắc này thực lực đạt đến một loại chưa từng cảm tưởng tượng độ cao. Trước đó ở trong mắt chính mình vô cùng kinh khủng thập đại tông chủ, bây giờ nhìn đi lên tựa hồ cũng liền như vậy. Chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện năng lượng có phải hay không nhiều lắm. Cảm giác thân thể muốn giả không được a. Trong tay bỗng nhiên trầm xuống. Tử Vân bọn người túi đầu nhìn lại, trong tay mình thình lình thêm ra một vật. Đây là cục gạch. Vân vân. Mặc dù cái này cục gạch nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng lại tản ra một cỗ cùng thể nội đồng dạng năng lượng. Không phải thật sự khí, nhưng là thật sự khí cường đại vô số lần. Liền xem như cục gạch, cũng là siêu cấp pháp khí cục gạch. Thập đại tông chủ đang muốn giết người cho hạ giận, chợt phát hiện Tử Vân chân nhân cùng các trưởng lão khác trên thân phát ra một trận kim quang. Thập đại tông chủ sửng sốt một chút. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ đối phương còn có chuẩn bị ở sau? Tính toán mặc kệ. Công pháp và tuyệt chiêu lại thế nào lợi hại, đó cũng là muốn lấy tu vi vì dựa vào. Đây là tu chân giới ngàn vạn năm đến lưu truyền xuống không thay đổi chân lý, là không cách nào bị đánh phá. Tử Vân tông những người này cảnh giới không có bất kỳ cái gì biến hóa, lựa bọn hắn cũng soát không ra hoa chiêu gì. Tử Vân chân nhân cùng tất cả trưởng lão giờ phút này cũng không thể nào dễ chịu. Cố năng lượng kia rót vào quá nhiều, đơn giản đều muốn tràn ra tới. Lại không nghĩ biện pháp phát tiết đi ra ngoài, mình sợ là muốn làm trận tự bạo. Thế là, ánh mắt của bọn hắn rơi vào sông tới thập đại tông chủ trên thân. Không có gì đáng nói. Làm nha. Thân ảnh nhoáng một cái, dừng cục gạch này liền vọt lên cái quá khứ. Không phải bọn hắn không muốn vận dụng thuật pháp công kích, mà là kia cỗ thần bí lực lượng sau khi xuất hiện, chân khí của mình liền không cách nào điều động. Giờ phút này hoàn toàn chính là dùng lực lượng cơ thể. Chớp mắt không đến, Tử Vân bọn người liền vọt tới thập đại tông chủ trước mặt. Bành 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 bành. Mấy chục khối cục gạch mang theo tiếng gió bén nhọn, hung hăng đập vào thập đại tông chủ trên thân. Không phải thập đại tông chủ không muốn nhiều, mà là tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp làm ra phản ứng. Thế là, tại Tử Vân tông các đệ tử mắt trừng chó ngốc vẻ mặt. Một trận nguyên bản thuộc về đại lao quyết đấu đỉnh cao, sinh sinh biến thành lưu manh đánh nhau. Hơn nữa còn là thiên về một bên cái chủng loại kia. Thập đại tông chủ co quắp tại trên mặt đất, liều mạng ôm đầu. Bọn hắn hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Cục gạch đối bọn hắn tổn thương không phải chí mạng, tối thiểu có thể nhiều ít phản kháng một chút. Nhưng vấn đề là những cái kia cục gạch thật sự là quá mẹ nó tà môn. Một cục gạch xuống dưới, tu vi của mình liền không cách nào điều động. Càng kinh khủng chính là, theo bị ném gạch số lần tăng nhiều, bọn hắn phát hiện tu vi của mình vậy mà bắt đầu rút lui. Từ động hương ngã xuống hóa thần, lại từ hóa thần ngã xuống nguyên anh. Chương 195, nấc. Thằng đến thập đại tông chủ tu vi cùng nhau ngã xuống nguyên anh một tầng, Tử Vân bọn người mới dừng tay. Bởi vì trong tay cục gạch liên thông thể nội kia cỗ sức mạnh kỳ diệu đã biến mất. Trước đó bọn hắn tất cả đều kìm nén kinh phát tiết tới, đầu óc có chút ở vào cấp trên trạng thái. Hiện tại thanh tỉnh, lập tức một trận xấu hổ. Dù sao vừa rồi dáng vẻ cũng không tốt như vậy nhìn a. Mình đường đường nguyên anh tu sĩ, vậy mà mẹ nó xông cái manh chuyện đánh nhau. Cái này nếu là chuyện đi, chẳng phải là bị đồng hành chết cười. Bất quá bọn hắn cũng không đối sau lưng các đệ tử cảnh cáo cái gì, bởi vì bọn hắn biết có người sẽ làm. Hiện tại thập đại tông chủ trong mắt bọn hắn biến thành nguyên anh một tầng thái kê, nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Tử Vân chân nhân rỗi ra ngón tay chỉ bọn hắn, chuẩn bị nói chút gì. Cái này khoát tay không sao, đem Tử Vân chân nhân giật mình. Tay áo của mình vậy mà phá. Tử Vân chân nhân tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng móc ra một khối gương to. Trong gương, nàng mặt mũi tràn đầy cho bụi, quần áo trên người dính không ít cho bụi cùng gạch bột phấn, thật nhiều địa phương đều là rách dưới, kém chút liền đi hết. Tử Vân chân nhân mặt đằng liền tái rồi, tay phải vung lên, mấy đạo mờ đục màn nước đưa nàng bao vây lại. Một trận thao tác về sau, màn nước tán đi, quần áo đổi xong, trên mặt cũng sạch sẽ. Tử Vân chân nhân lần nữa khôi phục bình thường mỹ mỹ đắc tiên tử hình tượng. Sau đó nàng quét mắt một vòng ở đây các đệ tử, có đệ tử tại ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn qua tựa hồ đã nhìn thật lâu dáng vẻ. Có đệ tử tại lôi kéo người bên cạnh xem tướng tay, miệng thảo luận lấy thần côn nói. Còn có đệ tử thì là tụ tập một khối đồ nướng ăn uống, bên cạnh tản mát rất nhiều không rơi bình rượu. Tử Vân chân nhân hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía thập đại tông chủ.
Thập đại tông chủ run rẩy quỳ trên mặt đất, một câu cũng không dám nói. Nhỏ yếu, bất lực, vừa đáng thương. Du Long đạo hữu. Tử Vân chân nhân đi vào Du Long trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, nghe nói các ngươi có Long Sơn linh khí so với chúng ta Liệt Dương Sơn mạch nồng nặc không ít, ta trước đó ta liền muốn bái phỏng một phen tới, chỉ là một mực không có nhín chút thời gian. Tử Vân đạo hữu, ta nguyện ý cầm Du Long Sơn mạch cùng Liệt Dương Sơn mạch trao đổi. Du Long quả quyết trả lời. Không không không, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Tử Vân chân nhân cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, ta muốn cho Tử Vân tông làm cái phân bộ, chỉ là cái này Liệt Dương Sơn mạch thật sự là quá nhỏ, chỉ có thể thay chỗ hắn. Du Long chân nhân trong lòng nhất thời lộ bộ một chút. Xong, nhà không có. Cái khác chín đại tông chủ trong lòng một trận may mắn. Còn tốt đối phương không nhìn chúng mình trụ sở, nếu không mình nhà cũng mất. Thế nhưng là, hiện tại đừng nói nhà, đoán chừng mệnh đều muốn không có. Ta nghĩ chư vị hẳn là bị Du Long mê hoặc, mới làm ra vừa rồi không khôn ngoan tiến hành a. Tử Vân chân nhân nhìn về phía cái khác chín đại tông chủ, ta Tử Vân cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người, nếu là như vậy, ta sẽ không cùng chư vị so đo. Đúng đúng đúng. Chín đại tông chủ lập tức kích động, nghĩa chính từ nghiêm chỉ vào Du Long, trước đó cái thằng này dùng vũ lực bức bách, chúng ta thật sự là ra ngoài bất đắc dĩ a. Chúng ta từ đầu đến cuối đều là muốn cùng Quý tông trở thành thân mật nhất minh hữu tới. Bởi vì cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo. Lại thêm bình thường Du Long một mực đặt ở bọn hắn trên đầu, hiện tại phản lên nước đến kia là một điểm trong lòng gánh vác đều không có. Đã hiểu lầm giải trừ, việc này cứ như vậy đi qua. Tử Vân chân nhân gật đầu. Chín đại tông chủ cảm động đơn giản muốn khóc. Đổi lại bọn họ, hiện tại tuyệt đối trực tiếp giết chết địch nhân. Không nghĩ tới Tử Vân chân nhân vậy mà như thế rộng lượng, cứ như vậy buông tha mình. Đại trưởng lão lúc này hướng về bọn hắn ném một cái ánh mắt thương hại. Thật sự là tuổi trẻ đây này. Tuy nói là hiểu lầm, bất quá các vị đạo hữu cũng coi là tổn thất nặng nề. Tử Vân chân nhân đối đại trưởng lão phân phó nói, một hồi ngươi mang lên tam trưởng lão bọn hắn đi theo các vị đạo hữu trở về, hảo hảo trấn an một phen. Đại trưởng lão khẽ miệng lập tức co lại rút. Quả cái nhưng, cái này rất tông chủ. Tử Vân đạo hữu thật sự là quá khách khí. Chín đại tông chủ vội vàng tỏ thái độ, dù sao chúng ta cũng là đã làm sai trước, cũng không nhọc đến phiền quý tổng. Vì biểu đạt chúng ta Tử Vân tông thành ý. Tử Vân chân nhân trên mặt ý cười càng tăng lên, ta cảm thấy vẫn là rất cần. Tử Vân đạo hữu, chúng ta thật không chịu nổi a. Chín đại tông chủ tiếp tục từ chối. Không. Tử Vân chân nhân ánh mắt ngưng tụ, các ngươi cần. Chín đại tông chủ theo bản năng run run một chút, cảm thấy sự tình giống như hướng phía một ít không tốt phương hướng phát triển tiếp. Tử Vân chân nhân quay đầu, tiếp tục đối đại trưởng lão phân phó. Các ngươi đi thời điểm đều cho ta thành thật một chút, tuyệt đối đừng nghĩ đến dọa dẫm bắt chẹt. Quay lại nếu để cho ta biết hai đối các vị đạo hữu tông môn thừa cơ nổi lên, cũng đừng trách ta không khách khí. Đại trưởng lão dây hiểu. Không còn mà cỏ. Nồi bát bầu buồn đều không thừa cái chủng loại kia. Lại đơn giản bản giao mấy câu, đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão khác liền đi theo 10 đại tông môn người rời đi. Sư tôn, chúng ta cứ như vậy thả bọn họ đi rồi. Nhị sư tỷ Tử Thanh buồn bực nói. Nhân tử là tu sĩ địch nhân lớn nhất. Hôm nay nhân tử, chính là ngày sau mai táng phần mộ của mình. Tử Thanh thật sự là không nghĩ ra sư tôn vì cái gì làm như thế. Ta lúc nào nói qua muốn vòng qua bọn hắn rồi. Tử Vân chân nhân lý trực khí tráng trả lời, vừa rồi ta có nói qua sao? Không có chứ. Lần này không chỉ là Tử Thanh, liên đối chung quanh đệ tử khác tất cả đều mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Vậy ngươi còn thả bọn họ đi? Không phải hẳn là tại chỗ giết chết sao? Nhiều lắm thì sợ dơ tông môn, lấy tới địa phương xa một chút giết mà thôi. Đần đồ đệ, ngươi suy nghĩ một chút ta. Tử Vân vũ nhẹ Tử Thanh cái đầu nhỏ, bọn hắn đối với mình nhà đồ vật khẳng định quen thuộc hơn chúng ta tất đem. Giết bọn hắn chúng ta còn phải mình tìm, chẳng phải là phiền phức. Các thứ tới tay về sau, đại trưởng lão sẽ độc thủ. Ở đây đệ tử giật mình nhẹ gật đầu. Học được, học được. Không hổ là âm hiểm xảo trá không biết xấu hổ tông chủ. Sau đó Tử Vân chân nhân liền an bài nhân thủ, lấp lên trước sơn môn hồ to. Thính Minh hồ bên cạnh. Trải qua nhiều lần thăm dò về sau, một con cá rốt cục nhịn không được hạ miệng. Mồi câu là ăn bảo, bất quá mình cũng bị lưỡi câu câu ở. Vùng vẫy sau khi, cá từ bỏ. Xong, muốn lên bàn. Đây chính là không chú ý miệng đại giới a. Thế nhưng là hắn đợi trái đợi phải, đều không đợi được mình bị câu đi lên. Ý thức được sự tình có chuyển cơ về sau, con cá kia bắt đầu tự cứu. Tốc chủ, người cá chạy mau. Đã chạy. Diệp Phàm như cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại, nhìn qua tựa hồ ngủ thiết đi. Tay gà tốc chủ. Nấc. Kiểm tra đến trí năng chương trình xuất hiện bug. Nấc. Khởi động lại chữa trị bên trong. Không bao lâu, tin tức liền truyền ra. Thập đại tông chủ chết. 10 đại tông môn bị cướp sạch không còn, ngay cả nồi bát bầu bùn đều không thừa. Đây hết thảy, vậy mà tất cả đều là Tử Vân tông làm. Toàn bộ hoàng thành lập tức vỡ tổ. Trong hoàng cung, Lương Đức Quái cùng Lương Phi Phàm mộng bức trừng mắt nhìn, biểu thị lượng tin tức có chút lớn. Quả nhiên a. Lấy lại tinh thần mà về sau, Lương Đức Quái phấn khởi nói ra, cái này Diệp Phàm phía sau quả nhiên có siêu cấp đại năng, ta lúc đầu suy đoán là chính xác. Nhanh nói cho ta nghe một chút đi chuyện gì xảy ra. Lương Phi Phàm vội vàng thúc giục một câu. Trước đó Lương Đức Quái chỉ là đề vài câu Lương Như Tinh cùng Tử Vân tông đệ tử Diệp Phàm chơi không tệ, càng nhiều liền không nói. Lúc trước hắn sở dĩ cảnh cáo thập đại tông chủ, chỉ là xem ở Lương Như Tinh trên mặt mũi mà thôi. Hiện tại xem ra, tựa hồ cái này Diệp Phàm mới là mấu chốt ta. Lão tổ, là như vậy. Lương Đức Quái lúc này đem chính mình hiểu rõ đến tình huống cùng phỏng đoán giảng thuật một lần. Rốt cục, tại Lương Đức Quái không ngừng cố gắng dưới, thành công đem Lương Phi Phàm cho đồng hóa. Chương 196, đi ngang qua thổ hảo. Ngươi làm rất tốt. Hiểu rõ rõ ràng về sau, Lương Phi Phàm khẳng định nói, nếu như lúc trước cùng Diệp Phàm trở mặt, sợ là Lương gia đã sớm không có ở đây nha. Chỉ là sau đó, hai người lại giàu dĩ. Hiện tại đích thật là không ai cùng bọn hắn đoạt đại mộ địa khai phát. nhưng vấn đề là thập đại tông chủ trước đó đều bị đánh ra, so thập đại tông chủ yếu hơn hoàng tộc cung phụng đi cũng không tốt ta. Lương Phi Phàm cảnh giới ngược lại là có thể nếm thử dưới, nhưng trạng thái của hắn bây giờ căn bản không cho phép. Lão tổ, nếu không ta? Lương Đức Quái cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tự mình đi một chuyến Tử Vân Tông. Tốt nhất đừng. Lương Phi Phàm lắc đầu, trước người đối với Diệp Phàm xử lý hoàn toàn chính xác rất tốt, Liệt Diễm Sơn mạch cũng hoàn toàn chính xác coi là hoàng tộc lớn nhất thành ý. Thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút, những vật này có thể vào Diệp Phàm phía sau vị kia đại năng mắt. Mở miệng cầu Diệp Phàm, rất có thể gây sau lưng của hắn vị kia không thích. Đi tìm Tử Vân Tông, càng khó tránh khỏi hơn để cho người ta cho rằng chúng ta có lợi dụng Diệp Phàm đánh tình cảm bài hiểm nghi. Lương Phi Phàm thang phân tích ra một đống lớn lý do. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Lương Phi Phàm rõ ràng so Lương Đức Quái nghĩ chu toàn nhiều. Hoặc là nói, Lương Phi Phàm bị Lương Đức Quái đồng hóa phi thường thành công. Nếu là như vậy, loại kiếp như tinh 16 tuổi thời điểm chẳng phải là. Lương Đức Quái đầy mặt vẻ u sầu, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ chết ta? Theo trước ngươi giảng thuật, cái này Diệp Phàm không giống kia vô tình hạng người. Lương Phi Phàm tiếp tục phân tích, đến lúc đó hắn hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu như hắn thật không có còn nói. Nói đến đây, Lương Phi Phàm thở dài một tiếng. Có lẽ đây chính là chúng ta Lương gia vận mệnh đem. Lương Phi Phàm đứng dậy, chậm rãi rời đi. Ta lại đi nếm thử xung kích một chút vết thương cũ, còn lại liền xem thiên ý. Liệt Dương Sơn mạch, Tử Vân Tông trụ sở. Theo một trận tử quang hiện lên, Tử Ngọc lần nữa biến thành thiếu nữ hình thái. Bình thường mỗi lần Diệp Phàm rời đi Tiên Ngọc Phong hoặc là đi ngủ, nàng tiểu gì cũng sẽ lặng lẽ trốn đi. Ngoại trừ đi yêu thú xâm lâm kiếm ăn bên ngoài, thời gian khác cơ bản cũng là tiếp tục bí mật quan sát. Quan sát Tử Vân Tông các đệ tử ở giữa hành vi cùng giao lưu phương thức, cố gắng nếm thử để cho mình dung nhập thế giới nhân loại. Vương Dương gần nhất tâm tình rất không tệ. Từ khi tông môn di chuyển về sau, hắn triệt để tự do. Không còn có người đối với mình quăng tới ánh mắt khác thường, đệ tử khác nhìn thấy mình cũng mở miệng một tiếng sư huynh hoặc là sư đệ thân thiết đều. Đây hết thảy đều phải nhờ vào hắn tại cũ Tử Vân Tông trụ sở đạt được kia hai kiện pháp bảo. Chẳng những hiện tại luyện đan sát xuất thành công cao rất nhiều, mỗi lần thành đan lượng cũng gia tăng thật lớn. Hôm nay luyện đan hơi mệt chút, hắn chuẩn bị xuống núi hoạt động một chút, thư giãn một tí. Đi ngang qua một dòng sông nhỏ bên cạnh thời điểm, Vương Dương ngừng lại. Bờ sông ngồi một cái thiếu nữ áo tím, nâng cằm lên nhìn xem lui tới các đệ tử. Vương Dương cảm giác nhịp tim một trận tăng tốc. Giờ khắc này, hắn giống như thấy được thế gian hết thảy mỹ hảo chỗ. Hai chân không bị khống chế, chậm rãi hướng phía thiếu nữ đi đến. "Ngươi tốt." Gặp Vương Dương đi tới, Tử Ngọc lễ phép chào hỏi một câu. "Ngươi tốt." Vương Dương có chút co quắp, nhìn xem Tử Vân trên thân Tử Vân Tông đạo bảo hỏi, vị sư muội này nhìn qua tựa hồ có chút mắt. "Mắt, lạ mắt, ngươi là mới tới a?" Tử Vân Tông tuy nói không lớn, nhưng đệ tử cộng lại cũng có 2-30 vạn. Khỏi phải nói Vương Dương, liền xem như Tử Vân người tông chủ này đều nhận không được đầy đủ. "Ừm, ta là mới tới." Tử Vân gật đầu cười. Trước đó nàng phát hiện Tử Vân Tông các đệ tử lẫn nhau ở giữa cũng không phải là đều biết về sau, liền từ bí mật quan sát biến thành quang minh chính đại nhìn. Những đệ tử này bình thường cơ bản đều là cố định tiểu đoàn thể hoạt động, nhìn thấy mặt sinh đệ tử cũng không nghĩ nhiều. Nhiều lắm là chính là một ít nam đệ tử bị Tử Ngọc dung mạo kinh diễm đến, núp trong bóng tối vụng trộm quan sát vài lần mà thôi. "Ngươi tốt, ta là Hoàng Hôn, sắc phong Vương Dương." "Ngươi tốt, ta gọi Tử Ngọc." Hai người cứ như vậy câu được câu không hàn huyên. Tử Ngọc đột nhiên cảm giác được rất có ý tứ. Trước đó gia hỏa này mỗi lần nhìn thấy chính mình cũng dọa đến gần chết, không nghĩ tới lần này ngược lại là gan lớn như vậy. Mà lại người này nhìn qua đần độn, chơi thật vui. Về phần Vương Dương A, nếu như hắn biết thiếu nữ trước mắt chính là hắn vung đi không được các mộng về sau, đoán chừng biểu lộ nhất định rất đặc sắc. "Cái kia, ta còn có chút việc, trước cáo tử." Hàn huyên vài câu về sau, Vương Dương chuẩn bị rời đi. Hắn sợ mình lại ở lại xuống dưới sẽ khẩn trương đến hít thở không thông. "Đúng rồi, ta cùng nói với ngươi chút chuyện." Trước khi rời đi, Vương Dương nhỏ giọng nói ra, "Chúng ta tông môn có yêu quái ẩn hiện, ngươi bình thường tận lực không muốn một người đi loạn." Ừ. Từ Ngọc Nhu thuận nhẹ gật đầu, "Ta đã biết, thật cảm tạ sư huynh." Từ Ngọc trong lòng tự đủ ngươi nói yêu quái ngay tại trước mắt ngươi đâu, hắc hắc. Rời đi bờ sông về sau, Vương Dương lần nữa khôi phục trước đó tự tin trạng thái. "Ta quyết định, dù là lại nguy hiểm, ta cũng phải đem cái kia yêu quái cho bắt tới, quyết không thể để nó tổn thương đến Tử Ngọc sư muội. Từ giờ trở đi, Tử Ngọc sư muội liền từ ta Vương Dương đến bảo vệ." Ngoài hoàn thành, Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh cưới nàng nhỏ phi thuyền hạ cơ 8 đung đưa. Trước đó bọn hắn phần lớn thời gian đều tại hoàng thành phụ cận sóng, lần này chuẩn bị đi nơi khác nhìn một chút, kiểm tra đến năng lượng phó bản, truyền thống thông đạo chuẩn bị bên trong. Hệ thống không có dấu hiệu nào mở miệng. Sau một khắc, Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay cả người mang phi thuyền cứ như vậy biến mất. Một bên khác, vừa tìm xa hoa cỡ nhỏ phi thuyền không chút hoang mang đi về phía trước. Phi thuyền bề ngoài tất cả đều là áp dụng cực phẩm vật liệu, thấp nhất đều là lục giai cất bước. Phía trên trang trí càng là vô cùng xa hoa, khắp nơi lộ ra thổ hào khí tức. Một cái 20 tuổi người trẻ tuổi bưng một chén rượu đứng tại bong tàu bên trên, hai lòng thưởng thức chung quanh phong cảnh. Cực linh hỗn độn quyết. Trên người hắn mặc nhìn qua so phi thuyền còn muốn xa hoa, để cho người ta xem xét liền sẽ không nhịn được nghĩ biết trên đùi hắn còn thiếu hay không vật trang sức. Cái này đại lương quốc phong thổ cùng chúng ta bên kia hoàn toàn không giống. Người trẻ tuổi cảm khái một câu, thật sự là có một phen đặc biệt tư vị đây này. Vương gia nói cực phải. Bên cạnh hộ vệ vội vàng phụ họa. A. Một gã hộ vệ khẽ ồ lên một tiếng, "Vương gia, phía trước có một cỗ không tầm thường chân khí ba động. Đi xem một chút." Người trẻ tuổi hai mắt lập tức sáng lên. "Tuân mệnh." Hộ vệ trả lời một câu, hướng xuống đất bay xuống. Chỉ chốc lát, hộ vệ chuyển đến tin tức. "Vương gia, nơi này có một chỗ thượng cổ di tích cửa vào,
xem bộ dáng là không có bị khai phát qua. Người trẻ tuổi lập tức đến hứng thú, mang theo còn lại 3 tên hộ vệ bay xuống. Những văn tự này có rất nhiều đều là di thất thượng cổ văn tự. Chờ bọn hắn đến về sau, trước đó hộ vệ chỉ vào cửa vào thông đạo hai bên bích họa cùng chữ viết ra hiệu đạo. Theo thủ hạ suy tính, cách này ít nhất đã 2-30 vạn năm. Vậy còn chờ gì? Người trẻ tuổi lập tức đến hứng thú, đi vào ngó ngó a. Cái kia, vương gia. Ba tên hộ vệ có chút khó khăn nói, niên đại xa xưa như vậy di tích khẳng định nguy hiểm hừng hực, nếu không chúng ta về trước đi tìm một chút người. Nhà mình cái này vương gia cái gì tính tình, bọn hắn đơn giản rất rõ. Tìm đường chết. Phi thường có thể tìm đường chết. Nếu không phải trong nhà hắn phi thường có tiền lại thêm hắn ca là hoàng đế, không chừng bị người đánh chết bao nhiêu lần. Đừng nói là người khác, liền ngay cả mấy người bọn hắn trong âm thầm đều thường xuyên không nhịn được nghĩ cho hắn hai đồng tử. Trước kia làm loạn còn chưa tính. Thế nhưng là dạng này một cái 20-30 vạn năm trước di tích, làm loạn thế nhưng là xảy ra nhân mạng. Ngay cả chính bọn hắn cũng không dám cam đoan có thể toàn thân trở ra, càng đừng đề cập mang theo cái này vương hữu. Hiện tại bày ở trước mặt bọn hắn chỉ có hai con đường, hoặc là đi vào muốn chết, hoặc là không đi vào chờ chết. Bị ép theo thân phận, bọn hắn cuối cùng vẫn là không thể không mang theo người trẻ tuổi tiến vào. Một gã hộ vệ dẫn đầu tiến lên, còn lại ba cái hiện lên xếp theo hình tam giác đem người trẻ tuổi bảo vệ. Cuối lối đi là một gian phương viên trăm trượng lớn mộ thất, lít nha lít nhít trưng bày trên trăm cỗ quan tài. Chương 197, hạ mộ huyệt. Quan tài tạo hình cùng điêu khắc trang trí cùng hiện nay đều một trời một vực, xem xét chính là lão cổ đồng. Những này quan tài vậy mà tất cả đều là thất giai vật liệu chế tạo. Thất giai vật liệu chế tạo quan tài. Người trẻ tuổi hai mắt lập tức sáng lên, xem ra trong này nhất định có đồ tốt ta. Vương gia, nếu không chúng ta vẫn là trước hầu người đi. Bốn tên hộ vệ âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Hết ngồi đáy giếng, có thể thấy được lỗ đốm. Cái này đại mộ địa tuyệt đối so trước đó dự liệu còn nguy hiểm hơn. Không đợi người trẻ tuổi đáp lời, từng cái u hồn liền như thế từ trong quan tài bay ra. Lần này liền ngay cả người trẻ tuổi kia đều ý thức được sự tình lớn rồi. Những này u hồn cảnh giới vậy mà tất cả đều là động hư 6 tầng. Bên cạnh hắn bốn tên hộ vệ đồng dạng cũng là động hư 6 tầng, chính hắn thảm hại hơn, chỉ là động hư 2 tầng. Bốn cặp trên trăm, thấy thế nào đều không có phần thắng. U hồn sau khi xuất hiện lúc này rút ra bên hông bội kiếm, đạo đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía năm người bắn nhanh mà đi. Bốn tên thị vệ không dám thất lễ, vội vàng chống lên chân khí phòng ngự. Phanh 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 phanh. Kiếm khí đánh trúng chân khí bình chướng, phát ra trận trận dồn dập tiếng vang. Bốn tên hộ vệ ngược lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Những này u hồn công kích so động hư 6 tầng kém một chút, đại khái xen vào 5 tầng đến 6 tầng ở giữa. Có thể ứng phó. Lưu lại một gã hộ vệ bảo hộ người trẻ tuổi, còn lại ba người hướng phía đám u hồn công quá khứ. Chiến đấu kéo dài suốt một canh giờ. Những này u hồn mặc dù lực công kích kém một chút, nhưng lực phòng ngự thật sự là quá mẹ nó thịt. Ba tên tiến công thị vệ đều bị trọng thương, chân khí trong cơ thể cũng tiêu hao hơn phân nửa. Phụ trách bảo hộ tuổi trẻ tên thị vệ kia cũng không có tốt đi nơi nào. Tuy nói không chút thụ thương, bất quá tiêu hao chân khí so ba người khác còn muốn lợi hại hơn. Chủ quan, người trẻ tuổi đập chật lưỡi, được rồi, vẫn là đi ra ngoài trước đi. Thích tìm đường chết không phải là muốn chết. Ý thức được không thể địch lại sau chỉ có thể lựa chọn chiến thuật rút lui. Chỉ là đến thông đạo cửa vào thời điểm, năm người toàn trận tròn mắt. Một tầng kết giới đem cửa vào phong chặt chẽ vững vàng, căn bản không ra được. Đang lúc bọn hắn vô kế khả thi thời điểm, không gian chung quanh bỗng nhiên sinh ra một cỗ ba động. Hai cái thân ảnh cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Hở? Lương Như Tinh hiếu kỳ nói, Diệp Phàm, ngươi đây là đem chúng ta lấy tới chỗ nào? Không biết. Diệp Phàm lắc đầu. Trước đó hệ thống vừa nhắc nhở xong mình liền bị ném đến nơi này, trời mới biết đây là nơi nào. Gặp Diệp Phàm hai người đột nhiên xuất hiện, mấy tên hộ vệ lúc này mặt mũi tràn đầy đề phòng. Nhưng khi nhìn rõ hai người tu vi về sau, liền buông vũ khí xuống. Một cái luyện khí, một cái căn bản không có tu vi, không có chút nào nguy hiểm có thể nói. Các ngươi tốt. Lương Như Tinh lễ phép đối bọn hắn hỏi, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Năm người sắc mặt cổ quái nhìn nàng một cái. Chính các ngươi truyền tống tới, hiện tại ngược lại hỏi chúng ta. Xác định không phải đầu góc căng gân. Vừa rồi chúng ta vèo một cái đã đến nơi này. Gặp bọn họ đầy mắt nghi hoặc, Lương Như Tinh giải thích một câu. Năm người trong nháy mắt giật mình. Thì ra là thế. Xem ra cái này hai thái điểu là nhàn không có việc gì chơi ngẫu nhiên truyền tống phụ tới, kết quả đem mình cho truyền tống đến đây. Nghĩ tới đây năm người ánh mắt sáng lên. Đúng a. Lập tức truyền tống phụ a. Vương gia, thuộc hạ thử trước một chút. Một gã hộ vệ lấy ra một tờ ngẫu nhiên truyền tống phủ. Dù sao cái đồ chơi này sẽ truyền tống ở đâu cũng không xác định, vạn nhất không cẩn thận truyền tống đến cái khác mộ thất coi như nguy rồi. Theo chân khí rót vào, truyền tống phủ không phản ứng chút nào. Năm người trong lòng lập tức chính là một trận lộ bộ. Truyền tống phủ không cách nào sử dụng. Diệp Phàm liếc nhìn cửa vào cái giới, cảm thấy hiểu rõ. Đây là một cái cao tới bát giai đơn hướng cái giới. Trong tay những người này lục giai truyền tống phủ căn bản không có chứng dụng. Trừ phi đem toàn bộ phó bản soát xong, nếu không căn bản đừng nghĩ ra ngoài. Nếu là đặt ở trước kia, bắt giai kết giới đối với hắn trận pháp này đại lao tới nói chỉ là mưa bụi mà thôi. Nhưng hắn một thế này chỉ là cái không có tu vi phàm nhân, căn bản là không có cách phá giải. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm không khỏi híp híp mắt. Rất rõ ràng, mình đây là lại bị cho hệ thống bày một đạo. Trước đó truyền tống đến thí luyện bí cảnh thời điểm trọn vẹn dày vò đã hơn nửa ngày, mà lần này lại là bá một chút liền truyền tống xong. Cái này mang ý nghĩa cho hệ thống gây sự tình năng lực lại gợi ý. Tình hình trước mắt, căn bản chính là mưu toan dùng kết giới cùng trong mộ địa nguy hiểm tỉnh lại mình đối với lực lượng khát vọng. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Chó hệ thống ngươi nhất định là bạch dày vò. Cả những này loẹ loẹt đồ chơi, đối ca tới nói không có cái gì chứng dụng. Có bản lĩnh ngươi liền để ca chết ở chỗ này. Không cần nhìn. Gặp Diệp Phàm nhìn chằm chằm kết giới nhìn, người trẻ tuổi bất đắc dĩ thở dài, chúng ta không ra được. hiện tại chỉ có thể tiếp tục thăm dò. Một gã hộ vệ nhìn hai người một chút, một hồi các ngươi ngoan ngoãn cùng ở phía sau, tuyệt đối không nên loạn động bất kỳ vật gì. Hắn thấy nhà mình vương gia mặc dù cũng là vương hữu, nhưng ít ra cũng là động hư cảnh tu sĩ, biết không thể loạn động những thứ kia. Thứ nhất thị tộc. Thế nhưng là Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh hai cái này thái điểu nhưng là không còn chuẩn. Giống bọn hắn loại này thái điểu, đối với thượng cổ di tích loại vật này khẳng định là đầy lòng hiếu kỳ. Lại thêm trong lòng bọn họ khẳng định đem mình làm rất lợi hại đại tu, cảm thấy có đại tu bảo bọc, an toàn khẳng định không có vấn đề. Đó cũng không phải hắn đoán mò, mà là từng có tự mình trải nghiệm. Lúc trước một lần nào đó thăm dò di tích thời điểm liền có một cái nguyên anh cảnh hoàng tử nhất định phải phân ra, nói là muốn gặp một lần việc đời mở mang tầm mắt. Kết quả kia hùng hài tử đi vào di tích sau hạ cơ tám sờ loạn loạn động, kém chút để bọn hắn cho đoàn diện. Ừm, chúng ta biết. Diệp Phàm cũng không giận, lễ phép trả lời. Cứ như vậy, một đoàn người lần nữa hướng trước đó mộ thất đi đến. Ngươi nói ngươi mẹ cũng thật sự là đủ xui xẻo, chơi cái ngẫu nhiên truyền tống phù đem mình dựng tiến đến. Trên đường người trẻ tuổi thở dài, coi như là trước khi chết kết giao bằng hữu đi, bản vương ô truy nước bộ khuyết cản. Bộ khuyết cản mặc dù là động hư cảnh tu sĩ, nhưng hắn tu sĩ này hoàn toàn là dựa vào đan dược và cái khác ngoại lực đối đi lên. Tu luyện cái gì là căn bản không tồn tại. Bản thân hắn chính là cái tiêu chuẩn hoa khố. Không có chút nào tu sĩ bức cách có thể nói. Tu sĩ khác sở dĩ không có làm như thế, thứ nhất là không có hắn như thế thổ hảo, thứ hai chính là như vậy làm đơn thuần tự hủy tương lai. Hắn dạng này dựa vào cắn thuốc đối, đối đến động hư sẽ chấm dứt. Hơn nữa còn đến coi như hắn vận khí tốt. Thực hành, đoán chừng cũng liền nguyên anh cảnh tiêu chuẩn. Diệp Phàm, Lương Như Tinh. Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh lễ phép trả lời. Nếu như lần này đại nạn không chết, các ngươi cái này hai bằng hữu ta giao định. Nói chuyện công phu, mọi người đã đi tới trước đó mộ thất bên trong. Vương gia, giống như có chút kỳ quái. Một gã hộ vệ quét mắt một vòng, lẩm bẩm một câu. Bởi vì toàn bộ mộ thất căn bản tìm không thấy bất kỳ lối ra. Dạng này tràn ngập bức cách một chỗ mộ địa, không có khả năng chỉ có như thế một cái mộ thất. Vừa dứt lời, lại có một đám đoan hồn từ trong quan tài bay ra. Mấy tên hộ vệ không dám thất lễ, vội vàng lên chiến. Bọn hắn trước đó bởi vì bị thương cũng hao phí không ít chân khí, lần này trọn vẹn hao tốn hơn một canh giờ mới kết thúc chiến đấu. Vừa mới kết thúc chiến đấu, một gã hộ vệ liền khí thế vội vàng đi tới Diệp Phàm trước mặt. Ngươi mới vừa rồi là không phải loạn động thứ gì? Thị vệ gắt gao trừng mắt Diệp Phàm, ngươi muốn tìm chết ta mặc kệ, cũng đừng liên lụy chúng ta. Chương 198, người luôn luôn phải có mơ ước. Ta vẫn đứng ở chỗ này, cái gì đều không nhúc nhích. Diệp Phàm buông tay ra hiệu. Trương Tam, Bộ Khuyết Càn mở miệng, vừa rồi Diệp Phàm cùng Như Tinh muội muội một mực tại bên cạnh ta tới, bọn họ đích xác không có loạn động cái gì. Trương Tam nghe vậy liền không nói thêm gì nữa, lấy ra đan dược bắt đầu chữa thương cùng khôi phục chân khí. Nhìn xem bọn hắn tại kia chữa thương, Diệp Phàm yên lặng đưa lên một cái đồng tình nhà ánh mắt thương hại. Vừa rồi hắn đã quan sát qua, cái này mộ thất bên trong bố trí một cái phục linh đại trận. Trừ phi những người này đem đại trận phá giải, bằng không mà nói chỉ có thể cùng những này oan hồn vĩnh viễn không đến nay chiến đấu tiếp. Mặc dù hắn hiện tại bởi vì không có tu vi nhìn không ra những người này cùng oan hồn cảnh giới, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ chật vật, đoán chừng không kiên trì được mấy vòng. Quả nhiên, chưa tới một khắc đồng hồ, lần nữa có oan hồn bay ra. Diệp Phàm nhịn không được đập chặt lưỡi. Những người này không nhìn ra phục linh đại trận, rất rõ ràng không hiểu trận pháp. Cho dù mình nói cho bọn hắn phá giải biện pháp, bọn hắn cũng vô pháp áp dụng. Chó hệ thống đem mình làm tiến đến cùng mấy cái ý tứ, chẳng lẽ chỉ là để cho mình nhìn xem những người này đoàn diệt, hoặc là ngươi tựa như trước đó như thế giải quyết vấn đề, hoặc là liền để cái này oan hồn đem ta giết chết. Ngươi dạng này chẳng quan tâm để cho ta nhìn xem đoàn bọn hắn diệt, ta có đầy đủ lý do hoài nghi ngươi là biến thái. Lần chiến đấu này kéo dài đến gần 2 cách giờ. Diệp Phàm thậm chí dành thời gian móc ra ghế nằm ngủ một giấc. Ngược lại là Lương Như Tinh ở một bên hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chính là say sưa ngon lành. Mấy tên thị vệ kết thúc chiến đấu sau nhìn thấy Diệp Phàm bộ dáng này, kém chút chọc tức tại chỗ qua đời. Chỉ bất quá đám bọn hắn không rảnh cùng Diệp Phàm đưa tức giận, bởi vì mới oan hồn lần nữa xuất hiện. Túc chủ, thấy không? Đồ ăn chính là nguyên tội, không có tu vi, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Bất quá bổn hệ thống cũng không trông cậy vào ngươi cái này thối cá ướp mới có thể tu luyện, không bằng chúng ta thương lượng thế nào? Về sau gặp được nguy hiểm gì, ngươi sẽ giả bộ sợ hãi hoặc là khẩn trương một chút, nhiều ít cho bổn hệ thống nhất chút mặt mũi như thế nào? Diệp Phàm cười. Quả nhiên đây này, cái này cho hệ thống vẫn là tặc tâm bất tử. Nể mặt ngươi, ta cho ngươi cái chuối tiêu dưa hấu, ngươi thích thế nào thì thế ấy. Ta mẹ nó, xong đời đồ chơi. Siêu, một vệt kim quang từ Diệp Phàm chân bên trên bắn ra ngoài, kim quang trên không trung phân chia thành hơn 100 đạo, trong nháy mắt đánh chúng vào những cái kia oan hồn. Nguyên bản màu lam nhạt oan hồn trong nháy mắt biến thành kim sắc, nhìn qua cùng từng cái tiểu kim nhân giống như. Những này oan hồn đầu tiên là đối Diệp Phàm xá một cái, trên mặt lộ ra giải thoát thần sắc. Sau đó bọn chúng lại xoay người, đối một phương hướng khác quỳ xuống lại. Sau khi lại xong, những này kim nhân cứ như vậy tiêu tán. Một cái cửa ra, cứ như vậy hiện ra tại trước mặt mọi người. Điểm điểm chỉ có Diệp Phàm nhìn thấy hình quang chậm rãi phiêu khởi, hướng phía bộ ngực hắn hội tụ quá khứ. Diệp Phàm yên lặng thở dài một cái. Trải qua nhiều lần như vậy, hắn đại khái cũng minh bạch. Trước đó cho hệ thống yên lặng đoạn thời gian kia, hẳn là thật nhanh không có điện. Minh bạch là minh bạch, nhưng hắn lại không thể làm gì. Mẹ nó cái này cho hệ thống hiện tại động một chút lại mang theo mình cưỡng chế truyền tống, mình căn bản là không có cách ngăn cản. Được rồi, thích thế nào thì thế ấy đem. Ngươi mẹ nó vui vẻ là được rồi. Kết thúc chiến đấu về sau, mấy tên thị vệ lần nữa về đơn vị. Chỉ là bọn hắn lần này biểu lộ lại vô cùng phấn khích. Thấp thỏm, khẩn trương, nghĩ mà sợ. Bọn hắn liền xem như có ngốc, cũng biết vừa rồi kim quang là hai cái này mới tới làm ra. Chính mình mệt mỏi chết mệt mỏi qua mới giải quyết oan hồn, người ta ba một chút liền giải quyết. Đây con mẹ nó cảm thấy là siêu cấp đại lão a. Khó trách trước đó mình nhìn không ra tu vi của đối phương, nguyên lai là người ta tu vi quá cao. Thấp nhất phản hư, làm không tốt vẫn là xuất hiếu. Trước đó bọn hắn nhìn Diệp Phàm nằm tại trên ghế nằm dáng vẻ là phi thường tức giận, nhưng là bây giờ thấy thế nào như thế nào là cao nhân phong phạm. Toàn thân trên dưới mỗi một chỗ đều lộ ra đại lao khí chàng, nhìn như vẻ vải như cá ướp muối, kỳ thực bá khí vô cùng. Nghĩ thông suốt về sau, càng căng thẳng hơn, nhất là Trương Tam. Vừa nghĩ tới trước đó mình như thế cùng cự lao nói chuyện, kém chút liền cho đi tiểu. Bình thường tới nói, mình vừa rồi làm như vậy chết, khẳng định sớm bị cự lão một bàn tay đập thành cho. Đại lao hiện tại không có động thủ, đến cùng là mấy cái ý tứ? Lá, Diệp tiền bối. Trương Tam run rẩy mà hỏi, lối ra ra, ra, xuất hiện. Ngay nhìn chúng ta dưới, 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 phía dưới. Không nghĩ tới Diệp Phàm ngươi lợi hại như vậy. Bộ Khuyết Càn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lại còn là cái ẩn tàng cao thủ. Diệp Phàm đứng người lên thu hồi ghế nằm. Hắn có thể nói cái gì? Nói mình chỉ là không có tu vi phàm nhân. Vấn đề là đối phương đến tin a. Được rồi, dù sao cũng đã quen. Bộ huynh khách khí. Diệp Phàm thuận miệng qua loa một câu. Lương Như Tinh đắc ý nhìn mấy người một chút. Vừa rồi Trương Tam nói như vậy thời điểm, nàng là phi thường khó chịu. Diệp Phàm có bao nhiêu lợi hại, nàng thế nhưng là biết đến. Trong nội tâm nàng đã thay đổi một cách vô tri vô giác đem Diệp Phàm xem như đại ca của mình. Đại ca bị người nói như vậy, nàng khẳng định không phục a. Nhưng đã Diệp Phàm đều không nói gì, nàng tự nhiên cũng không tốt nhiều lời. Hiện tại biết lợi hại chưa? Hừ. Đã chúng ta như thế hữu duyên, lại thêm ngươi cũng lợi hại như vậy. Bộ Khuyết Càn hưng phấn nói, nếu không về sau ngươi cho ta làm tiểu đệ a. Diệp Phàm sắc mặt cổ quái nhìn Bộ Khuyết Càn một chút. Không phải. Ca môn, ngươi cái này não mạch kín có chút thanh kỳ a. Trong nhà của ta có rất nhiều linh quáng, không chỉ so với Đại Lương quốc bên này đẳng cấp cao, mà lại tất cả đều là quả giàu. Bộ Khuyết Càn hào sảng nói ra, về sau ngươi tu luyện cần tài nguyên, ta toàn bao. Trong câu chữ, khắp nơi lộ ra thổ hào khí tức. Diệp Phàm nhịn không được kéo ra khóe miệng. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết trong nhà có mỏ. Mấy tên thị vệ kém chút miệng phun hương thơm. Vương gia, ngài tìm đường chết cũng không mang theo đi như vậy. Người ta như thế cự lão, sẽ để ý những vật này. Khó trách trước đó mình làm như vậy chết, khẳng định là bị vương gia cho lây bệnh. Cam. Lối ra xuất hiện. Diệp Phàm cười cười rời đi chủ đề, "Bộ huynh, mời đi." Bộ Khuyết càng nghĩ nghĩ, cảm thấy Diệp Phàm cao thủ như vậy khẳng định không dễ dàng như vậy thu phục, cũng không nói gì thêm nữa. Không nóng nảy, từ từ sẽ đến chính là. Cứ như vậy, một đoàn người thông qua lối ra đi tới kế tiếp mộ thất. Trở ra mới phát hiện, đây là một mảnh to lớn đấu thú trường. Bọn hắn lúc này đang đứng tại phương viên trăm trượng đấu thú trên đài, xung quanh là từng vòng trống rông khán đài. Một cái kim loại chiếc lồng từ khán đài chính trung tâm chậm rãi dâng lên. Bên trong là một đầu yêu thú khung xương, trên thân tản ra động hư 6 tầng ba động. Chiếc lồng mở ra sau khi, yêu thú khung xương khí thế hung hăng hướng phía đám người lao đến. Mấy tên thị vệ vụng trộm nhìn Diệp Phàm một chút. Gặp Diệp Phàm không có bất kỳ cái gì biểu thị, đành phải kiên trì nên đón tiếp lấy. "Giống." Yêu thú khung xương một tiếng gào thét, chấn động đến mấy tên hộ vệ một trận choáng đầu hoa mắt. Thật sự là mẹ nó gặp quỷ. Ngươi nha một cái bộ xương là từ đâu phát ra âm thanh? Bộ Khuyết Càn lung lay choáng váng đầu, vội vàng kích hoạt lên trên người một cái pháp khí. Giống hắn loại này chó nhà giàu, chính là không bao giờ thiếu các loại hộ thân pháp bảo. Một tầng kim quang đem Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh bao phủ. Yêu thú này mặc dù cặn bã, nhưng là tương đối am hiểu tinh thần hệ công kích. Nếu không thúc chủ chúng ta đánh cược đi, đoán bọn hắn có thể kiên trì bao lâu? Không nói lời nào ta coi như người chấp nhận a. Ta đoán nhiều nhất một khắc đồng hồ. Diệp Phàm trong lòng một trận mừng thầm. Lần trước cho hệ thống chữa trị trí năng trình bờ UG về sau, tựa hồ đem mình cho chữa trị sai lệch. Cũng mặc kệ chính mình dựng không để ý, nó một mực tại kia tự mình lẩm bẩm. Xem bộ dáng là thẻ bờ UG quá nhiều đem mình cho chơi hỏng a. Nếu là cứ theo đà này, chẳng phải là ngày nào đó sớm muộn thẻ bờ UG thẻ triệt để báo hỏng rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm tâm tình rõ ràng tốt hơn nhiều. Tuy nói chỉ là suy đoán, nhưng là ai còn nói chuẩn đâu. Người luôn luôn phải có mơ ước không phải? Vạn nhất ngày nào liền thực hiện đâu. Chương 199, ác ngộng. Một khắc đồng hồ sau, ba tên hộ vệ triệt để bị yêu thú khung xương ma sát đến hoài nghi nhân sinh. Yêu thú này bản thân thực lực chính là động hư 6 tầng. Bọn hắn liền xem như trạng thái bất mãn, ba đối một cũng là có thể thủ thắng. Nhưng vấn đề là cái đồ chơi này lão dùng quái khiếu quấy nhiễu mình, ảnh hưởng nghiêm trọng mình phát huy. Mặc dù đối phương vô dụng bất luận cái gì thuật pháp công kích, thế nhưng là xương kia giá đỡ tiết ở trên người là đúng là mẹ nó đau a. Sau một khắc, mặt đất lại dâng lên 10 cái chiếc lồng. Mỗi cái trong lồng đều là một đầu giống nhau như lúc yêu thú khung xương. Ba tên thị vệ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Một đầu đều làm mất quá, hiện tại lại đụng tới nhiều như vậy. Xong, khẳng định là bởi vì sự tình vừa rồi, vị tiêu cự lao tức giận. Nghĩ tới đây, bọn hắn mặt mũi tràn đầy cầu khẩn quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm. Túc chủ ngươi thấy không, đây chính là yếu gà hạ tràng. Kim quang bắn ra, bao phủ tất cả yêu thú khung xương. Những này yêu thú khung xương như là lúc trước oan hồn, trong nháy mắt trở nên kim quang lóng lánh. Vẫn là trước đó bộ kia quá trình. Bọn chúng đầu tiên là đối Diệp Phàm quỳ lạy, sau đó quay người hướng một phương hướng khác quỳ xuống lạy. Lại sau đó chính là biến mất, hóa thành những người khác không thấy được hình quang không có vào Diệp Phàm ngực. Ba tên thị vệ vô lực sủi lơ trên mặt đất, thở hổn hển. Mạng chó cuối cùng là bảo vệ a. Bộ Khuyết Càn nhìn về phía Diệp Phàm ánh mắt là càng ngày càng sáng. Dạng này như bức ra hỏa, nhất định phải thu làm tiểu đệ a. Dù sao bản vương không thiếu tiền. Điều chỉnh tốt trạng thái về sau, đám người tiếp tục hướng phía hạ cái mộ thất đi đến. Cái này mộ thất nhìn qua là một cái cất giữ binh khí địa phương, mà bọn hắn địch nhân chính là những binh khí này. Mặc dù những binh khí này từng cái nhìn qua rất dưới, nhưng tán phát khí tức thẳng bước động hư 7 tầng. Mấy tên thị vệ tuyệt vọng nhìn Diệp Phàm một chút. Đại lão, Cho câu nói a. Chúng ta là trực tiếp nằm trên mặt đất vẫn là đi theo quy trình?
Bọn hắn là may mắn. Những vũ khí kia vừa mới xông lại, liền bị kim quang tinh hóa. Sau đó mấy cái mộ thất, bọn hắn triệt để biến thành ăn dưa. Mỗi lần đều là Diệp Phàm bắn ra kim quang giải quyết chiến đấu, bọn hắn liền phụ trách ở một bên hô 666 liền xong việc. Sau 2 canh giờ, vừa mới bước vào mới mộ thất, bốn tên thị vệ liền ngây ngẩn cả người. Đây là một mảnh mở tối hoang vu không gian. Từng cây hai người đến tô cột đá đứng sừng sững ở trung quanh, trực trùng vất tiêu. Trên trụ đá lít nha lít nhít khắc đầy trận pháp phù văn, từng đầu cánh tay thô xích sắt từ trên trụ đá bò lên xuống tới, thật sâu đâm vào trong đất. Trên mặt đất tràn đầy nhân loại cùng yêu thú hài cốt. Từng đầu rộng lượng khe rãnh đem mặt đất cắt đứt ra, màu nâu xám đại địa phảng phất bị máu tươi ngâm qua. Vài trăm mét bên ngoài tất cả đều là âm trầm thấp bé núi bầy, thỉnh thoảng có một trận quỷ dị tiếng kêu từ bên trong dãy núi nhẹ nhàng tới. Lại địa phương xa thì là tối tăm mờ mịt mơ hồ một mảnh, cụ thể là đến biên giới vẫn là có khác thứ gì liền thấy không rõ. Hình tượng này thật sự là quá quỷ dị, tất cả mọi người theo bản năng nhíu nhíu mày. Ầm ầm. Đám người dưới chân đại địa bỗng nhiên rung động dữ dội lên, từng đầu khe nước to lớn đem đại địa chia cắt thành vô số khối. Tiểu Su Tín, họ vừa. Hai tên hộ vệ một cái không có đứng vững, thân thể hướng phía trong cái khe ngã xuống. Dưới cái khe là lăn lộn gào thét địa hỏa. Đây không phải phổ thông địa hỏa, trong đó tán phát kinh khủng hỏa hệ năng lượng để hai cái này động hư cảnh thị vệ trong lòng một trận run rẩy. Bọn hắn dám cam đoan, mình nếu như rơi xuống, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị hòa tan. Còn lại hai tên thị vệ muốn cứu người, nhưng lại là hữu tâm vô lực. Từng cái bao trùm lấy ám tử sắc lân phiến cái bóng từ dưới chân trong cái khe chui ra, ngăn cản bọn hắn đường đi. Vượt sâu ma tộc, thấp nhất đều là phản hư cảnh cất bước. Ma tộc mang theo nhe răng cười, điên cuồng hướng phía bọn hắn công qua thứ. Bộ khuyết càn này lại có chút một bước. Vừa rồi vừa mới vượt qua đại môn, người bên cạnh liền tất cả đều không thấy. Cảnh tượng trước mắt rõ ràng là trong nhà mình. Vương gia không xong. Một người hầu hoảng hoảng trương trương chạy tới, chúng ta phá sản. Cái gì? Bộ khuyết càn lúc này như bị sét đánh, ngươi cũng đã biết lừa gạt bản vương hạ tràng. Vương gia, là thật à? Người hầu mặt mũi tràn đầy lo lắng, vừa rồi tới một nhóm người, đem chúng ta đồ vật tất cả đều cướp đi. Bộ khuyết càn vội vàng chạy tới mình tiểu kim khố liếc nhìn. Rỗng. Mấy ngàn trượng phương viên tàng bảo khố, lông đều không có còn lại một cây. Vương gia không xong. Một người hầu từ bên ngoài chạy vào, hoảng hoảng trương trương hô, ngài danh hạ hơn 17,000 chỗ lục giai giàu linh quáng đều bị người đoạt đi. Vương gia không xong. Vương gia. Cái này đến cái khác người hầu từ bên ngoài lao đến, mang đến cái này đến cái khác tin dữ. Đáng tiếc bộ khuyết càn đã nghe không được, bởi vì hắn triệt để ngất đi. Lương Như Tinh hiện tại rất hoảng. Vừa rồi mới vừa vào cửa, liền không nhìn thấy những người khác. Dài 3 trượng rộng gian phòng tựa như là một cái lồng giam, đưa nàng triệt để cô lập. Diệp Phàm, ngươi ở đâu a? Bộ khuyết càn, ngươi người đâu? Mặc cho nàng như thế nào la lên, đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chập chập chập, bỏ bất khí lực đi. Một đạo thâm trầm thanh âm đột nhiên vang lên. Ai? Lương Như Tinh khẩn trương hướng chung quanh nhìn lại. Không có cái gì. Chúng ta sớm chiều ở chung được nhiều năm như vậy, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Âm thanh kia nói tiếp. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Một cỗ khói đen bay lên, trong nháy mắt liền tràn ngập đầy cả phòng. Diệp Phàm, ngươi ở đâu a? Đại ca, mau cứu ta. Lương Như Tinh tuyệt vọng kêu khóc. Thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cho đến biến mất. Mộ thất bên trong. Diệp Phàm híp híp mắt. Lương Như Tinh bọn người liền cùng vùng động kinh, ngơ ngơ ngác ngác đi về phía trước. Vừa đi, miệng bên trong vừa nói mê sảng. Mà mục tiêu của bọn hắn là gian phòng một góc một cái giếng. Những người này trạng thái rõ ràng là bị khống chế tinh thần, thế nhưng là Diệp Phàm cũng không tại mộ thất bên trong phát hiện bất luận cái gì tinh thần loại trận pháp. Bất quá hắn cũng biết dưới mắt không phải suy nghĩ những ngày thời điểm, vội vàng móc ra trong giới chỉ giường lớn đem miệng giếng phụ lên. A, lại có cái không có chuyện gì. Một đạo thanh âm non nớt truyền đến. Diệp Phàm tập trung nhìn vào, là một thất nửa người đến cao tiểu hắc ngựa. Hắc mã trên trán đỉnh lấy một cây dài đến nửa xích màu đen độc giác, trên thân cùng bốn vó bao vây lấy đoàn đoàn xương mù màu đen. Nhìn xem hắc mã dáng vẻ, lại liên tưởng Hạ Lương Như Tinh đám người trạng thái. Diệp Phàm lập tức minh bạch, đây là một đầu còn nhỏ ác ngộng, thuộc về vực sâu ma tộc đặc hữu yêu thú. Ác ngộng bản thân là không có được bất luận cái gì lực công kích, nhưng là bọn chúng có thể thông qua tinh thần công kích để đạt tới giết chết địch nhân mục đích. Nếu như nói thành thuộc kỳ ác ngộng, thậm chí có thể đem địch nhân kéo vào lĩnh vực của mình bên trong. Tại ác ngộng lĩnh vực bên trong, bọn chúng chính là không gì làm không được thần minh. Lửa có thể là băng lãnh, nước có thể là cháy hừng hực. Tất cả quy tắc, toàn bộ từ ác ngộng đến chế định. Trừ phi tu vi vượt qua ác ngộng quá nhiều, không phải cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Hy sinh bản thể thực lực đổi lấy tinh thần công kích là vô cùng kinh khủng. Dù là đây chỉ là một đầu ấu niên ác ngộng, Diệp Phàm cùng ác ngộng lập tức mắt to trừng mắt nhỏ. Mặc dù ác ngộng bản thân không có bất kỳ cái gì thực lực, thế nhưng là cái đồ chơi này căn bản là không có thực thể. Cái đồ chơi này trên bản chất chính là tâm tình tiêu cực thúc đẩy sinh trưởng ra tinh thần thể. Trừ phi đầu này ác ngộng đấu thú 10 phần nghĩ quẩn, một đầu đâm vào mình tinh thần hải bên trong. Bởi vì ác ngộng bản thân không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, cho nên cầm Diệp Phàm cái này phàm nhân cũng là không có chiêu. Trang diện một lần phi thường xấu hổ. Cái này khiến đầu này ác ngộng cảm thấy phi thường thật mất mặt, cảm thấy vô cùng tức giận. Sau một khắc, ác ngộng hóa thành một điểm đen, chui vào Diệp Phàm mi tâm. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 200, ác ngộng. Đã ngươi không trúng chiêu, vậy ta liền triệt để phá hủy tinh thần của ngươi. Ác ngộng thanh âm non nớt tại Diệp Phàm trong đầu vang lên, chỉ là nhân loại. Gặp ủy, đây là vật gì? Ác ngộng đấu thú tựa hồ nhìn thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ, lúc này hoảng sợ kêu một tiếng. Diệp Phàm trong lòng đối với nó biểu thị ra một phen đồng tình. Nếu như đổi thành khác bất kỳ một cái nào yêu thú, cho dù là cái luyện khí kỳ, yêu thú chó hệ thống không có xuất thủ, chính mình cũng chết chắc. Nhưng nó hết lần này tới lần khác là một đầu ác mộng, một đầu tâm tình tiêu cực ngưng tụ tinh thần thể. Nếu như nói cái này tiểu mộng điểm là một chiếc thuyền nhỏ, vậy mình 99 thế tính gộp lại lên thế giới tinh thần đối với nó tới nói không khác là vương dương cự hải, mà lại là gào thét buộc phát hải thần chi nộ loại kia. Đừng nói là một đầu ác mộng đầu thú, liền xem như đổi thành một cái tinh thông tinh thần hệ độ kiếp kỳ đại tu, tới cũng là không tốt. Sự thật cũng như Diệp Phàm trong dự liệu. Ác mộng đầu thú gào to một tiếng, liền không có động tĩnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã triệt để bị mình tinh thần hải cho xoắn nát. Theo ác mộng đầu thú chết đi, Lương Như Tinh mấy người cũng thành công vừa tỉnh lại. Thông qua Diệp Phàm giảng thuật, bọn hắn cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Minh bạch về sau, chính là một trận xấu hổ. Quá dịu mất mặt. Cũng may bọn hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Đã vừa rồi tất cả mọi người mất mặt, đây cũng là không quan trọng mất mặt gì không mất mặt. Chỉ cần mình không cảm thấy xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Diệp Phàm sau khi nói xong thuận tay thu hồi mình bay giường. Mấy người hiếu kỳ đào tại miệng giếng nhìn thoáng qua. T. Chỉ nhìn một chút, doa đến bọn hắn lập tức rút về đầu. Vừa rồi trong nháy mắt đó, các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập đầy trong đầu của mình. Trước đó nếu là cả người rơi vào, xác định vững chắc lạnh không thể lại lạnh. Sau đó đám người không dám trì hoãn, thuận lối ra rời đi cái này mộ thất. Vừa ra cửa, tất cả mọi người mộng. Liền ngay cả Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. Phía sau cửa, lại chính là mộ địa cửa ra vào. Trước đó tiến đến lối vào, ngay tại bên cạnh mấy bước địa phương. Dạng này một cái cựu tử nhất sinh thượng cổ di tích, vậy mà không có cái gì. Cái này rất không tu chân a. Diệp tiên bối. Trương Tam thấp phòng hỏi, chúng ta sẽ không lại chúng cái gì tinh thần công kích hoặc là huyễn cảnh đi. Hẳn không phải là. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, thuận miệng trả lời một câu. Trung quanh rõ ràng không có bất kỳ cái gì trận pháp, điểm này hắn có thể phi thường khẳng định. Ác mộng đấu thú đã bị vùi dập giữa chợ, tự nhiên cũng không có khả năng lại có cái gì tinh thần công kích. Về phần nói có cái khác các ngộng, coi như lại đến 180 vạn, sợ là đều không đủ lấp mình tinh thần hải một góc. Mà lại hắn phi thường xác định, vừa rồi cũng không có bất kỳ cái gì tinh thần thể tiến vào mình tinh thần hải bên trong. Thật chẳng lẽ cứ như vậy ra rồi? Vân vân, có vẻ như còn có một loại khác khả năng. Chỉ bất quá Diệp Phàm cũng không phải rất xác định, bởi vậy không nói thêm gì. Phân biệt thời khắc, Bộ Khuyết Càn lần nữa đưa ra muốn thu Diệp Phàm làm tiểu đệ ý nghĩ. Bị hù mấy cái thị vệ nhịn không được tựa như cho hắn mấy cái vào miệng. Đuổi đi Bộ Khuyết Càn một đoàn người về sau, Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh cưỡi nàng nhỏ phi thuyền đường về. Diệp Phàm, ngươi làm sao sau khi ra ngoài một mực tao mày đâu? Lương Như Tinh buồn bực nói, là bởi vì mới vừa rồi không có tìm tới bảo bối sao? Không có gì. Diệp Phàm vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, chỉ là có chút sự tình không nghĩ thông suốt, không cần để ý. Linh đi ẩn cản sủ. Con. Lương Như Tinh rời đi về sau, Diệp Phàm dạo bước tại Tử Vân Tông bên trong. Hết thảy chung quanh nhìn qua cùng bình thường tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng hắn luôn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào mà dáng vẻ. Ba ngày sau, Diệp Phàm thoải mái nhàn nhã tại Tĩnh Minh Hồ bên cạnh câu lấy cá. Mặc dù trước đó không thích hợp cảm giác một mực vung đi không được, bất quá Diệp Phàm cũng lười để ý tới. Cùng lắm thì chính là đem mình cạo chết mà thôi. Mình đang cầu mà không được đâu. Không có mấy phút, Diệp Phàm liền câu đi lên một đầu dài khoảng 2 thước linh ngư. Diệp Phàm một mặt giật mình. Quả nhiên là có vấn đề a. Nhìn xem trong thùng cá, Diệp Phàm cười. Trước đó rời đi cũ Tử Vân Tông trụ sở về sau, mình tựa như là bị người rủa. Câu cá không hạ mấy trăm lần, nhưng mỗi lần hoặc là không quân, hoặc là chính là cái khác đồ vật loạn thất bát tao. Tóm lại chính là không có cá. Bây giờ lại câu ra cá tới, đây không phải có vấn đề là cái gì? Ta quả nhiên không có đoán sai. Diệp Phàm thoải mái nhàn nhã lại quan một can, vẫn thật là bị kéo vào ác mộng lĩnh vực đi. Sao? Túc chủ ngươi vẫn là rất thông minh a. Chúng ta thương lượng thế nào? Ngươi ký cái đến, ta giúp ngươi bài trừ ác mộng lĩnh vực. Diệp Phàm không để ý đến, thoải mái nhàn nhã tiếp tục câu cá. Đáng chết thối cá ướp muối. Ngươi nha đừng câu cá. Ngươi nhắc nên câu chính là ngươi mình đầu này thối cá ướp muối. Theo hệ thống vô năng gầm thét, hoàn cảnh chung quanh lần nữa thay đổi. Thử Vân Tông không có. Diệp Phàm lúc này đang đứng tại một gian mộ thất bên trong, chung quanh vài mét bên ngoài là lăn lộn màu đen mờ mụ. Bên cạnh hắn là một mặt mộng bức Lương Như Tinh bọn người. Nhân loại, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Một đầu cao cỡ một người màu đen độc giác mã từ chung quanh hắc vụ bên trong đi ra, không nghĩ tới vậy mà có thể tỉnh lại. Rõ ràng là một đầu thành thục kỳ ác ngộng. Ngươi mẹ nó là mù loà sao? Vậy cũng là buồn hệ thống công lao, quản cái này thối cá ướp muối chuyện gì? Diệp Phàm còn chưa nói cái gì, hệ thống trước tức hồn hển hô lên. Đáng tiếc không có chứng dụng. Ác ngộng căn bản nghe không được. Diệp Phàm nhìn xem ác ngộng, một mặt quả là thế biểu lộ. Thành thục kỳ ác ngộng đem địch nhân kéo vào lĩnh vực của mình, toàn bộ quá trình là không có bất kỳ triệu chứng nào. Dù sao cái này thuộc về lĩnh vực phương diện đồ vật, cùng tinh thần hải mạnh yếu không quan hệ. Đây cũng chính là ác ngộng chỗ kinh khủng. Trừ phi tinh thần hải viễn siêu ác ngộng bản thể, nếu không chỉ có thể mặc cho người xâm lược, cũng phải thua thiệt vượt sâu ma tộc không cách nào tùy tiện đi vào nhân giới, nếu không đối nhân giới tới nói tuyệt đối được xưng tụng là tai họa ngập đầu. Chỉ riêng một cái ác ngộng giống như này kinh khủng, chớ nói chi đến cái khác ma tộc. Phải biết ác ngộng chẳng qua là vực sâu tầng thứ 10 tồn tại mà thôi. Trước đó 99 thế, Diệp Phàm bởi vì một ít nguyên nhân không chỉ một lần xuống vực sâu. Phải biết hắn đỉnh phong nhất thời điểm đây chính là có thể tùy ý ma sát chúng thần tồn tại, thực lực khủng bố đến mức nào có thể nghĩ mà chi. Nhưng dù cho như thế, hắn tối đa cũng chỉ xuống vực sâu thứ 50 tầng. Không có ai biết vực sâu đến tột cùng có bao nhiêu tầng, hắn hạ thứ 50 tầng đã là tu chân giới cao nhất ghi chép. Nếu như ngươi cường đại tới đâu một chút, ta có lẽ thật không phải là đối thủ của ngươi. Ác mộng trầm muộn thanh âm đánh gãy Diệp Phàm suy nghĩ, đáng tiếc ngươi cũng chỉ có thể tới đây. Tại ác mộng trong lĩnh vực, ác mộng chính là không gì làm không được thần minh. Hắn thấy nếu như Diệp Phàm có thực lực phá vỡ mình lĩnh vực nói đã sớm phá vỡ. Đã không có, vậy cũng chỉ có thể là tinh thần lực không đủ. Vậy liền mang ý nghĩa Diệp Phàm chỉ có thể mặc cho mình xâm lược. Túc chủ, làm bộ ký cái đến, ta giúp ngươi bổ ra tiểu mã ngựa con lĩnh vực thế nào? Diệp Phàm không để ý đến, mà là đồng tình nhìn Ác Mộng một chút. Ác Mộng năng lực bắt nguồn từ tâm tình tiêu cực, mà tâm tình tiêu cực thuộc về tinh thần lực phạm chủ. Chỉ cần tinh thần lực viễn siêu Ác Mộng, liền có thể áp đảo quy tắc của nó phía trên, thậm chí đảo khách thành chủ, cải biến quy tắc. Nói đến tinh thần lực, có vẻ như muốn tới không có là nó. Đã các ngươi dám can đảm quấy rầy chủ nhân ăn nghỉ, liền nỗ lực vốn có đại giới đi. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 201, đảo khách thành chủ. Ác Mộng thoại âm rơi xuống, chung quanh lần nữa sản sinh biến hóa. Vô số bao trùm ám tử sắc lân phiến ma tộc từ hắc vụ bên trong vọt ra, trên thân tản ra vô cùng kinh khủng ba động. Ma tộc phía sau là từng đầu tản ra khí tức tử vong được sâu ma long. Lương Như Tinh bọn người nhịn không được run run một chút. Đều không cần những ma tộc này động thủ, chỉ là phát ra thấu xương âm hàn liền để bọn hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Lương Như Tinh theo bản năng ôm lấy Diệp Phàm cánh tay, tựa hồ dạng này mới có thể cho nàng một tia cảm giác an toàn. Lấy Ngô Vương chi mệnh, ban thưởng các ngươi an nghỉ. Theo Ác Ngộng một tiếng gào thét, vô số ma tộc điên cuồng hướng phía Diệp Phàm bọn người vọt tới. Diệp Phàm mỉm cười, ngón trỏ nhẹ nhàng như vậy một chút, toàn bộ thế giới an tĩnh. Ma tộc cùng ma long không thấy, liền ngay cả chúng quanh lăn lộn hắc vụ đều biến mất. Không có khả năng. Ác Ngộng quá sợ hãi, ngươi làm như thế nào? Ngươi một cái nhân loại, làm sao có thể có khủng bố như vậy tinh thần lực? Lần này hắn là triệt để luống cuống, bởi vì nó phát hiện mình đối lĩnh vực quyền khống chế bị tước đoạt, đã mất đi quy tắc chi lực, hiện tại muốn mặc người thịt cá biến thành nó. Theo lý mà nói, lúc này Diệp Phàm hẳn là sẽ phá vỡ Ác Mộng lĩnh vực mang theo đám người đi ra. Thế nhưng là Diệp Phàm cũng không có làm như thế. Mặc dù hắn bình thường nhìn qua ngoại trừ cá ướp muối bên ngoài cũng cái gì khuyết điểm, cùng cái khác người bình thường tựa hồ cũng không hề khác gì nhau. Nhưng hắn trước sau cộng lại thế nhưng là sống trọn vẹn gần trăm vạn năm. Có đôi khi người sống quá lâu, tâm tính khó tránh khỏi liền sẽ phát sinh một ít không hiểu thấu biến hóa. Thì như, không cẩn thận liền biến thái cái gì. Một cái không tổ Ác Mộng phòng không gối chiếc lâu như vậy, chắc hẳn là rất tịch mịch. Diệp Phàm nhìn cách đó không xa Ác Mộng, miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Đối với Ác Mộng, bản thân hắn là không có cái gì cựu thị, chỉ là đơn thuần cảm thấy đối phương nhất định rất tịch mịch, để cho mình nhịn không được liền muốn giúp nó một tay. Không sai, chính là như vậy. Theo Diệp Phàm suy nghĩ biến hóa, Ác Mộng thân thể bắt đầu rút nhỏ, chỉ chốc lát liền thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay. Bộ dáng của nó cũng không còn là thần tuấn độc giác hắc mã, mà là biến thành một con chuột ống. Sau đó lại xảy ra chuyện gì, Ác Mộng cũng không biết, bởi vì nó đã hôn mê. Không biết qua bao lâu, Ác Mộng chậm rãi vừa tỉnh lại. Nó phát hiện mình chính bản thân chôn một cái siêu cấp to lớn trên đất trống. Nơi xa là che trời rậm rạp thực vật đằng sau là không nhìn thấy đầu siêu cự hình kiến trúc. Chỉ là nhìn những kiến trúc kia dáng vẻ, tựa hồ không giống như là nhân loại ở lại. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta đây là ở đâu? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ác Mộng lúc này cho mình tới cái mộng bức tam liên hỏi. Để cho ta ngẫm lại. Đúng rồi. Vừa rồi ta gặp một cái tinh thần lực vô cùng biến thái nhân loại, hắn tùy tiện cướp đi ta đối lĩnh vực không gian khống chế. Lại về sau ta liền bị hắn giúp nhỏ. Nghĩ tới đây, nó vội vàng kiểm tra một chút thân thể. Ta biến thành con chuột. Phát hiện mình là tình huống như thế nào về sau, Ác Mộng càng ngộng. Nếu như Diệp Phàm phá vỡ lĩnh vực rời đi, hắn có thể lý giải. Cho dù là Diệp Phàm giết chết nó, hắn cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Nhưng là bây giờ mình biến thành một con chuột. Đây coi như là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này nhân loại có cái gì biến thái yêu thích? Ầm ầm. Theo đại địa một trận run rẩy, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở Ác Mộng trước mặt. Ác Mộng ngẩng đầu nhìn lại, kia là một con siêu cự hình. Mèo. Ác Mộng theo bản năng run run một chút. Chỉ là rất nhanh, hắn liền ý thức được không được bình thường. Không đúng. Chúng ta Ác Mộng căn bản không có thực thể. Ta chỉ là một đoàn tinh thần năng lượng mà thôi, cũng không phải thật chuột. Ta vì sao lại sợ hãi một con mèo đi? Coi như nó lại lớn, vậy cũng chỉ là một con mèo mà thôi. Nghĩ tới đây, Ác Mộng cảm thấy mình lại đi. Ngẩng đầu không sợ hãi chút nào cùng mèo nhìn nhau. Một giây đồng hồ. Hai giây. Ba giây đồng hồ. Ác Mộng thân thể nhịn không được lần nữa run lên. Đạo lý đều hiểu. Nhưng chính là cảm giác được không hiểu sợ hãi. Sự sợ hãi ấy cảm giác là hoàn toàn không nhận mình khống chế, tựa như là từ xuất sinh liền thật sâu khắc ấn tại ý thức chỗ sâu nhất. Mèo. To lớn mèo tinh nhân hiếu kỳ kêu một tiếng. Làm mèo quốc độ một viên, nó mỗi ngày đều qua phi thường vui vẻ khoái hoạt. Không có mèo biết mèo quốc độ là lúc nào xuất hiện. Thật giống như từ khai thiên tích địa bắt đầu, nó một mực liền tồn tại chỗ nào. Có người nói, mèo quốc độ là tạo vật chủ ban ân, là ban cho mình những cư dân này lễ vật. Thời gian lâu dài, loại thuyết pháp này cũng liền bị tất cả con mèo chỗ tiếp nạp. Mèo quốc độ. Thêm như ý nghĩa. Nơi này ngoại trừ mèo cùng một chút đẹp mắt thực vật bên ngoài, liền rốt cuộc không có vật gì khác. Tại những này con mèo trong nhận thức biết, thế giới chính là từ hai dạng đồ vật tạo thành. Mèo. Thực vật. Hiện tại một cái chưa từng thấy qua vật sống xuất hiện ở trước mặt nó, con mèo này mèo biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Mèo mèo mèo. Mèo lần nữa đối Ác Mộng kêu một tiếng. Ngươi là ai? Ngươi là từ đâu tới a? Ngươi ngược lại là nói chuyện a? Ác Mộng không dám nói lời nào, run lẩy bẩy thành một đoàn. Mẹ nó. Ta mẹ nó cũng không biết vì sao lại sợ hãi a. Thế nhưng là ta nhịn không được liền muốn phát run a. Mèo. Con mèo này nghiêng đầu sang chỗ khác hô một tiếng. Các huynh đệ, cái này có cái đồ chơi hay. Nhanh đều đi ra nhìn xem a. Mèo. Mèo mèo. Mèo. Đồ chơi hay. Ở chỗ nào? Lập tức đến. Bụi cỏ, vườn hoa, ổ mèo. Từng cái to lớn đầu mèo hiếu kỳ lay ra, thật nhanh hướng bên này chạy tới. Vô số con mèo cái bóng bao phủ xuống tới. ác mộng thế giới lập tức hắc ám. Trong bóng tối, còn để lộ cái này một cỗ tuyệt vọng. Có chút mèo thật sự là không nhìn thấy, trực tiếp nhảy đến cái khác mèo trên thân. Từng đôi chiếu lấp lánh mắt to, hiếu kỳ nhìn chằm chằm trên đất ác mộng nhìn xem. Ác mộng cảm thấy mình nhanh hít thở không thông. Bọn chúng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, chưa từng nghĩ tới đem trước mắt không biết sinh vật cùng đồ ăn liên hệ với nhau. Bởi vì tại Diệp Phàm thiết lập bên trong, bọn chúng là không cần ăn cái gì. Bọn chúng thậm chí ngay cả ăn cái này khái niệm đều không có. Tại xâm nhập gen kinh khủng chi phối dưới, ác mộng rất nhanh liền bị dọa ngất đi qua. Con mèo nhóm lập tức càng hiếu kỳ. Sao? Vật này tại sao bất động? Nó là ngủ tiếp đi sao? Nghĩ tới đây, ban đầu phát hiện ác mộng con mèo kia meo rỗi ra chào chào, nhẹ nhàng lay ác mộng một chút. Một lát sau, gặp không có phản ứng, con mèo kia lần nữa lay một chút. Một chút lại một chút. Ác mộng rốt cuộc tỉnh. Ta là ai? Ta ở đâu? Phát sinh cái gì rồi? Ác mộng bước ngẩng đầu. Đập vào mắt tất cả đều là siêu cự hình sinh vật khủng bố. Ngất đi một tiếng, lại dọa ngất đi qua. Lần lượt bị dọa ngất, lại một lần bị lay tỉnh. Đến đằng sau cho dù là tỉnh, ác mộng cũng lười trợn mắt nhìn con ngươi. Tùy tiện đi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Ta không có vấn đề. Một lát sau, ban đầu phát hiện ác mộng con mèo kia đem ác mộng vừa làm chuột cống lay đến chào chào bên trong, sau đó nhẹ nhàng như vậy ném đi. Nó cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, chỉ là bản năng cảm thấy mình giống như hẳn là muốn làm như thế. Ác mộng bị cao cao căng lên, mang theo sụp đổ tâm tình, lại trở xuống con mèo kia to lớn chào trên ướt. Con mèo này ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn phát hiện làm như vậy về sau, mình thể xác tinh thần lập tức liền vui vẻ. Không biết là nguyên nhân gì, dù sao chính là rất vui vẻ rất vui vẻ. Một chút lại một chút. Ác mộng thân thể không ngừng lên lên xuống xuống. Thật tốt như vậy chơi a. Bên cạnh mèo lập tức tò mò hỏi, ta cảm giác thật vui vẻ nha. Con mèo kia đem ác mộng giao cho đặt câu hỏi vuốt mèo chảo bên trong, ngươi thử một chút. Con mèo kia thử qua về sau, phát hiện hoàn toàn chính xác cực kỳ khoái lạc. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều mèo gia nhập tiến đến. Một con mèo khoái hoạt, rất nhanh biến thành một đám mèo khoái hoạt. Bởi vì những này con mèo sẽ không cũng vô pháp tổn thương ác mộng, cho nên ác mộng không có bất kỳ nguy hiểm. Bởi vì đối với mấy cái này, mèo sợ hãi là không nhận nó khống chế, cho nên ác mộng sẽ một mực sợ hãi xuống dưới. Lặp đi lặp lại tuần hoàn, mãi mãi không ngừng. Chương 202, chủ mộ thất. Mộ thất bên trong. Phía sau màn hắc thủ Diệp Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, đối với mình hoàn thành thiết lập phi thường hài lòng. Lúc này có nhiều như vậy một nhóm bạn chơi đùa, cái này ác mộng chắc chắn sẽ không lại tìm mình. Ta thật là một cái người tốt nha. Bộ khuyết càn thủ hạ 4 tên thị vệ nhịn không được lần nữa phát run. Toàn bộ quá trình bọn hắn nhìn chính là rõ ràng. Mặc dù không biết Diệp Phàm là thế nào làm được, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn hắn minh bạch kết cục là có ý gì. Tra tấn, thỏa thỏa tra tấn, mà lại là vĩnh vô chỉ cảnh cái chủng loại kia. Trước đó Diệp Phàm một đường giúp bọn hắn giải quyết địch nhân, mà lại về sau cũng không có biểu hiện ra muốn trách tội bộ dáng của bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn coi là Diệp Phàm vị này đại lão là cái tính tình người rất tốt, sẽ không lại truy cứu mình. Thế nhưng là vừa rồi Diệp Phàm làm hết thảy, để bọn hắn trong lòng gọi thẳng biến thái. Một cái tâm lý biến thái đại lão, lại thế nào có thể sẽ bất kể hiểm khích lúc trước buông tha mình? Sở dĩ một mực không có động thủ, sợ là chưa nghĩ ra cụ thể làm sao trả tấn mình đi. Càng nghĩ, trong lòng càng hoảng. Càng nghĩ, trong lòng càng tuyệt vọng. Càng như vậy, bọn hắn càng là kiên định Diệp Phàm là trong lòng biến thái ý nghĩ. Thậm chí cảm thấy được bản thân hiện tại sẽ sinh ra loại này trong lòng, chính là đại lao tra tấn mình một bộ phận. Nghĩ tới đây, bọn hắn thậm chí cũng nhịn không được muốn đối Diệp Phàm hô một câu. Đại lao, van cầu ngươi cho thống khoái a. Không mang theo như thế tra tấn người a. Ác mộng cùng bạn mới chơi rất vui sướng, chúng ta cũng đừng ảnh hưởng bọn hắn. Diệp Phàm vừa nói, một bên chỉ mới xuất hiện cửa ra vào, chúng ta tiếp tục đem vượt qua đại môn sát na. Ghê tởm a. Bị cái này chết cá ướp mới được. Xuyên qua phía sau cửa thông đến về sau, mọi người đi tới một chỗ khoáng đạt trong cung điện. Căn này cung điện ước chừng 100 trượng lớn nhỏ. Từ bố cục cùng trang trí điêu khắc chờ nhân tố nhìn, đã từng là hẳn là rất hoa lệ. Đáng tiếc hiện tại đã bị thời gian ăn mòn rách nát không chịu nổi, không có chút nào mỹ cảm có thể nói. Cung điện nhìn qua trống rỗng, một cái vương tọa lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở đối diện đầu vị trí. Những này điêu khắc cùng trang trí, thị vệ Trương Tam một bên lẩm bẩm nói, cùng hiện tại phong cách khác nhau rất lớn a. Ít nhất là 20 vạn năm trước kia phong cách. Bộ khuyết càn lúc này tiếp lời. Tu luyện a chiến đấu a cái gì hoàn toàn chính xác không thích hợp bộ khuyết càn. Bất quá thân là một cái tiêu chuẩn hoàn khố vương gia, đối với đồ cổ cái gì vẫn là rất có nghiên cứu. 20 vạn năm vẫn chỉ là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Trong đó một ít trang trí cùng chữ viết căn bản là thuộc về thất truyền phạm chủ, chân thực niên đại sợ là muốn càng thêm gần phía trước không ít. Đáng tiếc đại điện bị thời gian mục nát quá lợi hại, không phải bộ khuyết càn sợ là muốn phát rồ hủy đi chút gì trở về. Đơn giản xác định đại điện không có chút nào vơ vét giá trị về sau, bộ khuyết càn đám người ánh mắt đặt ở cuối vương tọa bên trên. Nếu như nói căn này đại điện còn có cái gì đồ vật khả năng tồn tại giá trị, vậy cũng chỉ có thể không phải kia vương tọa không còn ai. Diệp Phàm suy tư một lát, cất bước hướng phía vương tọa đi đến. Đợi chút nữa. Trương Tam chờ thị vệ vừa mở miệng, liền ngừng. Bọn hắn vốn là muốn nhắc nhở Diệp Phàm, trên đường này làm không tốt sẽ có nguy hiểm gì trận phát tới. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Phàm kia siêu cấp cự lao thân phận, quả quyết liền ngừng lại. Mình có thể nghĩ đến, người ta cự lao có thể nghĩ không ra. Huống chi mình căn bản nhìn không ra bất luận cái gì trận pháp loại hình vết tích, nói ra cũng không có gì chứng dụng. Vạn nhất bởi vì chuyện này gây cự lao khó chịu, mình không phải tại tìm đường chết ta. Thế nào? Diệp Phàm quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Không có. Không có gì. Tiền bối ngài cẩn thận một chút. Trương Tam bọn người cười rạng rỡ trả lời. Chỉ là nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Diệp Phàm, cẩn thận một chút. Lương Như Tinh kéo hắn một cái cánh tay, nhỏ giọng dặn dò. Đúng,
Diệp lão đệ ngươi nhưng phải cẩn thận một chút. Bộ khuyết Càn phụ hòa nói, ngươi cũng đừng xảy ra chuyện gì, ta vẫn chờ ngươi cho ta làm tiểu đệ đâu. Trương Tam bọn người nghe nói như thế, dọa đến kém chút tại chỗ cho Bộ khuyết Càn hai vào miệng. Yên tâm, không có chuyện gì. Diệp Phàm thuận miệng trả lời một câu, tiếp tục tiến lên. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, trong đại điện bày ra không chỉ một đại trận, thậm chí trong đó còn phát rồ bố trí mấy cái hợp lại hình đại trận cùng điệp ra đại trận. Hợp lại hình đại trận không phải đơn giản đem mấy cái trận pháp bố trí ra liền xong việc. Mỗi cái đại trận lẫn nhau ở giữa đều có hô ứng, lợi dụng trận pháp chạy trở về chờ nhân tố cấu thành mới năng lượng tuần hoàn, từ đó tăng lên rất nhiều trận pháp uy lực. Nếu như nói phổ thông trận pháp uy lực là 1, hợp lại hình đại trận uy lực ít nhất là 10. Điệp ra hình đại trận thì càng biến thái, uy lực tuyệt đối tại 100 có hơn. Vừa rồi thông qua trên đường cùng Bộ khuyết Càn nói chuyện phiếm, Diệp Phàm cũng biết đến hắn bốn cái thị vệ thực lực. Nếu thật là dẫn nổ những này biến thái đại trận, cái kia bốn cái động hư 6 giai thủ hạ tuyệt đối không còn sót lại một chút cặn. Đương nhiên, cứu những người này chỉ là tiện tay mà làm mà thôi. Diệp Phàm mục đích chủ yếu là nghĩ thí nghiệm hạ chính mình suy đoán mà thôi. Căn cứ lúc trước hắn 99 thế kinh nghiệm, chó hệ thống thứ này tại khác biệt giai đoạn cũng là có khác biệt cực hạn phạm chủ. Chỉ có khi hắn cái này tốc chủ thực lực tăng lên tới trình độ nhất định về sau, chó hệ thống mới có thể trở nên càng thêm cường đại. Nếu như nói trước mắt những trận pháp này vượt qua hệ thống tiếp nhận phạm chủ, mình chẳng phải là liền có thể thành công chết mất rồi. Đương nhiên, còn có một cái khác khả năng. Đó chính là cái gọi là chó hệ thống tiếp nhận phạm chủ chỉ là giả tượng mà thôi. Chỉ có tu vi của mình đạt tới một loại nào đó độ cao về sau, chó hệ thống mới có thể cung cấp tương ứng đồ vật. Mặc kệ như thế nào, thử một lần vẫn là có thể. Nếu quả như thật có thể thành công chết mất, vậy đơn giản cũng quá sớm rồi. Dù sao hắn đã sớm sống đủ rồi. Chỉ cần có thể thoát khỏi chó hệ thống, chết thì có làm sao? Cho dù chết sau lại lần xuyên qua trở thành hệ thống công cụ người, đó cùng hiện tại cũng không có gì khác biệt không phải. Dù sao sẽ không tệ hơn chính là, có lẽ người khác sẽ cảm thấy Diệp Phàm nghĩ như vậy đầu óc có bệnh. Dù sao loại kia bị hố 99 thế cảm giác, chỉ có tự mình trải nghiệm qua người mới sẽ minh bạch. Hít sâu một hơi, Diệp Phàm sải bước hướng phía vương tọa đi tới. Túc chủ, mời đình chỉ ngươi hành vi náo tàn. Ngươi lại đạp ngựa đi lên phía trước sẽ chết. Ngươi đạp ngựa ít nhất cho ta điểm giải quyết thời gian được không? Thảo, ngươi là thật chó. Chuẩn bị bạo lực giải trừ trận pháp, dự tính năng lượng tiêu hao vì gấp 10. Bạo lực giải trừ bên trong. Bành bành bành. Bành bành bành. Bành bành bành. Trận trận tiếng nổ từ đại điện các nơi truyền đến, kích thích bụi mù trong nháy mắt đem Diệp Phàm nuốt sống. Lương Như Tinh bọn người khẩn trương nhìn xem trước mặt bụi mù. Túc chủ, đậu xanh rau má ba. Ngươi ba. Một trận gió thổi qua, đại điện bên trong bụi mù tiêu tán. Mặt đất tất cả đều là mấp mô bạo tạc vết tích, bất quá nhìn qua uy lực tựa hồ không lớn. Mà Diệp Phàm lúc này chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại vương tọa trước, nhìn xem vương tọa như có điều suy nghĩ bộ dáng. Đám người bước nhanh tới. Một đống khôi giáp liền như thế tùy ý tản mát tại vương tọa bên trên, vương tọa bên cạnh còn cắm một cây kiếm. Xem ra hẳn là thời gian quá lâu, nguyên chủ nhân xương cốt đều bị hủ hóa không có. Khôi giáp cùng bảo kiếm nhìn qua bụi bẩn, thấy thế nào đều cùng bảo bối không dính dáng. Ngoại trừ Diệp Phàm bên ngoài, những người khác có chút thất lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này hẳn là chủ mộ thất. Mình trước sau giày vò đường này, kết quả lông đều không có mò được một tây. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến chỗ này đại mộ địa có phải hay không trước đó đã bị người khai phát qua. Không phải vì sao lại như vậy sạch sẽ. Thanh kiếm này là cái thứ tốt. Gặp những người này có chút thất lạc, Diệp Phàm liền ra hiệu một câu. Chương 203, nghi hoặc, nhật ký, chuyện cũ. Người khác nhìn không ra, hắn nhưng là nhìn thật sự rõ ràng. Dứt bỏ khác không nói, thanh kiếm này toàn thân toàn bộ là từ 12 giai U Minh Vẫn Thiết luyện chế mà thành. U Minh Vẫn Thiết cái đồ chơi này thế nhưng là vực sâu đặc sản, tại nhân giới muốn làm một khối căn bản là không có gì có thể. Thứ này lớn nhất đặc tính là trưởng thành tính đặc biệt như xoa. Nếu như một người tu sĩ từ luyện khí kỳ bắt đầu liền có được một thanh U Minh Vẫn Thiết chế tạo vũ khí, như vậy chờ hắn độ kiếp kỳ thời điểm thỏa thỏa cùng giai vô địch. Đối nguyệt những này tối cao bất quá động hư cảnh tu sĩ tới nói, tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ bà bối. Dù sao bọn hắn khả năng ngay cả U Minh Vẫn Thiết là cái gì đều không rõ ràng. Lần này chúng ta có thể đi đến nơi này đều là Diệp lão đệ công lao. Bộ khuyết Càn quả quyết cự tuyệt, cái này vật duy nhất, tự nhiên là thuộc về Diệp lão đệ. Bộ khuyết Càn không biết cũng không quan tâm cái đồ chơi này có phải hay không bà bối, hoặc là nói là cái gì cấp bậc bà bối. Nó chỉ biết là đây là nơi này vật duy nhất, cái này đầy đủ. Thân là một cái siêu cấp thủ hảo, xuất thủ cùng dự định tiểu đệ giật đồ. Hắn Bộ khuyết Càn gánh không nổi người này. Bốn vị thị vệ thì là đơn thuần sợ hãi. Thanh kiếm kia nhìn qua không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, rất rõ ràng không thuộc về pháp bảo phạm chủ. Dù là thật là cái gì mình không quen biết đồ tốt, bọn hắn cũng không dám cầm a. Vạn nhất là Diệp Phàm cái này đại lão thăm dò đâu? Một ít biến thái đại lão chẳng phải thích chơi một bộ này a? Rõ ràng có tùy tiện tra tấn thực lực của người khác, nhưng bọn hắn nhất định phải tìm cho mình một cái đường hoàng lý do. Nếu như mình thật cầm, không liền đem lý do đưa đến trong tay đối phương a? A, ta để các ngươi bắt các ngươi liền thật cầm a. Đã các ngươi như thế nghe lời, vậy chúng ta liền làm điểm trò chơi đi. Càng nghĩ, bọn hắn càng cảm thấy là như thế này. Lương Như Tinh ngược lại là không có những này lo lắng, kiêu kỳ tại khôi giáp đống bên trong lay mấy lần về sau, nàng từ bên trong rút ra một quyển sách. Sách này không biết là yêu thú nào ra làm thành, bề ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì mục nát vết tích. Mở ra tờ thứ nhất nhìn thoáng qua, Lương Như Tinh lông mày liền nhăn lại tới. Đại bộ phận chữ căn bản cũng không nhận biết, nhìn qua cùng chữ như gà bới giống như. Lật nhìn vài trang về sau, Lương Như Tinh làm ra đại khái phán đoán. Căn cứ số ít có thể nhận ra văn tự đến xem, đại khái có thể suy đoán ra đây là một bản cùng loại với nhật ký loại hình đồ vật. Đáng tiếc có thể nhận biết văn tự quá mức tán loạn, không cách nào tạo thành ăn khớp câu nói, mà lại cũng không có ghi chép thời gian, không cách nào đánh giá ra cụ thể thuộc về niên đại nào. Mời túc chủ.
Được rồi. U Minh vẫn thiết chế tạo trường kiếm hóa thành lưu quang, bay vào Diệp Phàm trong giới chỉ.
Ầm ầm.
Trên vách tường dâng lên một cái nặng nề đại môn. Xem ra chúng ta có thể rời đi.
Diệp Phàm từ Lương Như Tinh cầm trong tay qua quyển sách kia, nhét vào trong giới chỉ.
Vượt qua sau đại môn, bọn hắn thuận lợi rời đi đại mộ địa.
Như là trước đó ác mộng lĩnh vực biểu hiện đồng dạng, lối ra ngay tại cửa vào cách đó không xa vị trí.
Truyền tống chuẩn bị bên trong.
Hệ thống vừa nói xong, Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh thân ảnh liền biến mất.
Bộ khuyết càng rõ ràng sững sờ, sau đó thần sắc kiên định nói:
"Diệp lão đệ cái này đi quá vội vàng ư?"
"Không được, trước đó nói xong có thể ra liền muốn cùng hắn làm bằng hữu, bản vương đến thực hiện lời hứa của mình."
"Đi đi đi, đi với ta tìm Diệp lão đệ đi."
Bốn cái thị vệ nghe nói như thế, doa đến kém chút cho hắn đến mấy cái to mồm.
Tích tích tích.
Bộ khuyết càng vừa lấy ra phi thuyền, đưa tin ngọc liền vang lên.
Sau khi xem xong bộ khuyết càng là mặt mũi tràn đầy phiền muộn.
Tin tức là hắn hoàng đế đại ca gửi tới.
Qua trận có cái đại lao muốn đi hoàng cung, để hắn nhanh đi về làm chuẩn bị.
Nếu là đại lao tới thời điểm hắn cái này vương gia không ở tại chỗ, khó tránh khỏi sẽ để cho đại lao cảm thấy thật mất mặt.
Kỳ thật hắn cũng không quan tâm đại lao sướng hay không.
Mấu chốt là phải là đại lao khó chịu, hắn hoàng đế đại ca sẽ bắt hắn chút giận.
Hoàng đế tức giận, hắn coi như thật muốn phá sản.
Nếu là phá sản, hắn bộ khuyết càn khoái hoạt nguồn suối nhưng là không còn.
Đưa tiễn Lương Như Tinh về sau, Diệp Phàm quay trở về mình Tiên Ngọc Phong.
Nằm đến trên ghế nằm về sau, Diệp Phàm lấy ra quyển sách kia nhìn lại.
Kỳ thật lúc trước nhìn thấy ác mộng một khắc này, Diệp Phàm liền ý thức được sự tình không đơn giản.
Ác mộng cũng tốt, vượt sâu cũng được, đều không thuộc về phương Đông hệ thống tu luyện bên trong.
Lúc trước hắn hạ vượt sâu kia mấy lần, xuyên qua cũng tất cả đều là kiếm cùng ma pháp phương Tây ma huyễn thế giới.
Mà quyển sách này sử dụng vật liệu cũng là phương Tây thế giới một loại nào đó ra ma thú.
Bây giờ tại một cái rõ ràng Đông phương huyền huyễn thế giới xuất hiện những vật này, rõ ràng liền không bình thường.
Chỉ ít đây là tại lúc trước hắn 99 thế xuyên qua bên trong, chưa từng gặp qua.
Mà những này vẫn chỉ là điểm đáng ngờ một trong mà thôi.
Lương Như Tinh bọn hắn không biết trong sách văn tự, nhưng Diệp Phàm lại là nhận biết.
Sát thực nói, đây là trước đó hắn nào đó một thế đại lục sử dụng thông dụng văn tự.
Mang phức tạp tâm tình, Diệp Phàm lật ra quyển sách kia.
Quyển sách này ghi lại là mộ chủ nhân cuộc đời một chút kinh nghiệm, mà lại thời gian khoảng cách phi thường lớn.
Căn cứ trong đó một ít kỷ nguyên pháp suy tính, cách này ít nhất 50 vạn năm.
Trong sách một đoạn ghi chép đưa tới Diệp Phàm chú ý.
Đại khái giảng chính là mộ chủ nhân đến một chỗ gọi là Vũ Ẩn Sơn mạch địa phương, nơi đó thừa thải một loại gọi là Huyền Dương tinh kim linh quáng. Chỉ là mộ chủ nhân tốn sức thiên tân vạn khổ thật vất vả tìm được, lại bị một đạo trận pháp ngăn ở bên ngoài.
Đừng nói là phá giải, hắn liền ngay cả trận pháp đến cùng tên gọi là gì cũng không biết.
Hy sinh một chút pháp bảo không có kết quả về sau, mộ chủ nhân đành phải từ bỏ.
Nhìn đến đây, Diệp Phàm trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút.
Địa danh cùng linh quáng tên còn có thể là trùng hợp,
nhưng nếu là phối hợp trong sách đối với trận pháp miêu tả,
tựa hồ liền không có trùng hợp như vậy.
Bởi vì kia rõ ràng là một cái vạn đũ vệ tâm đại trận.
Một đời kia, Diệp Phàm vì sông luyện khí đẳng cấp, chuyên môn tìm kiếm qua Huyền Dương tinh kim.
Lúc ấy hắn một đường tìm kiếm nghe ngóng, chắp vá các loại vụn vật manh mối cùng nghe đồn mới tìm được Vũ Ẩn Sơn mạch.
Quá trình này, trọn vẹn hao tốn hắn mấy trăm năm thời gian.
Dù sao lúc ấy toàn bộ đại lục thật sự là quá lớn, nếu không phải tìm kiếm Huyền Dương tinh kim, hắn căn bản cũng không thể lưu ý đến Vũ Ẩn Sơn mạch dạng này xó xỉnh địa phương.
Ngăn ở tinh kim trước mặt trận pháp, chính là vạn đũ vệ tâm đại trận.
Cho dù là ngay lúc đó Diệp Phàm, cũng tốn không ít khí lực mới giải khai.
Diệp Phàm nhớ kỹ hắn vừa tới Vũ Ẩn Sơn mạch thời điểm, còn phát sinh qua một việc nhỏ xen giữa tới.
Nghĩ tới đây, Diệp Phàm vội vàng tiếp tục xem xuống dưới.
Quả nhiên,
sau đó ghi chép, nghiệm chứng trong lòng của hắn ý nghĩ.
Mộ chủ nhân bị đại trận ngăn cản sau khi xuống tới, liền tại Vũ Ẩn Sơn mạch phụ cận tứ phương thành cư ngụ một đoạn thời gian.
Vừa định cư không bao lâu, một đầu kinh khủng yêu thú đi tới tứ phương thành.
Tứ phương thành tu sĩ liều chết phản kháng, lại hoàn toàn không phải yêu thú đối thủ.
Theo yêu thú không ngừng tứ ngược, tứ phương thành triệt để biến thành nhân gian luyện ngục.
Lúc ấy toàn bộ tứ phương trên thành đến tu sĩ xuống đến bình dân mất tính, tất cả đều tuyệt vọng.
Bọn hắn không rõ mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, cần trải qua khủng bố như vậy tuyệt vọng.
Ngay tại tất cả mọi người mất hết can đảm thời điểm, một thân ảnh hoành không xuất thế.
Người kia một chiêu miểu sát kinh khủng yêu thú, trở thành tất cả mọi người trong lòng đại anh hùng.
Mộ chủ nhân mắt thấy toàn bộ quá trình, trong lòng rung động tột đỉnh.
Lấy dũng khí chạy đi tìm đại anh hùng bái sư, lại bị vô tình cự tuyệt.
Nhìn đến đây, Diệp Phàm khỏe miệng chính là co lại rút.
Trong sách ghi lại đại anh hùng dĩ nhiên chính là hắn.
Hắn vừa tới tứ phương thành thời điểm, hoàn toàn chính xác gặp một đầu đại thừa kỳ yêu thú.
Giết đi yêu thú người đời sau nhau nhau quỳ bái.
Về sau tựa như là có người chạy tới muốn bái sư tới.
Chẳng qua là lúc đó mình vội vàng tìm Huyền Dương tinh kim, làm sao có thời giờ để ý tới những thứ này.
Chương 204, Lương Như Tinh xảy ra chuyện.
Diệp Phàm tiếp tục xem xuống dưới.
Mộ chủ nhân bái sư sau khi thất bại một lần rất bề bài, bắt đầu từ đó dài dằng dặc tìm kiếm thần tượng lộ trình.
Về sau một lần nào đó không cẩn thận ngộ nhập vực sâu, liền dẫn trở về U Minh vẫn thiết cùng ác mộng.
Đáng tiếc hắn tại trong thâm viên bị một đầu ác ma trọng thương, dùng hết biện pháp gì đều không thể trị tận gốc.
Thế là không có kiên trì bao lâu, hắn lại không được.
Trước khi chết hắn liền đem ác mộng cùng U Minh vẫn thiết chế tạo bảo kiếm lưu tại mình trong huyệt mộ.
Không nghĩ tới mộ chủ nhân lại còn là ta nhỏ mê đệ.
Diệp Phàm lầm bầm một câu, đem sách nhét trở về trong giới chỉ.
Vạn không nghĩ tới, mình xuyên qua một thế này lại là trước đó nào đó một thế mấy chục vạn năm về sau.
Có thể là bởi vì niên đại quá xa xưa nguyên nhân, cho nên đại lục danh tự cái gì cũng phát sinh biến hóa.
Trước đó mặc kệ là xuyên qua đến phương Tây thế giới vẫn là phương Đông thế giới bối cảnh cái gì đều là không giống nhau.
Như loại này rõ ràng xuyên qua đến cùng một mảnh đại lục khác biệt thời gian đoạn sự tình, là chưa từng có.
Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là.
Diệp Phàm đột nhiên cảm giác được, mình có vẻ như bị cuốn vào một cái càng lớn âm mưu trong nước xoáy. Mà hết thảy này phía sau màn hắc thủ chính là những này chó hệ thống. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đem trong giới chỉ bảo kiếm đem ra. Mặc dù hắn hiện tại không có tu vi, không xem qua giới vẫn là ở. Lấy hắn thần cấp luyện khí sư ánh mắt đến xem, thanh kiếm này luyện chế kỹ thuật mặc dù có chút nát nhừ, nhưng cũng bộ pháp một chút thiên mã hành không ý nghĩ. Trước đó lớn mộ huyệt chủ nhân nếu là có thể đạt được danh sư chỉ điểm, không chừng lại là một cái vang danh thiên hạ luyện khí sư. Đáng tiếc những này cùng hắn đã không quan hệ rồi. Diệp Phàm mang theo kiếm đi vào phòng bếp, tiện tay nhét vào bên nhà bếp. Cái đồ chơi này lấy ra làm thiêu hỏa côn vẫn là thật không tệ. Dùng bền. Xong việc sau Diệp Phàm trở về trong viện, thoải mái nhàn nhã tới lên hoa tới. Tuy nói mình khả năng lâm vào càng thêm lớn âm như vòng xoáy bên trong, bất quá Diệp Phàm cũng không có quá để ý. Dù sao hắn chỉ là cái nhỏ yếu đáng thương lại bất lực phàm nhân không phải sao? Hệ thống muốn làm gì, hắn căn bản bất lực ngăn cản. Căn cứ hắn trước sau 100 lần kinh nghiệm đến xem, hệ thống loại vật này mặc kệ chơi bao nhiêu loại loẹt, có một chút là không cách nào biến hóa. Đó chính là không cách nào cưỡng chế cho hắn quán thâu tu vi. Hệ thống có thể cung cấp công pháp đan dược loại hình đồ vật, hoặc là một ít bảo bối manh mối. Nhưng là tu vi nhất định phải bản thân hắn một chút xíu tu luyện. Nhiều lắm thì có hệ thống cung cấp một ít gian lận thủ đoạn, tốc độ tu luyện so những người khác nhanh một chút như vậy mà thôi. Tuy nói không thể hoàn toàn khẳng định, bất quá nghĩ đến cũng hẳn là không sai biệt lắm. Diệp Phàm cảm thấy nếu quả như thật có thể làm như vậy, đoán chừng cho hệ thống đã sớm động thủ. Tóm lại vẫn là câu nói kia, chỉ cần ta không tu luyện, chó hệ thống ngươi thích thế nào dạy vò liền thế nào dạy vò. Lúc chạm vào tối, hoàng cung. Sau khi tắm xong, Lương Như Tinh đứng dậy đi đến phòng tắm trước gương. Mặc dù vẫn chưa tới 16 tuổi, bất quá nàng phát dục rất tốt. Làn da trượt như mỡ đông, dáng người cũng rất hoàn mỹ. Chỉ là ngực một đoàn đồ án, lại trong mắt phá hủy phần này mỹ cảm. Kia là một cái vô cùng dữ tợn màu đen mặt quỷ. Mặt quỷ từ Lương Như Tinh ngực một mực lan tràn đến cái rốn vị trí, còn kém một cái cằm liền hoàn toàn thành hình. Mặt quỷ phía trên còn nổi lơ lửng trận trận nhàn nhạt hắc khí, tản ra vô cùng tà ác khí tức cấm lãnh. Mộ huyệt bí cảnh bên trong phát sinh sự tình mặc dù đều là ảo giác, còn khơi gợi lên Lương Như Tinh không muốn nhất đối mặt những cái kia suy nghĩ. Xem ra đến ta 16 tuổi thời điểm quỷ này mặt liền sẽ hoàn toàn thành hình đi. Lương Như Tinh tay lướt qua trên người mặt quỷ, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ta còn lại thời gian không nhiều lắm. Luân hồi nhạc viên. Mặt quỷ sờ lên không có bất kỳ cái gì dị dạng, vào tay chỉ có thân thể nhiệt độ. Nhưng Lương Như Tinh tâm lại vô cùng băng lãnh. Mặc quần áo tử tế về sau, Lương Như Tinh rời đi phòng tắm. Điện hạ, ngài là có cái gì phiền lòng sự tình a? Bên người phục vụ nhỏ cung nữ thận trọng hỏi. Tuy nói các nàng trên danh nghĩa là chủ tớ, bất quá Lương Như Tinh bình thường đối với các nàng rất tốt, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ cùng các nàng nói một chút mình phiền lòng sự tình cái gì. Nhỏ các cung nữ trong lòng kỳ thật cũng là rất nghi ngờ. Từ 10 tuổi bắt đầu, vị này cựu điện hạ tắm rửa thời điểm liền rốt cuộc không để cho mình hầu hạ, mỗi lần đều là tự mình một người. Mà nàng mỗi lần rời đi phòng tắm về sau, đều sẽ một bộ rất hạ dáng vẻ. Không có gì, đi chuẩn bị cơm tối đi. Lương Như Tinh thuận miệng trả lời một câu. Nhỏ các cung nữ rõ ràng sững sờ, bởi vì từ khi cựu điện hạ trả lời hoàn thành về sau, liền rốt cuộc không có trong cung dùng qua cơm. Hôm nay làm sao đột nhiên dạng này rồi? Bất quá bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, thành thành thật thật đi xuống. Cuối cùng trong khoảng thời gian này, Lương Như Tinh nhìn ngoài cửa sổ, lẩm bẩm một câu, ta còn là đừng có lại quấy rầy Diệp Phàm. Vừa mới dứt lời, một cỗ choáng váng cảm giác so tập tới. Từ ngực. Sau nửa canh giờ, Lương Như Tinh phòng ngủ. Nàng nhắm mắt lại nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt do người. Hô hấp cũng vô cùng yếu ớt, nhìn qua theo lúc muốn chết mất giống như. Mấy tên ngự y thay phiên kiểm tra một lần, cuối cùng tất cả đều bất đắc dĩ lắc đầu. Bệ hạ, chúng thần vô năng. Bọn hắn lặp đi lặp lại chẩn đoán nhiều lần, thế nhưng là Lương Như Tinh mạch tượng vô cùng bình thường, cùng khỏe mạnh người không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đều ra ngoài đi. Lương Đức Quái phân phó một câu. Chờ ngự y cùng nhỏ các cung nữ tất cả đều lui ra ngoài về sau, Lương Đức Quái đối hoàng hậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xoay người qua đi. Hoàng hậu sắc mặt ngưng trọng sốc lên màn, run rẩy giải khai Lương Như Tinh quần áo. Nhìn thấy nữ nhi ngực kia cơ hồ thành hình mặt quỷ về sau, hoàng hậu nước mắt cũng nhịn không được nữa. Giúp Lương Như Tinh mặc quần áo tử tế về sau, hoàng hậu đi tới Lương Đức Quái bên người. Bệ hạ, đã nhanh thành hình. Nói tới chỗ này, hoàng hậu cũng nhịn không được nữa, ở Lương Đức Quái cánh tay nhỏ giọng khóc ồ lên. Lương Đức Quái yên lặng thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy hoàng hậu. Xấu nhất tình huống vẫn là phát sinh. Rõ ràng khoảng cách thời gian còn có chút thời gian, thật không nghĩ đến vậy mà. Chờ Lương Như Tinh tỉnh nữa tới thời điểm, đã là đêm khuya. Điện hạ. Lương Như Tinh rời giường động tác đánh thức bên giường nằm sấp nhỏ cung nữ, quá tốt rồi, ngài rốt cuộc tỉnh. Nô tỳ cái này nói cho bệ hạ. Không cần. Lương Như Tinh đưa tay ngăn lại, phu hoàng cùng mẫu hậu hiện tại đã nghỉ ngơi, đừng quấy rầy bọn hắn. Kia nô tỳ đi cho ngài làm ăn chút gì đi. Một tiểu cung nữ đứng người lên, liền muốn rời khỏi. Không cần, ta không nói bụng. Lương Như Tinh lần nữa ngăn lại, các ngươi cũng mệt mỏi, đi nghỉ ngơi đi. Đuổi đi mấy tên nhỏ cung nữ, Lương Như Tinh ngồi tại trước cửa sổ, ngơ ngác lấy nhìn xem đỉnh đầu mặt trăng. Trong mắt tràn đầy tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. Nếu có thể sống lâu một chút nữa, tốt biết bao nhiêu a. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Nửa tháng này xuống tới, Lương Như Tinh trạng thái càng ngày càng nghiêm trọng. Bắt đầu mấy ngày vẫn chỉ là ngẫu nhiên đã hôn mê. Từ ngày thứ 7 mà là, Lương Như Tinh mỗi ngày đều muốn hôn mê 5 lần trở lên. Mỗi lần tỉnh lại, trạng thái thân thể đều so trước đó kém hơn mấy phần. Từ ngày thứ 10 bắt đầu, Lương Như Tinh càng là hư nhược đều không xuống giường được. Vốn là nhỏ nhắn xinh xắn thân hình lại gầy tầm vài vòng, nhìn qua vô cùng dò người. Không chỉ có như thế, mấy ngày nay trạng thái tinh thần của nàng cũng càng ngày càng không đúng. Hoặc là liếc ngơ ngác sững sờ, mặc kệ ai hô đều không có phản ứng. Hoặc là chính là hồ ngôn loạn ngữ, miệng bên trong lẩm bẩm ai cũng nghe không hiểu âm tiết. Đơn giản cùng giống như điên. Chương 205,
nguyên do. Hoàng hậu nắm thật chặt tay của nàng, khóc không thành tiếng. Lương Đức Quái càng không ngừng xoa huyệt thái dương, sắc mặt vô cùng nặng nề. Bị đuổi tới gian ngoài nhỏ các cung nữ cũng không dám nói chuyện, từng cái vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Một khắc đồng hồ sau, "Bệ hạ, Diệp Phàm cầu kiến." Nhận được tin tức nhỏ cung nữ run rẩy tại ngoài phòng báo cáo. "Diệp Phàm?" Lương Đức Quái rõ ràng sửng sở, sau đó kích động nói, "Mau mời hắn tiến đến." Theo Lương Đức Quái nếu như nói lúc này còn có ai có thể cứu Lương Như Tình, vậy người này trừ Diệp Phàm ra không còn có thể là ai khác. TSSVula. Trước đó hắn không phải không nghĩ tới tìm Diệp Phàm hỗ trợ, thế nhưng là sợ chọc giận Diệp Phàm phía sau tên kia đại năng, một mực không dám mà thôi. Ngay tại vừa rồi hắn còn tại cân nhắc muốn hay không không thèm đếm xỉa tìm Diệp Phàm tới. Không nghĩ tới Diệp Phàm vậy mà chính mình tới. Không bao lâu, Diệp Phàm liền tới đến Lương Như Tinh phòng ngủ. Trước đó nửa tháng Lương Như Tinh một mực không có đi tìm hắn, hắn còn tưởng rằng Lương Như Tinh là có chuyện hoặc là ngã bệnh cái gì. Nhưng là bây giờ đều nửa tháng chưa từng xuất hiện, Diệp Phàm cảm thấy mình được đến nhìn một chút. Vậy hạ, Như Tinh đây là bệnh. Thấy rõ ràng trên giường Lương Như Tinh dáng vẻ về sau, Diệp Phàm rõ ràng có chút kinh ngạc. Hảo hảo địa một người, thời gian nửa tháng vậy mà biến thành dạng này. Đến cùng phát sinh cái gì rồi? Tiểu Cửu đây không phải bệnh. Lương Đức Quái chỉ vào ghế ra hiệu một câu, sau đó nói ra trần tướng, mà là người rùa. Sau đó Lương Đức Quái liền chậm rãi nói ra tiền căn hậu quả. Chuyện nguyên nhân gây ra, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước. Ngay lúc đó Đại Lương Quốc còn không gọi Đại Lương Quốc, mà là lệ thuộc vào Mộ Dung gia. Không sai. Bây giờ Đại Lương Quốc là Lương gia tổ tông từ Mộ Dung gia trong tay mà tới. Gặp Mộ Dung gia khí số đã hết, lúc ấy theo gạo khang tinh thông nguyền rủa tu sĩ lợi dụng Mộ Dung gia toàn bộ người tính mệnh làm đại giá, đối Lương gia thi triển nguyền rủa. Từ đó về sau, mỗi cái một đoạn thời gian, Lương gia đích hệ tử tôn bên trong biến trở về xuất hiện một ứng chú người. Ứng chú từ này 10 tuổi bắt đầu, trạng thái tinh thần liền sẽ dần dần xảy ra vấn đề. Đơn giản tới nói, chính là sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút đầu óc có bệnh hành vi cử chỉ. Một khi ứng chú người đến 16 tuổi, liền sẽ nguyền rủa bộc phát mà chết. Nhưng quá trình này không phải một lần là xong, mà là dài đến một tháng thống khổ tra tấn. Trong một tháng này, ứng chú người thân thể sẽ càng ngày càng suy yếu. Làn da đứt thành từng khúc, nội tạng một chút xíu khô cạn héo rút. Tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong dần dần chết đi, mà lại là thần hồn câu diệt, ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại. Mà Lương Như Tinh chính là thế hệ này ứng chú người. Đây cũng là vì cái gì Lương Như Tinh bình thường biểu hiện hoàn toàn không có một cái nào công chúa nên có dáng vẻ, thậm chí còn thường xuyên phạm nhị nguyên nhân. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lương Đức Quái mới có thể đối Lương Như Tinh như thế dung túng. Mặc kệ nàng làm ra cái gì hoang đường sự tình, Lương Đức Quái đều không đành lòng đi cở trách một câu. Hắn chỉ hy vọng Lương Như Tinh mỗi một ngày đều có thể tại vui vẻ trong vui sướng vượt qua. Không quan hệ hoàng đế thân phận, chỉ là ra ngoài một cái phụ thân đối nữ nhi yêu thương mà thôi. Mà cái này nguyền rủa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Mộ Dung gia người trước khi chết nói qua, cái này nguyền rủa sẽ một mực tiếp tục 100 lần. Chờ thứ nhất 100 lần nguyền rủa bộc phát về sau, liền sẽ dẫn bạo Lương gia tất cả mọi người trong thân thể chôn giấu nguyền rủa. Đến lúc đó toàn bộ Lương gia sẽ vĩnh viễn từ nơi này trên thế giới biến mất. Lương Như Tinh chính là cái này đời thứ 100 ứng chú người. Trừ phi có thể đem hạ chú người hậu đại toàn bộ diệt trừ, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết. Đến bây giờ Lương gia nguyền rủa trọn vẹn ứng nghiệm đời 100, rất rõ ràng lúc trước Mộ Dung gia là lưu lại một tay. Lương Đức Quái có thể khẳng định, bây giờ Mộ Dung gia còn có hậu đại sống ở trên đời này. Thế nhưng là phiến đại lục này khổng lồ như thế, bọn hắn muốn tìm được người lại nói nghe thì dễ. Lương gia lịch đại tiền bối cũng nghĩ qua tìm cái khác liên quan đến nguyền rủa tu sĩ đến phá giải, nhưng cuối cùng tất cả đều không giải quyết được gì. Dù sao tu luyện nguyền rủa tu sĩ thuộc về siêu cấp ít lưu ý tồn tại. Loại này tồn tại mượn nhờ thiên đạo lực lượng hạ chú, muốn trả ra đại giới thường thường cũng là vô cùng thê thảm. Phàm là đầu óc không có vấn đề tu sĩ, cũng không thể đi đụng vào cái đồ chơi này. Muốn tại tu chân giới tìm tới một cái có thể phá giải người, đơn giản so mò kim đáy biển còn khó hơn. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Lương Đức Quái thở dài, có lẽ đây chính là Lương gia vận mệnh đi. Sau khi nói xong Lương Đức Quái thở dài, vụng trộm quan sát Diệp Phàm phản ứng. Hắn sở dĩ nói ra, là có lo nghĩ của mình. Thứ nhất là hiện tại Lương Như Tinh rõ ràng là nguyền rủa bạo phát, coi như bị biết cũng không có gì. Thứ hai chính là trong lòng đối Diệp Phàm ôm lấy như vậy một tia hy vọng cùng chờ mong. Hắn không biết Diệp Phàm có thể hay không ra tay giúp đỡ, cũng không biết Diệp Phàm có hay không năng lực này. Nhưng bây giờ Diệp Phàm đã là hắn hy vọng cuối cùng. Diệp Phàm sau khi nghe xong cũng rất là kinh ngạc. Lại là nguyền rủa. Căn cứ lúc trước hắn 99 thế kinh nghiệm, nguyên rủa cái đồ chơi này rõ ràng không thuộc về Đông Phương Huyền Huyễn thể hệ phạm chủ. Ngược lại là tại phương Tây Ma Huyễn thế giới bên kia tương đối phổ biến. Bất quá cái đồ chơi này nghiên cứu giá quá lớn, lúc trước mặc dù có cơ hội học, hắn cũng không có dây vào sở. Huống hồ hắn một thế này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tu vi, coi như có thể nhìn ra là cái gì nguyên rủa, cũng là bất lực. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hung hăng nắm đấm. Nhất định lại là chó hệ thống cho mình bảo hộ. Trước đó 99 thế là như thế này, hiện tại lại là dạng này. Chó hệ thống một lần lại một lần cướp đi sinh mệnh mình bên trong bộ phận trọng yếu nhất, thậm chí cả cuối cùng, ngay cả mình sinh mệnh cũng đoạt đi. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Tại sao muốn gặp loại này vĩnh vô chỉ cảnh tra tấn? Túc chủ, thương lượng thôi. Ngươi làm bộ ký cái đến, ta giúp ngươi giải quyết vấn đề thế nào? Kiểm tra đến túc chủ đối hệ thống ôm lấy chưa từng có ý, khởi động trí năng tính toán công năng. Tính toán đạt được tốt nhất kết quả, ngoan ngoãn ngậm miệng. Khụ khụ. Trên giường Lương Như Tinh ho khan hai tiếng, chậm rãi mở mắt. Diệp Phàm, ngươi tới rồi. Lương Như Tinh nhìn Diệp Phàm một chút, hư nhược nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Diệp Phàm cầm tay của hắn, nhẹ giọng hỏi, "Ta nếu là nói cảm giác rất tốt, vậy khẳng định là gạt người." Lương Như Tinh cười khổ một câu, "Nguyên bản không muốn để cho ngươi thấy ta bộ dáng này tới, nhưng vẫn là bị ngươi thấy được. phụ hoàng, mẫu hậu. Sau khi nói xong, Lương Như Tinh nhìn về phía Lương Đức Quái vợ chồng, mấy ngày này để các ngươi quan tâm. Cửu Nhi, hoàng hậu nhẹ nhàng sờ lấy Lương Như Tinh mặt, lại một câu cũng nói không ra. Tiểu Cửu, Lương Đức Quái tựa hồ ý thức được cái gì, ngươi có phải hay không? Đã sớm biết. Ừm. Lương Như Tinh hư nhược trả lời, ta 9 tuổi phong hàn một lần kia, trong mơ mơ màng màng nghe được ngươi cùng mẫu hậu nói qua việc này. Nguyên lai lúc ấy Lương Đức Quái vợ chồng phát hiện Lương Như Tinh trên người nguyền rủa dấu hiệu, dưới khiếp sợ trong lúc vô tình nói đến chuyện năm đó. Lúc ấy bọn hắn cũng không biết Lương Như Tinh đã tỉnh. Nghĩ tới đây, Lương Đức Quái nước mắt cũng không dừng được nữa. Nguyên lai tiểu Cửu đã sớm biết, nàng từ nhỏ tiểu niên kỷ, liền mang trên lưng nặng nề như vậy đồ vật. Nàng mỗi ngày biểu hiện vui vẻ như vậy khoái hoạt, chỉ là không muốn để cho mình lo lắng mà thôi. Dù sao vui vẻ cũng là một ngày, không vui cũng là một ngày. Lương Như Tinh ngữ khí càng ngày càng suy yếu, không phải sao? Khụ khụ. Sau khi nói xong, Lương Như Tinh che miệng hò khan một tiếng, mắt mở trong lòng bàn tay tràn đầy vết máu. Nàng biết thân thể của mình đã bắt đầu hỏng mất. Tại kinh lịch một tháng kinh khủng tra tấn về sau, mình liền sẽ vĩnh viễn rời đi thế giới này. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 206, hợp cách hệ thống nên có giác ngộ. Khu khu khụ, khu khu khụ, khu khu khụ. Cái này ho khan vừa xuất hiện, thật giống như hoàn toàn dừng lại không được. Lương Như Tinh ho ra tới máu tươi càng ngày càng nhiều, thậm chí đến đằng sau đều không có khí lực đi ho khan, thân thể chỉ có thể co quắp. Nhanh đi hô ngự y đến. Lương Đức Quái như bị điên đối với gian ngoài nhỏ cung nữ gầm thét lên. Trọn vẹn ho một khắc đồng hồ, Lương Như Tinh mới cuối cùng ngừng lại. Lúc này thân thể của nàng mắt trần có thể thấy lại gầy tầm vài vòng, cả người cơ hồ đã ra bọc xương. Trên giường tràn đầy to to nhỏ nhỏ vết máu, thậm chí trong đó còn kèm theo một chút nội tạng mảnh vỡ cặn bã. Lương Đức Quái cùng hoàng hậu triệt để thấy choáng. Lương Như Tinh hiện tại biểu hiện ra bộ dáng, rõ ràng hẳn là một tháng sau mới xuất hiện a. Vì cái gì nguyền rủa buộc phát thời gian trước thời hạn? Ta muốn, ta hẳn là muốn chết đi. Lương Như Tinh hơi thở mong manh nói, khô quắp tay vô lực nắm chặt diệp phẳng tay, ta không muốn chết a. Rất muốn có thể sống lâu một chút thời gian a. Suy yếu vô lực lời nói, biểu đạt nàng đối nhau khao khát. Nói còn chưa dứt lời, Lương Như Tinh tay vô lực túi tại một bên. Lấy lại tinh thần, Lương Đức Quái vợ chồng đội vàng kiểm tra một chút. Hô hấp và nhịp tim không có. Hoàng hậu mắt một phen, té xỉu trên đất. Lương Đức Quái tựa như lập tức bị rút khô tất cả khí lực, liếc ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Vì sao lại là như thế này? Vì cái gì? Diệp Phàm nhẹ nhàng nắm chặt Lương Như Tinh tay. Ánh mắt bắt đầu dần dần mơ hồ, suy nghĩ lập tức bay trở về mấy chục vạn năm trước. Một đời kia, ba cái tôn nữ được một loại chưa hề xuất hiện qua quái bệnh. Một đời kia hệ thống nói cho hắn biết chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được trị liệu đan dược. Một lần kia nhiệm vụ đặc biệt khó, Diệp Phàm thậm chí kém chút chết tại làm nhiệm vụ trên đường. Khi hắn lòng tràn đầy kích động hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, lại bị hệ thống cáo chi quá thời gian. Lúc ấy Diệp Phàm đau khổ cầu khẩn hệ thống tại cho mình một cơ hội, thế nhưng là hệ thống thờ ơ. Không bao lâu, hắn ba cái tôn nữ cứ như vậy rời đi nhân thế. Diệp Phàm nhớ rõ, lúc ấy các nàng nằm ở trên giường kia bất lực cùng ánh mắt tuyệt vọng. Lúc ấy các nàng cũng giống Lương Như Tinh như thế, trong miệng hư nhược nói câu nói kia. Ra ra, ta không muốn chết. Mỗi một chữ mỗi một câu đều giống như một thanh cương đao, hung hăng cắm vào Diệp Phàm trong lòng. Nhưng khi đó hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng ấu tiểu sinh mệnh cứ như vậy rời đi. Dần dần, ba cái tôn nữ thân ảnh cùng trên giường Lương Như Tinh dung hợp lại cùng nhau. Một giọt nước mắt, lặng yên không tiếng động địa rơi vào Lương Như Tinh trên mặt. Nhìn thật sâu Lương Như Tinh một chút, Diệp Phàm đứng dậy đỡ dậy trên đất Lương Đức Quái vợ chồng. Đơn giản cáo từ một câu về sau, liền rời đi. Sau đó người ta khẳng định là muốn làm tang sự, mình trung quy là cái ngoại nhân, tiếp tục lưu lại liền không thích hợp. Diệp Phàm chân trước vừa đi, các ngựa ý chân sau đã đến. Chỉ là hiện tại người đều chết rồi, bọn hắn tới cũng vô ích. Khoảng 10 giờ đêm, Lương Như Tinh yên lặng nằm tại mới tinh trong quan tài, trên thân bị đổi xong công chúa chuyên dụng áo liệm. Lương Đức Quái sắp xếp người đưa tiễn hôn mê hoàng hậu về sau, liền như thế liếc ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Ái nữ rời đi, để hắn bị đả kích. Nhiều nhất ngày mai, Lương gia trên người mọi người chôn giấu nguyên rủa, đều sẽ theo Lương Như Tinh rời đi mà triệt để bộc phát. Lương gia cũng đem không còn tồn tại. Đây hết thảy đều hết thảy, triệt để đem hắn cái này đế vương ép vỡ. Nhỏ các cung nữ một bên nhỏ giọng khóc, một bên bố trí linh đường. Bình thường Lương Như Tinh đối bọn hắn rất tốt, chẳng những sẽ không đánh mắng các nàng, có cái gì tốt ăn ngon dùng, đều sẽ thỉnh thoảng ban thưởng cho các nàng một chút. Hiện tại Lương Như Tinh đi, các nàng là phát ra từ nội tâm khổ sở cùng bị thương. Bọn hắn không rõ thượng thiên vì cái gì như thế không công bằng, muốn dẫn đi điện hạ tốt như vậy một người. Nhớ tới Lương Như Tinh khi còn sống đối với mình tốt, các nàng nhịn không được hướng quan tài bên kia nhìn thoáng qua. Các nàng hy vọng dường nào đây hết thảy đều là giả, chỉ là mình một giấc mộng mà thôi. Sau đó, những này nhỏ cung nữ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nô, một đạo yếu ớt nói mớ từ quan tài bên trong truyền ra. Nhỏ các cung nữ hung hăng lắc lắc đầu, hoài nghi mình nghe lầm. Chỉ là sự thật trước mắt nói cho các nàng biết, các nàng cũng không có nghe lầm. Đông, trong quan tài lần nữa truyền đến thanh âm. Nghe vào tựa hồ là có đồ vật gì va chạm quan tài phát ra. Nhỏ các cung nữ thật giống như bị định thần, tất cả đều bất động. Lương Đức Quái ý thức được chung quanh giống như biến yên tĩnh về sau, liền buồn bực nhìn thoáng qua. Sau đó liền thấy những này nhỏ cung nữ tất cả đều không nhúc nhích đứng ở nơi đó, con mắt nhìn xem quan tài phương hướng. Lương Đức Quái nghi ngờ nhìn sang. Đông. Trong quan tài lần nữa truyền đến va chạm thanh âm, tại cái này an tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng. Hở? Đây là nơi nào? Nương theo lấy một tiếng nghi hoặc, một cái tay vươn ra đảo ở quan tài biên giới. Cứ như vậy, tại Lương Đức Quái cùng những này nhỏ cung nữ mắt chừng chó ngốc vẻ mặt. Lương Như Tinh từ trong quan tài ngồi dậy, sắc mặt nhìn qua vô cùng sung mãn hưng luận,
đâu còn cũng có lúc trước phó dọa người quỷ bộ dáng. Càng thân kỳ lạ, trên người nàng còn bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt. Phu hoàng, Lương Như Tinh mộng bức trừng mắt nhìn, còn có các ngươi đây là? Rất rõ ràng, nàng còn không có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Tiểu Cửu, Lương Đức Quái không dám tin đứng người lên, run rẩy hướng phía quan tài đi đến. Phu hoàng, là ta ạ. Lương Như Tinh sờ lên dưới thân quan tài, các ngươi làm sao đem ta chứa vào trong quan tài? Ta nhớ được trước đó. Chấm. Không phải đang nằm mơ chứ? Lương Đức Quái đi tới gần về sau, ôm lấy Lương Như Tinh, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Lương Đức Quái nước mắt như là đoạn mất tuyến hạt châu, lạch cạch rải đầy Lương Như Tinh phía sau lưng. Mà lúc này Lương Như Tinh cũng coi như hồi tưởng lại là chuyện gì xảy ra. Đúng a? Ta trước đó rõ ràng đều nhanh chết a. A không đúng. Ta nhớ được ta ngay lúc đó xác thực chết mất a. Làm sao hiện tại lại đột nhiên? Thằng đến phát hiện trên người mình kia kim quang nhàn nhạt về sau, Lương Như Tinh cuối cùng là triệt để minh bạch. Kim quang? Đây không phải Diệp Phàm tiêu chí a? Thì ra là thế. Mình bây giờ sở dĩ có thể phục sinh, khẳng định là Diệp Phàm làm. Phu hoàng, ta không sao á. Nghĩ rõ ràng về sau, Lương Như Tinh kích động ôm lấy Lương Đức Quái, ta lại sống tới á. Có thể còn sống tự nhiên là chuyện tốt, Lương Như Tinh lập tức kích động khóc lên. Tiểu Cửu, khóc sau khi, Lương Đức Quái trà sát đem nước mắt, ngươi là sống thế nào tới? Kim quang a. Lương Như Tinh chỉ mình trên người kim quang, kích động trả lời, khẳng định là trước kia Diệp Phàm đối ta làm cái gì, cho nên ta sống tới á. Trải qua Lương Như Tinh một nhắc nhở như vậy, Lương Đức Quái mới chú ý tới trên người nàng kia kim quang nhàn nhạt, nhạt. Lương Đức Quái đột nhiên nhớ tới, trước đó Diệp Phàm tại bí cảnh xuất thủ thời điểm, giống như cũng là loại hào quang màu vàng nóng này tới. Quả nhiên là Diệp Phàm xuất thủ a. Nghĩ đến cũng chỉ có Diệp Phàm, hoặc là Diệp Phàm sau lưng vị kia đại năng mới có năng lực này đi. Tiểu Cửu, ngươi mau trở lại gian phòng đi xem một chút. Nghĩ tới đây, Lương Đức Quái vội vàng nhắc nhở, nhìn xem trên người ngươi mặt quỷ biến mất không có. Ừm. Lương Như Tinh nặng nề gật đầu, một đường chạy chậm trở về gian phòng của mình. Thởi sạch bên trên về sau, Lương Như Tinh đi tới trước gương. Trong gương là thiếu nữ kia hoàn mỹ không một tì vết thân thể. Phần ngực bụng vị sạch sẽ, không còn có cái gì nữa. Lương Như Tinh nước mắt lần nữa nhỏ xuống xuống dưới. Nàng dù sao chỉ ít một cái không đến 16 tuổi hải tử, bình thường vui vẻ khoái hoặc chỉ là tận lực biểu hiện ra mà thôi. Trong lòng mỗi ngày đều là đối sinh mệnh đến ngược, loại này chờ chết tư vị đối với nàng mà nói thật sự là quá nặng nề. Hiện tại tốt. Bối rối mình lâu như vậy ác ngộng rốt cục hoàn toàn biến mất. Mình có thể chân chân chính chính vui vẻ khoái hoạt sống sót. Chương 207, nhu đồ. Lúc rạng sáng, Vương gia. Vương Bá Đảng cùng mấy tên nha hoàn vừa mới làm xe trò chơi nhỏ, ít nhiều có chút mệt mỏi, chuẩn bị nghỉ ngơi. Không đợi hắn nằm xuống, liền bị cha của hắn cho hô đi. Cứ như vậy, hắn mơ mơ màng màng bị mang vào trong một gian mật thất. Nhìn thấy trong mật thất mấy người về sau, Vương Bá Đảng lập tức thanh tỉnh. Lại là trong triều mấy vị trọng thần. Cha, chẳng lẽ muốn? Vương Bá Đảng tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi một câu. Đừng nói chuyện, qua bên kia ngồi xuống. Cha của hắn chỉ một cái không vị, phân phó một câu. Vương Bá Đảm không dám nhiều lời, ngoan ngoãn quá khứ ngồi xuống. Đại nhân, người đều đến đông đủ. Vương Bá Đảm lão cha đối hư không thi lễ một cái. Sau một khắc, không gian một trận vặn mèo. Cả người khoác áo choàng người cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vương Bá Đảm trong lòng lập tức chính là một lộ bộ. Người này hắn đã qua. Lúc ấy Chu Phi Cốc chân trước vừa mới chết, cái này áo choàng người thần bí liền đi tới nhà mình. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, mình liền bị lão cha cấm túc. Lúc ấy mình hỏi lão cha thần bí nhân này là ai, lão cha chết sống không nói, còn kém chút đánh mình dừng lại. Chẳng lẽ nói việc này hắn cũng có phần? Các ngươi chuẩn bị đều thế nào? Áo choàng nam sau khi xuất hiện, nhàn nhạt hỏi một câu. Hồi đại nhân, binh lực đều bố trí tốt. Vương Bá Đảm lão cha vội vàng trả lời, ngày mai buổi trưa liền có thể vây quanh hoàng cung. Làm không tệ. Áo choàng nam nhẹ gật đầu, nhớ kỹ, ngày mai buổi trưa về sau, tuyệt không thể để bất luận kẻ nào xuất nhập hoàng cung. Đại nhân. Vương Bá Đảm lão cha nói ra mình lo lắng, mặc dù chúng ta các nhà đều có một ít tu sĩ cung phụng, nhưng thực lực kém xa hoàng cung những tu sĩ kia cung phụng a. Đúng vậy a đại nhân. Chu Phi Cốc lão cha cũng mở miệng, huống hồ hoàng cung còn có cái Lương Phi Phàm, chúng ta chút người này sợ là mà lại hoàng tộc giống như cùng cái kia mới tới Tử Vân Tông có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đúng vậy à, ta nghe nói 10 đại tông môn chính là bị Tử Vân Tông bên trong cao nhân cho diện. Chúng ta cũng không rõ ràng cái này Tử Vân Tông nội tình, nếu là đến lúc đó Tử Vân Tông chặn ngang một cước. Cái khác mấy cái đại thần rõ ràng cũng phi thường lo lắng. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ là phụ trách vây quanh hoàng cung. Áo choàng nam thản nhiên nói, cái khác tự do ta người đến xử lý. Thế nhưng là, có người tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến áo choàng nam kia ánh mắt âm lãnh về sau, quả quyết ngậm miệng. Các ngươi yên tâm, Lương Phi Phàm lão già kia tình huống ta đều thăm dò rõ ràng. Tựa hồ là vì an ủi những người này, áo choàng nam giải thích một câu, lão già kia hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, không đáng để lo. Vạn cổ thần đế. Về phần kia cái gì Tử Vân Tông a? Nói đến đây, áo choàng nam dừng lại một chút, nếu như đến lúc đó bọn hắn chặn ngang một cước, ta không ngại đem bọn hắn một khối thu thập. Áo choàng nam sau khi nói xong, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Được rồi, đều nắm tay chạy ra đi. Áo choàng nam vừa nói, một bên lấy ra một thanh tạo hình quỷ dị nhỏ cốt đao. Cốt đao tùy tiện cắt đám người lòng bàn tay, máu tươi thuận bàn tay chảy ra. Ngoại trừ Vương Bá Đảm bên ngoài, những người khác tất cả đều dọa đến khẽ run rẩy. Trước đó thần bí nhân này liền đã cho bọn hắn loại này quỷ dị cốt đao, để bọn hắn đem dưới tay tướng sĩ bàn tay tất cả đều cắt vỡ một lần. Bọn hắn nhớ rõ, lúc ấy những binh lính kia huyết dịch biến thành quỷ dị đồ án, chui vào trong thân thể. Quả nhiên, bọn hắn lòng bàn tay huyết dịch cũng không có chạy tới trên mặt bàn, mà là hóa thành trước đó loại kia quỷ dị đồ án, chui vào trong thân thể của mình. Một cái mắt, một cô âm hàn cảm giác bao phủ toàn thân bọn họ. lại nhìn về phía áo choàng nam thời điểm, trong lòng nhịn không được liền muốn quỳ bái. Đó là một loại phát ra từ nội tâm thần phục cảm giác, thật giống như đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định mình sinh tử. Trễ nhất những ngày về sau, áo choàng nam lần nữa biến mất không thấy, chỉ còn lại khắp phòng người đưa mắt nhìn nhau. Hoàng cung, xác định nguyên rủa triệt để tiêu trừ về sau, Lương Đức Quái cùng hoàng hậu quả thực là kích động hỏng. Một bên hồi ức quá khứ, một bên may mắn nhiều năm trước tới nay đặt ở trong lòng đại thạch cuối cùng là biến mất. Vốn là đây là chuyện tốt, chỉ là không biết vì cái gì, Lương Đức Quái luôn cảm giác hai cái mí mắt láo nhảy. Hôm sau, chừng 10 giờ sáng, nhìn trước mắt nhảy nhót tương bừng Lương Như Tinh, Diệp Phàm rõ ràng có chút đứng máy. Lương Như Tinh có thể không có việc gì hắn tự nhiên là rất vui vẻ, chỉ là trước đây sau chuyển biến quá đột ngột, nhất thời có chút tiêu hóa không đến. Hừ, không cần hoài nghi, chính là buồn hệ thống. Xuất thủ, giải quyết. Hệ thống tranh công giống như thanh âm tại Diệp Phàm trong đầu vang lên, ngữ khí thậm chí còn có chút ngạo kiểu. Chỉ bất quá thanh âm nước quãng, tựa hồ rất cật lực bộ dáng. Diệp Phàm cũng không để ý đến, cùng Lương Như Tinh hàn huyên. Thông qua Lương Như Tinh giảng thuật, hắn mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Lương Như Tinh lần này tới, là đại biểu Lương Đức Quái tới mời Diệp Phàm. Diệp Phàm cứu vớt toàn bộ Lương gia, hắn tự nhiên muốn hảo hảo cảm tạ một phen. Khỏi cần phải nói, mời Diệp Phàm ăn bữa cơm là cơ bản nhất quá trình không phải. Cứ như vậy, Diệp Phàm cưới Lương Như Tinh nhỏ phi thuyền, một đường đi tới hoàng cung. Trong lúc đó Lương Đức Quái toàn ra đối Diệp Phàm là các loại cảm tạ, làm Diệp Phàm đều có chút ngượng ngùng. Đồng thời Diệp Phàm trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Xem ra chuyện lúc trước tựa hồ chỉ là trùng hợp a. Lương Như Tinh sự tình, tựa hồ cũng không phải là hệ thống cho mình đào hố. Cũng chính là hệ thống không cách nào dò xét Diệp Phàm ý nghĩ. Không phải nếu là hệ thống nghe được hắn thời khắc này ý nghĩ về sau, sợ là sẽ phải nhịn không được khóc lên, mà lại là vô cùng ủy khuất thêm tê tâm liệt phế loại kia. Nghĩ lại nghĩ một chút, Diệp Phàm lần nữa cảnh giác. Không đúng, có lẽ trước đó đích thật là trùng hợp, nhưng là không bài trừ đây là cho hệ thống tính toán. Không chừng là muốn mượn này để cho mình trong lòng còn có cảm kích, hoặc là tỉnh lại khát vọng đối với lực lượng đâu. Tóm lại vẫn là câu nói kia, chó hệ thống đều là đến hại chấm, tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải thời thời khắc khắc độ cao phòng bị. Nói tóm lại bữa cơm này ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ, bầu không khí vô cùng hài hòa. Đợi đến ăn xong thời điểm, đã là vào lúc giữa trưa. Đang lúc Lương Đức Quái chuẩn bị nói chút gì thời điểm, ngoài điện bỗng nhiên chuyển đến một trận rối loạn. Các ngươi ở lại đây, chấm đi ra xem một chút. Bàn giao một câu về sau, Lương Đức Quái liền rời đi. Lương Đức Quái vừa mới bước ra đại điện cửa, một thị vệ liền chạy đến đây. Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Thị vệ sắc mặt lo lắng nói, binh bộ thượng thư cùng hộ bộ thượng thư bọn người dùng đại quân đem hoàng cung vây quanh. Lương Đức Quái trong lòng lập tức chính là một lộp bộp. Bọn gia hỏa này thật phản, mà lại so với mình dự liệu còn phải sớm hơn một chút. Lớn như thế quy mô điều binh chính mình cũng không có phát hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhãn tuyến của mình tám thành cũng bị sử dụng. Đang lúc Lương Đức Quái chuẩn bị an bài bố trí thời điểm, vài bóng người từ cung nội bay tới. Chương 208, Mộ Dung Thiết. Nguyên lai trước đó Lương Phi Phàm cùng hoàng cung cung phụng nhóm phát giác được có số lớn tu sĩ tới gần hoàng cung, liền vội vàng ra xem xét. Tình huống ta đã rõ ràng. Sau khi hạ xuống Lương Phi Phàm ra hiệu một câu, lập tức đối mấy tên cung phụng phân phó nói, các ngươi đi giải quyết phía ngoài hoàng cung những đại thần kia nhà tu sĩ, những người còn lại đi theo ta, chúng ta đi chiếu cố vị khách nhân này. Nguyên lai vừa rồi hắn đã dùng thần thức dò xét qua. Những đại thần kia nhân mã không đáng để lo, để hắn để ý là cửa cung mấy cái kia thân ảnh xa lạ. Không bao lâu, đám người liền tới đến cửa cung. Cửa cung bên trong trên quảng trường, một người mặc áo choàng nam tử thần bí thoải mái nhàn nhã đứng ở nơi đó, nhìn qua tựa hồ đang chờ Lương Đức Quái đám người đến. Phía sau hắn là 7 tên người mặc áo đen tu sĩ. Cảnh giới nhìn qua chỉ có động hư 1-2 tầng dáng vẻ, thậm chí so hoàng cung tu sĩ cung phụng nhóm còn thấp hơn một chút. Quỷ dị chính là, trên mặt bọn họ cùng trên tay làn da toàn bộ bày biện ra một loại quỷ dị tái nhợt chi sắc. Làn da tựa như khô cạn mặt đất đã nứt ra từng đạo nhỏ bé lỗ hổng, nhìn qua cùng chết thật lâu thi thể giống như. Chúng ta Lương gia cùng các hạ chưa từng gặp mặt, hôm nay các hạ hưng sư động chúng như vậy, làm sao cũng phải cho cái thuyết pháp đi. Lương Phi Phàm đứng tại áo choàng nam 5 trượng có hơn, khíp khíp mắt nói, chúng ta thực sự là lần đầu tiên gặp mặt. Áo choàng nam tiến lên một bước, xốc lên mũ trùm, bất quá nguồn gốc thế nhưng là rất sâu nha. Lương Phi Phàm thấy rõ dung mạo của đối phương về sau, trong lòng lập tức chính là máy động. Đối phương nhìn qua cũng liền 20-21 tuổi dáng vẻ, chỉ là trên mặt hắn làn da như là kia 7 cái áo đen thủ hạ tái nhợt quỷ dị, từng mảnh vỡ ra. Nhìn qua liền như là người chết sống lại. Cùng thủ hạ khác biệt chính là, trên mặt của hắn, trên cổ cùng trên tay vẽ đầy lít nha lít nhít phù triện. Những cái kia phù triện cùng trận pháp sử dụng đến phù triện phong cách khác lạ, khắp nơi tiết lộ khí tức quỷ dị. Lương Phi Phàm trong đầu lập tức hiện lên một cái dòng họ. Mộ Dung. Người trẻ tuổi kia trên thân phù triện phong cách tiểu dáng, cùng gia tộc ghi lại Mộ Dung gia tên tu sĩ kia giống nhau như lúc. Ngươi là Mộ Dung gia hậu nhân? Lương Phi Phàm híp híp mắt. Hơn 5 và 5. Người trẻ tuổi quét mắt một vòng hoàng cung, chúng ta Mộ Dung gia rốt cục lại trở lại địa phương này. Người trẻ tuổi biểu hiện phi thường nhẹ nhõm tùy ý, rất rõ ràng không có đem Lương Phi Phàm bọn người để vào trong mắt. Ta Mộ Dung Thiết hôm nay liền đại biểu chúng ta Mộ Dung gia, đoạt lại thuộc về chúng ta đồ vật. Mộ Dung Thiết đưa tay chỉ hướng Lương Phi Phàm bọn người, khí thế 10 phần uống đến. Siêu siêu siêu. Mộ Dung Thiết vừa dứt lời, sau lưng nổi danh tu sĩ áo đen đồng loạt động thủ. Hoàng cung bên này cung phụng nhóm không dám thất lễ, cuống quýt lên chiến. Lương Phi Phàm chống lên một mảnh chân khí phòng hộ, đem Lương Đức Quái bảo vệ. Sau đó hắn từ trong giới chỉ lấy ra một khối ngọc bội, hướng bên trong rót vào một chút chân khí. Từng đạo hơi mở phòng hộ kết giới dâng lên, bao phủ lại hoàng cung to to nhỏ nhỏ kiến trúc. Về sau một đạo càng lớn kết giới ngưng tụ thành vỏ trứng hình dạng, đem toàn bộ hoàng cung bao phủ. Ầm ầm. Song phương nhân mã ở giữa không trung không ngừng bờ bính, thuật pháp dư ba hung hăng đụng vào kiến trúc phía ngoài kết giới bên trên. Lương Phi Phàm quan sát một hồi về sau, phát hiện sự tình giống như có điểm không đúng. Đối phương những tu sĩ kia mặc dù cảnh giới so hoàng cung bên này thấp không ít, nhưng thực tế sức chiến đấu lại vô cùng dữ dội. Nguyên Anh về sau mỗi cái tiểu cảnh giới đều là không thể vượt qua lại trời, loại này động hư cảnh ở giữa vượt cấp chuyện khiêu chiến rõ ràng là không có khả năng cũng không nên tồn tại. Lại nhìn một hồi, Lương Phi Phàm cuối cùng có chút đầu mối. Đối phương tu sĩ công kích thời điểm ngoại trừ chân khí bên ngoài, tựa hồ còn sử dụng một loại khác chưa từng thấy qua lực lượng. Mà lại kia bảy cái tu sĩ áo đen chiến đấu đến bây giờ, trên người sinh mệnh khí tức rõ ràng so ngay từ đầu suy sụp không ít. Lại liên tưởng Mộ Dung gia thủ đoạn, Lương Phi Phàm trong đầu lập tức hiện lên một cái từ, nguồn rủa chi lực. Đối với cái này thật chưa hề tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh, Lương Phi Phàm rõ ràng không có biện pháp. Giao thủ không đến 3 phút, hoàng tộc bên này các tu sĩ đã lộ dấu hiệu thất bại. Lương Phi Phàm, người của ngươi sắp không được a. Mộ Dung Thiết rêu rêu nói, ngươi lại không ra tay, các ngươi Lương gia nhưng là không còn a. Vẫn là nói. Nói đến đây, Mộ Dung Thiết âm điệu cao vút hai cái độ, vẫn là ngươi thiết mệnh, không dám ra tay đâu. Phanh 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 phanh. Mộ Dung Thiết nói chuyện công phu, hoàng tộc bên này cung phụng toàn bộ bị đánh rơi trên mặt đất. Từng cái nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không biết sinh tử. Phanh phanh phanh. Lại có mấy tên tu sĩ rơi đập trên mặt đất, chính là trước đó Lương Phi Phàm bài xuất đi những cái kia hoàng tộc cung phụng. Sau đó mấy tên tu sĩ áo đen không nhìn hoàng cung kết giới, liền như thế từ bên ngoài đi vào. Khâu nước tái nhật làn ra biểu thị, bọn hắn cùng Mộ Dung Thiết là cùng một bọn. Lương Phi Phàm hít sâu một hơi, từ trong giới chỉ lấy ra bội kiếm của mình. Lão tổ, ngài nếu là độc thủ. Lương Đức Quái lo lắng ngăn cản nói. Bây giờ còn có lựa chọn khác ca. Lương Phi Phàm hất lên thân kiếm, đạo đạo kiếm khí hướng phía Mộ Dung Thiết bọn người bắn nhanh mà đi. Lạch cạch lạch cạch. Theo hắn thân ảnh lắc lư, tích tích huyết hoa tản mát tại trên mặt đất. Vẹn vẹn một chiêu này, liền đã dẫn phát hắn vết thương cũ. Trung quy là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Lương Phi Phàm cái này động hư 6 tầng vừa ra tay, tình hình chiến đấu rõ ràng xuất hiện tiên về một bên xu thế. Mộ Dung Thiết những cái kia áo đen thủ hạ mặc dù mượn nhờ nguyên rủa chi lực tăng lên năng lực thực chiến, nhưng ở lực lượng tuyệt đối trước mặt như cũng không đáng chú ý. Một phút không đến, những cái kia tu sĩ áo đen đều bị giải quyết. Cái này còn phải nói là nguyên rủa chi lực giúp bọn hắn nhiều kháng mấy lần. Nếu như đổi thành phổ thông động hư 1-2 tầng tu sĩ, sợ là một chiêu liền phân thắng thua. Phúc. Lương Phi Phàm vừa xuống đất, một miệng lớn máu tươi liền phun ra. Không chỉ có như thế, con mắt lỗ tai còn có cái mũi người đồng dạng rịn ra không ít tơ máu. Sắc mặt tái nhợt dọa người, thậm chí đều nhanh đứng không yên. Lão tổ, Lương Đức Quái vội vàng một thanh đỡ lấy hắn, ngài, không sao. Lương Phi Phàm hư nhược nhìn xem nằm trên mặt đất Mộ Dung Thiết, còn tốt giải quyết hết. Vừa rồi cương ép xuất thủ triệt để dẫn nổ thể nội vết thương cũ, hắn biết mình lập tức liền phải chết. Bất quá còn tốt, cuối cùng là đem Mộ Dung Thiết giải quyết. Lại thêm trước đó Diệp Phàm giải quyết Lương Như Tinh trên người nguyền rủa, Lương gia xem như triệt để bảo vệ. Mình bây giờ cho dù chết cũng không tiếc. Thừa dịp lão phu còn có chút thời gian, Lương Phi Phàm giáng chống đỡ lấy cầm lấy bội kiếm, ta đi giúp ngươi giải quyết bên ngoài cửa cung. Lương Phi Phàm lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Vốn đã chết đi Mộ Dung Thiết vậy mà từ dưới đất đứng lên. Lương Phi Phàm trong mắt lập tức liền trợn tròn. Cái này sao có thể? Chỉ là hiện tại Mộ Dung Thiết dáng vẻ nhìn qua có chút dò người. Một cái đường kính nửa thước lô lớn móc giống lồng ngực của hắn, thậm chí đều có thể nhìn thấy bên trong vỡ vụn nội tạng cặn bã. Ruột loại hình linh kiện liền như thế thuận ngực bụng ra lỗ lớn tùy ý cúi ra, còn thỉnh thoảng địa nhỏ xuống lấy hôi thối chất lỏng. Chương 209, Tử Vân Tông ưu lương truyền thống. Lương Phi Phàm, ngươi đối nguyên rủa chi lực hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Dung Thiết tiện tay đem ruột nhét trở về trong bụng, thật sự cho rằng ta không có chút nào chuẩn bị lại tới a. Mộ Dung Thiết xoay tay phải lại, một thanh cốt chất tiểu đao xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Đao quang xẹt qua, lòng bàn tay trái bị cắt mở một đầu lỗ hổng lớn. Quỷ dị chính là vết thương cũng không chảy ra máu, mà là tạo thành một cô mắt trần có thể thấy vòng xoáy. Những cái kia chết đi tu sĩ áo đen thi thể chậm rãi trôi nổi, trên thân hiện ra giống như Mộ Dung Thiết thần bí phụ triện. Sau một khắc, những cái kia tu sĩ áo đen thi thể sinh ra quỷ dị biến hóa. Thi thể tựa như là bị đại lực điên cuồng đọc lại, càng co càng nhỏ lại. Đốt xương từ máu thịt bên trong đâm ra, lại trong nháy mắt bị đè ép thành một phấn. Bất quá một cái hô hấp công phu, những thi thể này tất cả đều áp xúc thành lớn chừng quả đấm huyết cầu. Dạng này một màn, đồng dạng tại ngoài hoàng cung diễn ra. Những cái kia tạo phản đại thần cùng các binh sĩ chỉ cảm thấy trên thân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Vệ kỵ, cơ cờ, từng cái lớn chừng quả đấm huyết cầu xuyên qua kết giới, hướng phía Mộ Dung Thiết lòng bàn tay bay đi. Ầm ầm, hoàng cung hạ đại địa bắt đầu rung động dữ dội lên, một cỗ to lớn vòng xoáy phong bạo bao phủ toàn bộ hoàng cung. Giáp giáp. Bảo hộ hoàng cung cùng những kiến trúc kia kết giới bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành hư vô. Trong lúc nhất thời, hoàng cung khắp nơi đều là hoảng sợ tiếng thét chói tai. Chẳng biết lúc nào, bầu trời đã hiện đầy mây đen. Long long long, đạo đạo tiếng sấm rền càng không ngừng gầm thét. Vô số huyết cầu hội tụ tại Mộ Dung Thiết lòng bàn tay trái, tạo thành một cái đầu người lớn nhỏ huyết cầu. Huyết cầu đỏ biến thành đen, tản ra tà ác mà buồn nôn hương vị. Lương Phi Phàm cùng Lương Đức Quái không cẩn thận hút vào một ngụm, lập tức hoa mắt váng đầu. Lương Đức Quái còn tốt một chút, nhiều lắm thì hoa mắt váng đầu, buồn nôn muốn nói. Lương Phi Phàm thì là thảm nhiều. Trong thất khiếu huyết dịch vỡ đê mà ra, phun trung quanh khắp nơi đều là. Nguyên bản liền sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền biến thành giấy trắng, cả người càng là vô lực sủi lơ trên mặt đất. Mộ Dung Thiết thân thể chậm rãi trôi dạt đến giữa không trung. Hôm nay ta cố nhiên khó thoát khỏi cái chết. Mộ Dung Thiết mặt mũi tràn đầy điên cuồng, bất quá các ngươi Lương gia khí số cũng chấm dứt. Sau đó Mộ Dung Thiết đem màu đen huyết cầu ném đến tận trên bầu trời. Huyết cầu tán phát ba động càng ngày càng mãnh liệt, nhìn qua tựa hồ tùy thời liền muốn nổ. Chờ ta dẫn nổ Lương Như Tinh trên người nguồn rủa, trên đời này sẽ không còn Lương gia. Mộ Dung Thiết điên cuồng tiếng giống từ không trung truyền đến. Rốt cục huyết cầu tán phát ba động đi tới bạo tạc điểm tới hạn. Sau đó, mây đen tán đi, phong bạo dừng lại, đại địa cũng yên tĩnh trở lại. Mộ Dung Thiết Mộng bức trừng mắt nhìn, kịch bản làm sao cùng mình nghĩ không giống? Không phải hẳn là dẫn bạo nguyên rủa hủy diệt lương gia a? Làm sao dẫn nổ cái tình mình? Không, đây không có khả năng. Mộ Dung Thiết cũng không còn cách nào bình tĩnh, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn về phía Lương Phi Phàm cùng Lương Đức Quái, các ngươi rõ ràng hẳn là, lại nói một nửa, liền bị bóp trở về. Bởi vì hắn nhìn thấy hai cái thân ảnh xuất hiện ở ánh mắt của mình bên trong. Nguyên lai gặp Lương Đức Quái hơn nửa ngày không có trở về, trong phòng ba người liền cảm giác có điểm không đúng. Diệp Phàm đang chuẩn bị đi ra xem một chút là tình huống như thế nào, dưới chân đại địa liền rung động dữ dội. Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh vị tưởng, một đường đi tới cửa đại điện. Sau đó liền thấy trước mắt một màn này. Trên mặt đất nằm một đống nửa chết nửa sống tu sĩ, Lương Đức Quái còn có cái không quen biết lao đầu run rẩy ngồi xổm trên mặt đất, ôm làm một đoàn. Giữa không trung, một cái dị hình đồng dạng đồ chơi chính giơ một cái hắc cầu chơi chính này. Lương Như Tinh thấy rõ người tới về sau, Mộ Dung Thiết tâm tính trong nháy mắt nổ tung. Không, đây không có khả năng. Ta rõ ràng dẫn nổ trên người ngươi nguyên rủa, ngươi vì cái gì không có chuyện? Không, ta không tin. Mộ Dung Thiết một bên điên điên gào thét, một bên lần nữa thúc giục giữa không trung cái kia màu đen huyết cầu. Tình cảnh lúc trước lần nữa trình diễn. Mây đen mang theo sấm rền xuất hiện, phong bạo vòng xoáy bao phủ toàn bộ hoàng cung. Đại địa bắt đầu chấn động kịch liệt. Huyết cầu lần nữa đi tới bạo tạc điểm tới hạn. Sau đó, liền không có sau đó. Thông qua vừa rồi Mộ Dung Thiết, Diệp Phàm đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái kia hắc cầu hẳn là dẫn bạo Lương Như Tinh nguyên rủa thủ đoạn. Chỉ là hiện trên người Lương Như Tinh nguyên rủa đã không có, tự nhiên không cách nào dẫn nổ. Không có điện còn muốn chơi điện thoại, sợ là suy nghĩ nhiều quá đi. Mộ Dung Thiết rõ ràng không thể nào tiếp thu được hiện thực, còn tại càng không ngừng thử nghiệm. Ngay từ đầu Lương Như Tinh toàn ra còn có chút khẩn trương, sợ hắn có thể chỉnh ra điểm khác yêu thiêu thần tới. Nhưng thích đứng sau khi, liền không còn để ý. Ân, coi như là sau bữa ăn giải trí tiết mục. Xong Mộ Dung Thiết biểu diễn bỏ công như vậy phân thượng, làm sao cũng phải cho điểm cái tán không phải. Thế là Diệp Phàm móc ra bàn ghế, lôi kéo Lương Như Tinh ngồi xuống. Sau đó lại từ trong giới chỉ móc ra một cái trái dưa hấu cắt thành mấy khối. Phu hoàng, đến bên này nha. Lương Như Tinh đối Lương Đức Quái ngoắc đến. Lương Đức Quái dịu lấy hư nhược Lương Phi Phàm đi tới, ngồi ở trên băng ghế nhỏ. Đơn giản sau khi giới thiệu, Lương Như Tinh mới biết được cái này chưa thấy qua lao ra ra lại là mình lão tổ. Bốn người lẫn nhau khách khí một câu về sau, liền một bên ăn dưa một bên nhìn lại. Sắp thực nói là Diệp Phàm ba người bọn hắn ăn dưa, Lương Phi Phàm dùng chân khí áp chế thương thế của mình. Lão tổ, ngài không ăn một khối a? Lương Như Tinh chi kỷ đưa tới một khối cắt gọn dưa hấu, ăn rất ngon đấy. Các ngươi ăn đi, không cần phải để ý đến ta. Lương Phi Phàm lắc đầu, tiếp tục áp chế thương thế. Vậy được rồi. Lương Như Tinh cũng không có cứng cầu, tiếp tục đắc ý ăn dưa. Hở? Diệp Phàm ngươi cái này ghế đầu không tệ a. Mặt đất cái này lắc đều không thế nào thụ ảnh hưởng. Ngươi nếu là thích, ta quay đầu đưa ngươi mấy cái. Người này có phải hay không đồ đần? Biết rõ vô dụng còn tại kia tốn sức. Mặc kệ nó, không chừng hắn thích thú đâu. Một khắc đồng hồ sau, Mộ Dung Thiết mệt mỏi nằm xuống. Nhất là nhìn thấy Lương Như Tinh bọn hắn không nhìn mình ở nơi đó ăn dưa về sau, càng là khí cuồng thổ một ngụm máu lớn. Rất có loại bị người nhìn khỉ làm xiếc cảm giác. Hôm nay coi như không thể hủy diệt hai nhà, ta cũng muốn lôi kéo ngươi lão già này cho cùng. Mộ Dung Thiết gào thét một tiếng, đưa tay đâm vào máu đen cầu bên trong. Sau một khắc, huyết nục của hắn bắt đầu tan chảy hư thối, cùng huyết cầu hòa thành một thể. Ong ong ong. Huyết cầu hấp thu Mộ Dung Thiết về sau, bắt đầu nhanh chóng run rẩy lên. Mỗi run rẩy một lần, thể tích liền lớn hơn một phần. Mỗi run rẩy một lần, tán phát khí tức tà ác liền tăng vọt một phần. Bất quá mấy hơi thở công phu, máu đen cầu liền phồng lớn đến một trượng vuông viên. Siêu. Một đạo màu đen tơ máu bắn nhanh mà ra, chúng đích xa xa một thị vệ. Thị vệ kia ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành một đoàn huyết thủy. Sau đó huyết thủy bị hút tới giữa không trung, cùng huyết cầu hòa thành một thể. Kia một phiến khu vực thị vệ giật mình, vội vàng hướng phía nơi xa rút lui. Siêu siêu siêu. Lại là mấy đạo tơ máu bắn ra. Những thị vệ kia còn không có chạy mấy bước, liền toàn bộ bị huyết cầu hấp thu. Lương Phi Phàm trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút. Nếu là mặc cho huyết cầu phồng lớn xuống dưới, hoàng cung khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Không được, nhất định phải ngăn cản nó. Phúc. Lương Phi Phàm vừa muốn đứng dậy, lại là một miệng lớn máu tươi phun tới. Hắn hiện tại là hữu tâm vô lực. Siêu, siêu. Đang lúc Lương Phi Phàm vạn phần lúc tuyệt vọng, hai thân ảnh hoành không mà ra. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 210, người thương rất nặng a. Nhìn xem không trung kia hai cái thân ảnh quen thuộc, Diệp Phàm nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Chỉ gặp Tà Viêm đại sư tiện tay một chiêu, kia huyết cầu liền bay đến trong tay của hắn. Một cái mắt, cái gì động tĩnh cũng không có. Huyết cầu lại khôi phục được lớn nhỏ cỡ nắm tay, yên lặng không động đậy. Hai vị đại gia mang theo huyết cầu trở xuống trên mặt đất. A. Tà Viêm đại sư khẽ ồ lên một tiếng, thứ này tựa như là dùng sinh mệnh tinh hoa hỗn hợp nguyên rủa loại hình đồ vật hình thành. Đại sư, ngươi đối nguyên rủa còn có nghiên cứu? Nhị trưởng lão hiếu kỳ hỏi một câu. Nguyên rủa? Tà Viêm đại sư rõ ràng sửng sở, không có a. Kỳ quái, ta vì sao lại nói ra lời như vậy? Nói xong câu đó về sau, Tà Viêm đại sư liều mạng đập lên mình huyệt thái dương, nhìn qua rất thống khổ bộ dáng, đầu đau quá. Nhị trưởng lão vội vàng móc ra một viên đen xì đan dược, nhét vào Tà Viêm đại sư trong mồm. Lương Như Tinh bọn người theo bản năng bưng kín cái mũi. Nhị trưởng lão kia đen xì đan dược tán phát hôi thối, thậm chí so cái kia màu đen huyết cầu còn muốn nồng đậm gấp bội. Đừng nói là ăn, mình chỉ là ngửi như vậy một chút, kém chút liền bị đưa đi. Đan dược vào miệng tức hóa, Tà Viêm đại sư đau đầu cảm giác cũng đã biến mất. Tạ ơn. Tà Viêm đại sư chặn lại nói cảm ơn một câu.
chúng ta là hảo bằng hữu, khách khí chuyện này để làm gì? Nhị trưởng lão không quan trọng trả lời một câu, sau đó chỉ huyết cầu, bất quá thứ này nhìn qua không thế nào an toàn a. Có đạo lý. Tà Viêm đại sư nhẹ gật đầu, mắt trái hạt châu điên cuồng hạ cơ bắt chuyển du. Siêu. Một đạo hồng quang từ Tà Viêm đại sư mắt trái bắn ra. Huyết cầu vừa mới tiếp xúc kia hồng quang, liền như thế biến mất. Nhị trưởng lão, các ngươi tại sao cũng tới? Diệp Phàm chào hỏi một câu, thuận tay kín đáo đưa cho hai người bọn họ một người một khối dưa hấu. A, vừa rồi chúng ta phát giác bên này có động tĩnh, liền đến nhìn xem. Hai đại gia một bên gặm dưa hấu vừa nói, hai vị này tiền bối là? Lương Phi Phàm vụng trộm lôi kéo Lương Đức Quái góc áo, nhỏ giọng hỏi, nói thật, hắn là thật hù dọa. Vừa rồi cho dù hắn là trạng thái toàn thịnh, đều không có lòng tin đi giải quyết cái kia huyết cầu. Dù sao nguyền rủa cái đồ chơi này với hắn mà nói quá siêu cương. Kết quả trong mắt đối phương bắn ra một đạo hồng quang, liền làm xong. Còn có chính là, hai vị đại gia hắn thấy cảnh giới chỉ có kim đan cùng trúc cơ mà thôi. Nhưng hắn tuyệt sẽ không ngây thơ coi là đối phương liền chút thực lực ấy. Vừa rồi hồng quang xuất hiện sát na, hắn nhịn không được liền run run một chút. Đó là một loại không nói được cảm giác, nhưng là trực giác rõ ràng nói cho hắn biết, nếu như kia hồng quang rơi ở trên người hắn, kết quả của mình tuyệt đối sẽ cùng kia huyết cầu đồng dạng. Không điểm đọc sách. Đây tuyệt đối là hai cái siêu cấp đại lão. Cái gọi là kim đan cùng trúc cơ, chẳng qua là giả tượng mà thôi. Lương Đức Quái lặng lẽ meo meo đem hai đại gia sự tình đơn giản giảng thuật một lần. Nguyên lai là dạng này. Lương Phi Phàm giật mình gật đầu, lập tức chừng Lương Đức Quái một chút, trong cung tới dạng này tiền bối, ngươi vì cái gì không nói với ta một tiếng? Lương Đức Quái kém chút khóc. Cái này có thể trách ta sao? Trước đó ta mỗi lần nhắc lên, còn không phải bị ngươi cắt đứt. Nhưng là trở ngại bối phận, Lương Đức Quái chỉ có thể yên lặng đã chịu. Lương Phi Phàm cảm thấy mình cơ hội tới. Hiện tại hai vị tiền bối tại Đan Lâu dạy bảo những cái kia đan sư, cái này đại biểu bọn hắn đối với hoàng tộc là có hảo cảm. Nếu là hai vị này đại năng xuất thủ, cái mạng nhỏ của mình có lẽ còn có thể cứu. Chỉ là những này tiền bối đại năng bình thường tính tình đều tương đối cổ quái a. Ta nếu là trực tiếp mở miệng, người ta không nhất định sẽ đáp ứng a. Đang lúc Lương Phi Phàm tại kia xoắn xuýt thời điểm, hai đại gia ánh mắt cũng rơi vào trên người hắn. Vị này Lao ca, người thương rất nặng a. Nhị trưởng Lao tiến đến trước mặt, chăm chú nhìn chằm chằm Lương Phi Phàm mặt. Hoàn toàn chính xác rất nặng, đều nhanh phải chết. Tà Viêm đại sư phụ họa nhẹ gật đầu. Quen thuộc lời dạo đầu. Mùi vị quen thuộc. Diệp Phàm lập tức hướng Lương Phi Phàm ném một cái ánh mắt thương hại. Lương Phi Phàm tại chỗ liền chấn kinh. Liếc mắt liền nhìn ra ta hiện tại trạng thái. T. Xem ra ta đây là được cứu rồi a. Đừng nói chuyện, ngươi bây giờ quá hư nhược. Nhị trưởng lão một tay lấy Lương Phi Phàm bế lên, tùy tiện nói sẽ ra tốc tử vong của ngươi. Không sai. Tà Viêm đại sư đem đầu tiến tới, một mặt ôn nhu nhìn xem Lương Phi Phàm, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng nhị trưởng lão nhất định sẽ chữa khỏi ngươi. Thấy cảnh này, Diệp Phàm, Lương Như Tinh còn có Lương Đức Quái theo bản năng ôm cánh tay trà sát cánh tay. Đây là như thế nào một hình ảnh? Nhị trưởng lão dùng ôm công chúa ôm Lương Phi Phàm. Tà Viêm đại sư còn một mặt ôn nhu ra thần tình cùng Lương Phi Phàm nhìn nhau. Không thể coi lại, mắt mù muốn. Cứ như vậy, ba vị đại gia tại Diệp Phàm bọn người đầy người nổi ra gà bên trong rời đi. Nam tại nhị trưởng lão trong lồng ngực, Lương Phi Phàm vô cùng kích động. Kích động sau khi, lại cảm thấy có điểm lạ lạ. Nhất là hắn phát hiện mình hai cái mí mắt, không biết từ lúc nào bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên. Hoàn toàn không dừng được cái chủng loại kia. Hoàn thành lấy đông một và dặm. Quần sân trong, tọa lạc lấy một cái thôn nhỏ. Thôn không lớn, cũng liền chừng 1000 nhân khẩu tả hữu. Nơi này hoàn cảnh rất không tệ. Non xanh nước biết chim hót hoa nở, thỏa thỏa thế ngoại đảo nguyên. Chỉ là nơi này ở lại trên thân người, đều khắc dấu lấy các loại quỷ dị phụ triện. Nhìn qua khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Thôn một gian trong từ đường. Rắc rắc. Mấy cái mệnh bài vỡ vụn. Thôn bắc trong động đá vôi. Mấy chục tên thôn vây quanh một cái tế đàn nhảy quỷ dị vũ đạo, một bên nhảy miệng bên trong còn một bên lẩm bẩm cái gì. Nhìn qua tựa hồ là một loại nào đó tế tự nghi thức. Bên trên tế đàn đặt vào một trương tấm ván gỗ, trên ván gỗ nằm một bộ xương người. Cùng người bình thường xương khác biệt chính là, cỗ này xương người bày biện ra một loại quỷ dị màu xanh nhạt. Xương người mặt ngoài, nổi lơ lửng lít nha lít nhít quỷ dị phụ triện. Những cái kia phụ triện tựa như vật sống, càng không ngừng tại xương người mặt ngoài du tẩu. Bốn phía các thôn dân nhảy một lúc sau, riêng phần mình lấy ra một thanh cốt chất tiểu đào cắt bàn tay. Máu tươi thuận lòng bàn tay, nhỏ xuống tại trên đám xương trắng. Sau khi làm xong những việc này, những thôn dân kia liền ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn cùng bạch cốt ở giữa tựa hồ thành lập nên một loại nào đó liên hệ kỳ diệu, khống chế chảy ra huyết dịch ngưng tụ thành một viên phụ triện hình thức ban đầu. Một đầu linh nhân vật đứng ở một bên, lặng lặng nhìn đây hết thảy. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn quay đầu nhìn về cửa hang phương hướng nhìn thoáng qua. Mấy tên thôn dân xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, chính chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Tộc trưởng, Mộ Dung Thiết bọn hắn chết rồi. Đi tới gần về sau, trong đó một tên thôn dân nhỏ giọng nói, chết rồi. Tộc trưởng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu, ta đã biết. Nói thật, Mộ Dung Thiết chết xác thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá cái này đã không trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía tế đàn phương hướng. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 211, bọn hắn sắp chết. Trên tế đài xương người, là bọn hắn cái này một chi tiên tổ. Chính là năm đó đối Lương gia hạ nguyền rủa tên tu sĩ kia. Đương nhiên, bọn hắn càng ưa thích xưng mình vì chú thuật sư. Nghe nói loại năng lực này là lúc trước tiên tổ tại một chỗ hiểm địa bên trong chiếm được, từ đây Mộ Dung nhất tộc liền triệt để quật khởi. Nếu không phải năm đó Lương gia xuất thủ, hiện tại Mộ Dung nhất tộc sợ là đã sớm xưng bá toàn bộ Đông Hoang. Đáng tiếc, cũng không có như quả. Năm đó tiên tổ vẹn vẹn sơ quy môn kính, liền tao ngộ Lương gia những cái kia cường đạo. Nếu không phải năm đó Mộ Dung gia sớm đem bọn hắn cái này một chi mạch chuyển di, Mộ Dung gia sợ là đã sớm tuyệt ở này thời gian. Cứ như vậy,
bọn hắn mang theo tiên tổ truyền thừa nút ở trong thâm sơn này. May mà trời cao chiếu cố bọn hắn Mộ Dung nhất tộc. Hơn 1 vạn năm trước, trong tộc xuất hiện một thiên tài. Mặc dù hắn không có thể đem nguyên rủa chi lực phát dương quang đại, lại tìm được phục sinh lão tổ biện pháp. Hơn 10.000 năm qua thời gian, Mộ Dung gia nhất đại lại một đời đệ tử tinh anh không ngừng dùng tinh huyết ôn dương lấy lao tổ thi cốt, sau đó lại một đời thay mặt chết đi. Vì cam đoan huyết mạch thuần khiết, bọn hắn toàn bộ đều là trong tộc thông hôn. Đường huynh muội, chị em ruột, thậm chí là cha mẹ con cái. Vì báo thủ, bọn hắn đã không cố được nhiều như vậy. Mặc dù huyết mạch thuần khiết là bảo đảm, nhưng các đệ tử tuổi thọ thiếu thật to giảm bớt, thậm chí so người bình thường còn muốn không bằng. Đến bọn hắn thế hệ này, cơ hồ đều muốn diệt tộc. Bất quá bọn hắn nỗ lực cũng rốt cục đổi lấy hồi báo. Hiện tại chỉ kém cái cuối cùng phụ triện. Tối đa 1 tháng, lao tổ liền có thể triệt để phục sinh. Đến lúc đó bọn hắn liền có thể tại lao tổ dẫn đầu hạ một lần nữa đoạt lại thứ thuộc về chính mình, Mộ Dung gia cũng đem tái hiện huy hoàng của ngày xưa. Mộ Dung Thiết đám người hy sinh cố nhiên đáng tiếc, nhưng là đáng giá. Mộ Dung gia hậu nhân sẽ vinh viễn ghi khắc bọn hắn. Giống nhau trước đó những cái kia vì phục sinh lão tổ chỗ đệ tử đã chết nhóm. Đương nhiên, tộc trưởng hình như có nhận thấy lần nữa hướng phía cửa hang nhìn thoáng qua. Sau một khắc, một chi quái dị tổ hợp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đội ngũ phía trước là một tuổi trẻ tu sĩ, đi theo phía sau 4 cái tuổi tác tương tự nam tử. 5 người này tu vi cũng không cao, nhìn qua chỉ có luyện khí cảnh mà thôi. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là 4 người kia trên bờ vai khiêng một ngụm sáng loáng chỉ riêng ngói sáng quan tài lớn. Quan tài phía trên, nằm sấp một con tiểu hồ ly, còn có một con không biết là chó vẫn là sói vật nhỏ. Đội ngũ hậu phương, còn đi theo 3 cái linh thú. Một thất cao lớn thần tuấn bạch mã, một con trắng đoan tiên hạc, còn có một con ngũ thải bàn lan khổng tước. Tộc trưởng cùng kia mấy tên tới báo tin thôn dân có chút ngạc bức. Đây đều là thứ gì đồ chơi? Vì cái gì bọn hắn vừa ra lúc tiến vào, không có phát động cửa hang đại trận cảnh báo? Chờ một chút, tình huống không đúng a. Cái kia tiểu hồ ly miệng bên trong gặm đồ chơi. Vì cái gì như vậy giống cổng trận pháp trận nhãn nền tảng? Ngoa tạo, cái gì gọi là giống a? Kia đạp ngựa căn bản chính là a. Tộc trưởng cùng mấy tên thôn dân lúc này tiến lên mấy bước, tiến vào phòng ngự tư thái. Những vật này xuất hiện quá quỷ dị, mình nhất định phải cản bọn họ lại, quyết không thể để bọn hắn ảnh hưởng đến lao tổ phục sinh nghi thức. Dù là muốn vì này đánh đổi mạng sống đại giới, cũng ở đây không tiếc. Tại nhị cấp gia hiệu dưới, ngũ nhân tổ tại ngoài 3 trượng dừng lại. Quân đội bạn đang chảy máu. Nhị cấp rôi ra chân chó, chỉ tế đàn chung quanh những người kia, tranh thủ thời gian làm việc. Vâng, a ca. Ngũ nhân tổ trả lời một câu, nhẹ nhàng đem quan tài đặt ở trên mặt đất. Sau đó lộ ra 5 mặt cực kỳ nụ cười hiền hòa, từng bước một hướng phía tế đàn đi đến. Động rộng rãi ảo giác có chút âm u, ngũ nhân tổ thân thể bao phủ tại một tầng bóng ma bên trong, nhìn qua có chút đen hồ hồ. Nhưng quỷ dị chính là, bọn hắn kia từng ngụm tiểu bạch nha tựa như hoàn toàn vi phạm với quang học định luật. Nhìn qua phá lệ lóa mắt. Dừng lại. Tộc trưởng quát khẽ nói, càng đi về phía trước, cũng đừng trách lão phu không khách khí. Bởi vì làm loạn quan hệ, dẫn đến bọn hắn bản thân thiên phú tu luyện có hạn, cảnh giới cũng đều không ra thế nào điệu. Bất quá đối phó 5 cái luyện khí kỳ thái điểu, vẫn là dư sức có thừa. Sở dĩ không có lập tức động thủ, là sợ động tĩnh ảnh hưởng đến những cái kia tiến hành nghi thức đệ tử mà thôi. Bọn hắn thụ thương. Ngũ nhân tổ lão đại chỉ tế đàn người chung quanh, cần trị liệu. Hắn câu nói này tựa như khởi động một loại nào đó lực lượng thần bí. Tộc trưởng cùng mấy tên thôn dân hoảng sợ phát hiện mình bỗng nhiên không thể động. Chân khí cũng tốt nguyên rủa lực lượng cũng được, tất cả đều như là bị phong ấn. Thân thể không thể nhúc nhích, thậm chí không nói nổi một lời nào. Bọn hắn luôn cuống. Rõ ràng không có thấy đối phương sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, mình hết lần này tới lần khác liền bị định trụ. Chi tiết bị bọn hắn đánh gây nghi thức, Mộ Dung gia hơn 1 vạn năm hy sinh liền đem phí công nhọc sức a. Không cần thần trương, chúng ta là chuyên nghiệp. Ngũ nhân tổ lão đại nhẹ nhàng vỗ vô tộc trưởng bà vai, bọn hắn rất nhanh liền sẽ không lại thống khổ. Đưa thứ a. Sau khi nói xong, ngũ nhân tổ hướng phía tế đàn đi tới. Đi vào tế đàn phụ cận về sau, những cái kia tiến hành nghi thức các đệ tử cũng lập tức trúng chiêu. Động một cái cũng không thể động. Miệng hoàn toàn không căng ra. Không biết vì cái gì. Đối phương nụ cười kia nhìn qua rõ ràng rất thân thiết rất hòa thuận, nhưng chính là để bọn hắn nhìn toàn thân phát lạnh. Đi tới gần về sau, ngũ nhân tổ ánh mắt liền tại những người này trên thân tìm kiếm. Tựa hồ là đang suy nghĩ từ cái kia bắt đầu cứu chữa. Nhị các cùng tiểu hồ ly từ trên quan tài chọn lấy xuống tới. Bên cạnh khổng tức thân thân cổ, làm xong tấu nhạc chuẩn bị. Đột nhiên, một đạo giàn mua thanh âm uy nghiêm vang lên. Phương nào đạo trích, dám can đảm ở ta Mộ Dung gia địa bàn dương ai? Một đoàn màu xanh sẫm quang mang từ bạch cốt bên trong bắn ra, hung hăng đập vào ngũ nhân tổ trên thân. Phanh 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 phanh. Ngũ nhân tổ thân thể như là như diều đứt dây, hung hăng rơi đập tại nhị các bọn chúng trước mặt. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt nằm trên mặt đất, không lúc đích. Trên da bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh sẫm khí tức, hô hấp cũng càng ngày càng yếu ớt. Mẹ nó, kẻ dám động ta. Nhị các lập tức liền phát hỏa, lúc này liền muốn lên đi liều mạng. A ca, ngự dụng tử vong giám định sư khổng tức ngăn cản nói, bọn hắn 5 người trên người sinh mệnh khí tức đã phi thường yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Việc cấp bách, cứu người quan trọng. Rút lui. Nhị các cắn chó răng, hận hận ra lệnh. Sau đó đầy miệng một cái đem ngũ nhân tổ vung ra 3 con linh thú trên lưng, cưỡi quan tài bay ra ngoài. Theo nhị các đại quân rời đi, trong động Mộ Dung tộc nhân rốt cục khôi phục thân thể quyền chi phối. Lao tổ, tộc trưởng không dám tin chạy đến tế đàn một bên, run run rẩy rẩy mà hỏi, ngài linh thức đã khôi phục rồi sao? Không sai. Trên đám xương trắng lần nữa truyền ra giàn mua uy áp thanh âm, bất quá khoảng cách hoàn toàn phục sinh còn cần một chút thời gian. Vừa rồi cưỡng ép xuất thủ trì hoãn bản lão tổ phục sinh thời gian, lại thêm phái một nhóm đệ tử tới. Sau khi phân phó xong, bạch cốt liền không có động tĩnh. Tộc trưởng không dám thất lễ. phân phó những đệ tử này tiếp tục nghi thức về sau, lại để cho mấy cái kia đưa tin thôn dân lại đi tìm một chút đệ tử tới.
Chương 212, ngươi tỉnh rồi, trị liệu rất thành công.
Rời đi động rộng rãi về sau, Nhị Cáp liền dẫn Ngũ Nhân Tổ hướng phía Đại Lương Hoàng Thành bay đi. Ngũ Nhân Tổ hiện tại trọng thương hôn mê, bọn chúng những linh thú này cũng sẽ không loại kia cứu chữa động tác, chỉ có thể xin giúp đỡ chủ nhân của mình.
A ca, tình huống không ổn a.
Khổng Tước lo lắng nói, bọn hắn hiện tại sinh mệnh khí tức trôi qua quá nhanh, cứ theo đà này, sợ là kiên trì không đến thấy đại ca lớn.
Cái này,
Nhị Cáp luôn cuống. Tiểu đệ của mình bây giờ nguy cơ sớm tối, thế nhưng là chính mình cái này đại ca lại cái gì cũng không thể làm.
Nhị Cáp trong lòng tràn đầy hãy náy cùng cảm giác bất lực.
Không được, không thể tùy ý bọn hắn cứ như vậy chết đi.
Mình nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp.
Cùng một thời gian, hoàn thành.
Sùng vật của ngươi biến dị Husky lo lắng bạc phần, ngay tại nếm thử tiến hóa bước phát triển mới năng lực.
Hệ thống tiếng nhắc nhở đã rơi vào Diệp Phàm trong tai.
Ống kính quay lại.
A ca ca, có lẽ ta có biện pháp.
Tiểu hồ ly yếu ớt nói.
Hồ ly muội muội, ngươi có biện pháp?
Nhị Cáp lập tức kích động.
Ta cũng không xác định, bất quá có thể thử một chút.
Tiểu hồ ly trả lời một câu, sau đó đối ba cái linh thú nói ra, các ngươi đem bọn hắn bỏ vào trong quan tài.
Sau khi nói xong, tiểu hồ ly mang theo Nhị Cáp bay khỏi quan tài.
Ba cái linh thú mở ra cái nắp, đem Ngũ Nhân Tổ bỏ vào trong quan tài.
Cũng may cái này quan tài đủ lớn, Ngũ Nhân Tổ bỏ vào sau cũng là không hiện trên trúc.
Sau đó tiểu hồ ly thả người nhảy lên, rơi vào Ngũ Nhân Tổ lao đại ngực.
Ừm, ừm.
Tiểu hồ ly miệng bên trong phát ra trận trận thanh âm, nhìn qua rất cật lực bộ dáng.
Nhìn về phía Ngũ Nhân Tổ hai mắt, dần dần bịt kín một tầng hào quang màu bích lục.
Theo tiểu hồ ly đọc đầu, lục quang càng ngày càng nồng đậm.
Bí kỹ,
khóa huyết thuật.
Sau một khắc, tiểu hồ ly trong mắt bắn ra hai đạo lục quang.
Lục quang vừa mới tiếp xúc Ngũ Nhân Tổ thân thể, liền nhanh chóng lan tràn ra.
Bất quá thời gian trong nháy mắt, Ngũ Nhân Tổ toàn thân đều bị lục quang bọc lại.
Thật là nồng nặc sinh mệnh khí tức.
Khổng Tước lúc này liền chấn kinh.
Thật là lợi hại.
Nhị Cáp hưng phấn nói, hồ ly muội muội, ngươi là lúc nào học được lợi hại như vậy chiêu số?
Rất sớm trước kia xấu chủ nhân liền ban cho ta loại năng lực này, chỉ là một con không có cơ hội dùng.
Tiểu hồ ly cũng không quay đầu lại nói ra, ta hiện tại đối chiêu này nắm giữ còn không thuần thục.
A ca ca ngươi đừng nói chuyện với ta, ta sẽ phân tâm.
Tốt tốt tốt, ta không nói lời nào.
Nhị Cáp ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một mặt tò mò nhìn một màn trước mắt.
Nhị Cáp ngay từ đầu cảm thấy đã hồ ly muội muội chiêu này lợi hại như vậy, có phải hay không về sau có thể để nàng tới cứu trị quân đội bạn rồi.
Thế nhưng là quan sát sau khi, phát hiện cũng không phải là dạng này.
Tiểu hồ ly đại chiêu chỉ là ngăn trở Ngũ Nhân Tổ sinh mệnh khí tức tiếp tục trôi qua, nhưng là không cách nào giải quyết vấn đề căn nguyên.
Trên người bọn họ những cái kia màu xanh sẫm khí tức, như cũng không có tán đi.
Theo thời gian trôi qua, tiểu hồ ly trên thân bắt đầu chảy ra mồ hôi.
Rất rõ ràng, một chiêu này đối với nó tiêu hao rất lớn.
Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng tiểu hồ ly vẫn là kiên cường kiên trì.
Năm người này loại đã kêu lên mình cựu tỷ, vậy mình chính là cả một đời là bọn hắn cựu tỷ.
Hiện tại tiểu đệ gặp nguy hiểm, chính mình cái này cựu tỷ nhất định phải bao hắn lại nhóm.
Chỉ sợ ngay cả tiểu hồ ly chính mình cũng không có ý thức được, nó một ít phương thức tư duy đã trong bất chi bất giác bị mang lệnh.
Sau năm ngày,
Tiên Ngọc Phong đỉnh,
Diệp Phàm tại phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.
Lương Như Tinh đứng ở một bên, lén lén nuốt một ngụm nước bọt.
Mặc dù không phải lần đầu tiên ăn Diệp Phàm làm cơm, nhưng nàng luôn luôn cảm giác mãi mãi cũng ăn không đủ.
Không có cách, quá thơm.
Gâu gâu gâu.
Một trận tiếng chó sủa từ ngoài phòng ra.
Lương Như Tinh vội vàng chạy ra ngoài.
Kiến thức Nhị Cáp cùng tiểu hồ ly trở về, Lương Như Tinh lập tức vui vẻ.
Nàng thế nhưng là thật lâu không có gặp hai cái này manh manh tiểu gia hỏa.
Bây giờ thấy, liền không nhịn được muốn ôm trong ngực hung hăng rùa một trận.
Chỉ là nhìn thấy trong quan tài nằm Ngũ Nhân Tổ về sau, Lương Như Tinh rốt cục ý thức được không được bình thường.
Đây là có chuyện gì?
Lương Như Tinh vội vàng hỏi một câu.
Bọn hắn năm cái xảy ra chuyện.
Nhị Cáp vội vàng hô, chủ nhân đâu?
Chỉ là thanh âm rơi vào Lương Như Tinh trong tai, liền biến thành chó sủa.
Gặp thực sự không cách nào giao lưu, Nhị Cáp hướng thẳng đến phòng bếp vào.
Chủ nhân, không xong.
Đi tới gần về sau, Nhị Cáp lo lắng hô, bọn hắn năm cái sắp không được, ngươi nhanh mau cứu bọn hắn đi.
Đáp lại hắn, là Diệp Phàm chân to.
Phanh.
Ung ngô cục lỗ.
Nhị Cáp trên không trung lộn 7,600 độ, lan ra phòng bếp.
A ca, điện thoại di động nói thế nào?
Gặp Nhị Cáp sau khi ra ngoài, ba con linh thú vội vàng hỏi nói.
Chủ nhân không có phản ứng ta, đem ta đá ra ngoài tới.
Nhị Cáp có chút hề hoài trả lời.
Mấy cái linh thú nghe vậy sững sờ.
Tình huống này hoàn toàn ra khỏi bọn hắn dự liệu.
Thế nào, ngươi có ý nghĩ gì?
Gặp Tiên Hạc một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Nhị Cáp vội vàng hỏi nói.
Ta nghĩ ta có lẽ minh bạch điện thoại di động ý tứ.
Tiên Hạc nhẹ gật đầu, bắt đầu phân tích.
Năm người này là điện thoại di động sư đệ, điện thoại di động chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu đúng không?
Hiện tại điện thoại di động không có xuất thủ, đoán chừng là có an bài khác.
Hoặc là nói,
tại điện thoại di động xem ra, loại tình huống này còn không đáng đến hắn xuất thủ.
Những an bài khác tăng thêm không đáng điện thoại di động xuất thủ.
A ca ta hiểu được.
Nói đến đây, Tiên Hạc hưng phấn nói, điện thoại di động ý tứ là để chúng ta tìm hai người kia.
Cái nào hai người?
Nhị Cáp rõ ràng có chút nghe không hiểu.
Chính là trước kia đi theo điện thoại di động bên người kia hai cái a.
Tiên Hạc giải thích nói, nhị trưởng lão, cùng cái kia liếc mắt.
Bọn hắn không phải cũng am hiểu cứu người a?
Thì ra là thế.
Nhị Cáp giật mình, đi.
Cứ như vậy.
Tại Lương Như Tinh mắt chừng chó ngốc vẻ mặt, Nhị Cáp bọn chúng lại dẫn quan tài rời đi.
Hoàn thành.
Đan lâu.
Lương Phi Phàm chậm rãi mở mắt.
Ngươi tỉnh rồi.
Nhị trưởng lão cùng Tà Viêm đại sư cười tủm tỉm nói ra, trị liệu rất thành công, ngươi đã không sao?
Đa
tạ hai vị tiền bối.
Lương Phi Phàm run rẩy mà hỏi, ta có thể đi chưa?
Trước đó trị liệu trải qua, với hắn mà nói đơn giản như là ác mộng.
đến bây giờ trong lỗ mũi còn tràn đầy quái dị hương vị.
"Hẹ." "Đương nhiên." Hai vị đại gia cười ha hả trả lời. Lương Phi Phàm trở mình một cái lăn xuống giường, dùng cả tay chân hướng ra ngoài bỏ đi. Vừa bò hai bước, ý thức được không được bình thường. "Ta vì lông phải dùng bò." Lương Phi Phàm sửng sốt một chút, làm gì đứng người lên đổi thành đi đường? Chỉ là không biết vì cái gì, đột nhiên cảm giác hai chân đi đường có chút khó chịu, nhịn không được liền muốn lại nằm xuống hành đầu. Đuổi đi Lương Phi Phàm về sau, hai vị đại gia quay đầu nhìn về phía Nhan Như Ngọc bọn người. Hiện tại bọn hắn mấy cái chia làm ba tổ, đang liều mạng vội vàng, mà bọn hắn bận rộn mục tiêu chính là trước đó đêm đó xông tới ba tên thích khách. Trước đó nhị trưởng lão cho bọn hắn bố trí khảo hạch nội dung chính là dùng trong khoảng thời gian này sở học đồ vật cứu sống ba người này. Mấy ngày nay Nhan Như Ngọc mấy người bọn hắn là không ngủ không nghỉ, đem mình sở hội đồ vật toàn bộ đều đã vận dụng. Cố gắng của bọn hắn không có uổng phí, cái này ba tên thích khách mệnh cuối cùng là cho bảo vệ. Ân, cũng chỉ là bảo trụ mệnh. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 213, nhị trưởng lão, người một nhà a. Lúc này Nhan Như Ngọc chính nắm nuốt một cây ngân châm, ánh mắt càng không ngừng tại một thích khách trên thân đánh giá. Tựa hồ là đang tìm kiếm thích hợp nhất hạ châm bộ vị. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không riêng cùng nhị trưởng lão học tập luyện đan, cũng đi theo Tả Viêm đại sư học được một chút cứu người thủ đoạn. Thì như xương vỡ xoa bóp đại pháp, thì như cứu cực nổ bình đại pháp, lại tỉ như quỷ môn quan 13 châm. Vân 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 vân. Mặt khác hai bản cũng tương tự có một cầm châm đại gia, biểu lộ đồng dạng vô cùng khẩn trương thấp thỏm. Trước đó các loại thủ pháp đều dùng qua, chỉ còn lại cái này chưa hề sử dụng quỷ môn quan 13 châm. Chỉ là cái này quỷ môn quan 13 châm thật sự là quá thâm ảo phức tạp. Tà Viêm đại sư người sư phụ này đều không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chớ nói chi đến bọn hắn những này đều không nhập môn thái kê. Trong lòng ba người càng không ngừng tính toán, dược hiệu phát huy đến trình độ nào, xoa bóp đem thương thế vững chắc đến trình độ nào, nổ bình hiệu quả cùng hai cái trước sinh ra phản ứng gì biến hóa. Trải qua một trận chu đáo chặt chẽ phức tạp tính nhẩm về sau, ba người rốt cục cho ra tốt nhất châm rơi thời cơ cùng bộ vị. Ba ba bá, ba cái ngân châm cùng nhau rơi xuống. Không thể không nói, làm đại lương quốc đỉnh tiêm đan sư, bọn hắn bản thân thiên phú hay là vô cùng nhu xoa. Bọn hắn bây giờ chuyên nghiệp năng lực mặc dù không cách nào cùng hai vị đại gia chắc hẳn, nhưng cũng xa xa đạt đến cái khác đan sư không dám tưởng tượng độ cao. Cái này ba châm ngưng tụ bọn hắn suốt đời sở học, có thể nói góp lại vào một thân. Hiệu quả tự nhiên cũng là phi thường châu bò xiên. Ba châm rơi xuống, thành công đem ba tên thích khách đưa tiễn. Trước khi chết, ba tên thích khách trong mắt thậm chí lộ ra giải thoát thần sắc. Nhan Như Ngọc ba người gặp cuối cùng vẫn là thất bại, tâm tình vô cùng mệt mỏi. Thiện tay đem ngân châm nhét trở về đúng quần. Sau đó cùng Phạm Sai Lầm tiểu hài tử giống như đứng ở nơi đó, chuẩn bị nên đón nhị trưởng lão đổ ập xuống chửi mắng. Chỉ bất quá lần này nhị trưởng lão không có mắng bọn hắn, bởi vì nhị cấp đại quân đến. Ầm. To lớn quan tài hung hăng rơi đập trên mặt đất. Cha, A Phi, nhị cấp kích động hô, bọn hắn năm cái sắp không được, nhanh mau cứu bọn hắn đi. Hai vị đại gia vội vàng hướng trong quan tài nhìn lại. T. Hai vị đại gia cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, vậy mà tổn thương nặng như vậy, đây quả thực bất cứ lúc nào cũng sẽ chết ta. Con ngoan ngươi yên tâm. Nhị trưởng lao đối nhị cấp nhẹ gật đầu, có cha tại, bọn hắn không có việc gì. Tà Viêm đại sư đem bàn tay tiến đụng quần một trận máy móc, sau đó móc ra một cái loại cực lớn cái bàn. Sau đó hai vị đại gia tại nhị cấp bọn hắn khẩn trương thấp thỏm trong ánh mắt, đem ngũ nhân tổ song song đặt ở trên cái bàn lớn. Tiểu gia hỏa, vất vả ngươi. Nhị trưởng lao đối tiểu hồ ly ra hiệu nói, tiếp xuống liền giao cho chúng ta đi. Tiểu hồ ly lúc này mới triệt hồi trong mắt lục quang, toàn thân sủi lơ nằm trên đất. Dọc theo con đường này quả thực là đem nó cho mệt mỏi cái quá sức, nhiều lần đều kém chút ngất đi. Tà Viêm đại sư mắt trái bắn ra một đạo hồng quang. Ngũ nhân tổ chậm rãi mở mắt. Nô, chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Bọn hắn một bên nói mớ, một bên cố gắng nghĩ lại trước đó phát sinh sự tình. Mình trước đó tựa như là chuẩn bị cứu người tới, sau đó đột nhiên nhận lấy công kích, lại sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Không cần sợ hãi. Nhị trưởng lão mỉm cười, đưa tay lấy ra năm viên đen xì đang ăn dược, có ta cùng Tà Viêm đại sư tại, các ngươi lập tức liền sẽ khá hơn. Đến, ngoan ngoãn há mồm. Nhị trưởng lão, ngũ nhân tổ lập tức chính là giật mình. Cái khác hết thảy bọn hắn đều có thể mặc kệ. Thế nhưng là nhị trưởng lão đang dược. Cái đồ chơi này là cho người ăn. Liền cái này hắc không kéo mấy đồ chơi. Thậm chí đều không cần ăn, chỉ là kia phát ra hương vị cũng làm người ta muốn nói. Trời mới biết nhị trưởng lão hướng bên trong tăng thêm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vào ta. Ăn hết mình sợ là trực tiếp nguyên địa thăng thiên đi. Nhị trưởng lão, là chúng ta a. Ngũ nhân tổ liều mạng tự cứu, chúng ta là Tử Vân tông a. Người một nhà, người một nhà a. Ta biết. Nhị trưởng lão thô bạo đẩy ra ngũ nhân tổ lão đại miệng, đem đan dược đôi đi vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Ngũ nhân tổ thiếu điều bị hung chết. Ý thức được mình đã uống thuốc sự thật này, ngũ nhân tổ tuyệt vọng run lên. Nhìn các ngươi kích động. Nhị trưởng lão cười ha hả nói ra, đều là người một nhà, ta cứu các ngươi là hẳn là. Các ngươi như thế cảm kích, coi như quá khách khí. Không phòng trộm tiểu thuyết internet. Ngũ nhân tổ nghe là mắt trợn trắng. Nhị trưởng lão, ngài là mắt mở sao? Bộ dáng của chúng ta giống như là kích động cùng cảm kích sao? Chúng ta là đang sợ có được hay không? Tốt, tiếp xuống các ngươi chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh lại liền chẳng có chuyện gì. Phanh 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 phanh. Mấy dưới lòng bàn tay đi, ngũ nhân tổ tại chỗ nghỉ cơm. Ở giữa còn xen lẫn một chút rất nhỏ tiếng xương nước. Trước khi hôn mê bọn hắn chỉ muốn nói một câu. Đã hiện tại muốn đem chúng ta đánh ngất xỉu, trước đó vì lông muốn làm tỉnh lại a. Nhị trưởng lão, người của ngươi công gây tê kỹ thuật xem ra đã đại thành. Tà Viêm đại sư lúc này tán thưởng một câu. Hảo bằng hưu kỹ thuật lục soát đột phá, hắn tự nhiên thật lòng thay bằng hưu vui vẻ. Đại sư quá khen rồi. Nhị trưởng lão bị khen có chút xấu hổ, ta khoảng cách đại thành còn kém rất xa. Đại sư, mời. Sau khi nói xong, nhị trưởng lão đưa tay ra hiệu. Tà Viêm đại sư nhẹ gật đầu, mắt trái bắt đầu điên cuồng hạ cơ bắt chuyển. Siêu. Một đạo hồng quang bắn ra, đem ngũ nhân tổ bao phủ. Mộ Dung lão tổ lưu lại những cái kiếm màu xanh sẫm nguyên rủa khí tức tựa như gặp ánh nắng như băng tuyết, trong nháy mắt liền hòa tan. Giải quyết nguyên rủa về sau, Tà Viêm đại sư cũng không dừng tay. Bọn hắn xương cốt cùng nội tạng đều sinh ra nghiêm trọng tổn thương, trước tiên cần phải bỏ xương. Tà Viêm đại sư vừa nói, vừa hướng ngũ nhân tổ trên thân một trận thao tác. Cục bụt bụt cục bụt bụt. Trong phòng lập tức vang lên trận trận xương vỡ vụn thanh âm. Nhan Như Ngọc cùng mấy cái đại gia mắt không chớp nhìn xem. Không hổ là Tà Viêm đại sư a. Thủ pháp này, cái này cường độ đơn giản tuyệt. Cục bụt bụt cục bụt bụt. Lợi hại. Lại còn có thể áp dụng loại này mạch suy nghĩ. Học được. Học được. Ngoại trừ mệnh ngủ mất tiểu hồ ly, nhị cấp mấy người bọn hắn cũng tương tự đang nhìn không chớp mắt nhìn xem. Nhị cấp là đang suy tư. Loại thủ pháp này có hay không có thể dung nhập mình hộp lớn trị liệu đại pháp bên trong. Về phần ba con linh thú a, đơn thuần là hạ cơ tám xem náo nhiệt mà thôi. Xoa bóp, nhổ bình, ghim kim. Trọn vẹn bận rộn một canh giờ sau, Tà Viêm đại sư mới ngừng lại được. Nhị trưởng lão, tiếp xuống giao cho ngươi. Tà Viêm đại sư rõ ràng rất mệt mỏi, lau vệt mồ hôi nước sau, liền lui qua một bên. Được rồi. Nhị trưởng lão nhẹ gật đầu, tay phải như vậy khẽ đảo. Sau một khắc, một cái cái hũ xuất hiện ở tay phải hắn bên trong. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng mở ra cái nắp, con kia biến dị con kiến từ trong cái hũ nhanh nhẹn thông suốt bò lên ra. Trước đó kia biến dị con kiến bất quá như hạt đậu nành, bây giờ lại trọn vẹn đạt đến to bằng năm đấm. Một thân hắc giáp lóe khiếp người hàn quang, sắc bén giác hút để cho người ta không rét mà run. Tiểu bà bối, siêng năng làm việc. Nhị trưởng lão nhẹ nhàng sờ lên biến dị con kiến phía sau lưng, làm xong sau cho người ăn ngon. Biến dị con kiến hai cái xúc giác nhẹ nhàng đụng đụng, xem như đáp lại. Sau đó hắn nhanh nhẹn thông suốt bò tới ngũ nhân tổ lão đại ngực, ấp úng đầy miệng cắn. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 214, cứu cực hoàn toàn thể. Chất lỏng màu đen thuận biến dị con kiến giác hút chậm rãi chảy ra, chui vào ngũ nhân tổ lão đại trong thân thể. Toàn bộ quá trình kéo dài đến một khắc đồng hồ. Về sau biến dị con kiến bắt chước làm theo, cho còn lại bốn người một người tới một ngụm. Sau khi làm xong, nó nhìn qua rõ ràng rất mệt mỏi dáng vẻ. Tà Viêm đại sư cầm lấy biến dị con kiến, bỏ vào ba cái kia thích khách trên thi thể. Ấp úng ấp úng ấp úng. Biến dị con kiến càng không ngừng ngậm cắn, đắc ý hưởng dụng. Nhị trưởng lão lại lấy ra một chút đan dược, phân lượt đối vào ngũ nhân tổ trong miệng. Sau đó hắn cùng Tà Viêm đại sư bắt đầu hướng ngũ nhân tổ thể nội chuyển vận chân khí, xúc tiến dược hiệu hấp thu. Chờ ngũ nhân tổ tỉnh nữa tới thời điểm, đã là buổi tối. Chúng ta còn sống. Đây là bọn hắn mở mắt ra sau ý niệm đầu tiên. Nghĩ tới đây, bọn hắn vội vàng nhảy xuống cái bàn, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Thân thể không có vấn đề, tất cả linh kiện đều tại, mà lại cảm giác thân thể của mình so trước đó càng cường tráng hơn. Lúc đầu đây là chuyện tốt, bọn hắn hẳn là cao hứng. Thế nhưng là phát hiện da của mình biến thành than đen về sau, bọn hắn lại là làm sao đều cao hứng không nổi. Đây con mẹ nó hắc đều có thể phản quang, về sau còn thế nào ra ngoài gặp người a? Không riêng làn da đen, ngay cả mẹ nó thần sắc đạo bảo đều biến thành đen nhánh. Liền xem như đổi lại thay thế đạo bảo, cái kia đạo bảo cũng sẽ trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh. Ngũ nhân tổ hai mặt nhìn nhau, nước mắt thuận khóe mắt trượt xuống. Tạm biệt. Đã từng anh tuấn chính mình. Đột nhiên, một cỗ chưa hề thể nghiệm qua lực lượng thần bí từ thể nội bừng lên. Ngũ nhân tổ cảm thấy mình giống như lập tức trở nên cường đại. Thế nhưng là cảnh giới của mình lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Bọn hắn nếm thử cơ quyền, mặc kệ cường độ vẫn là tốc độ, cùng trước đó đều không có bất kỳ cái gì khác nhau. Kia cỗ mới xuất hiện lực lượng, tựa hồ cũng không có gia tăng mình năng lực chiến đấu. Về phần nói cho cùng cường hóa địa phương nào, bọn hắn cũng không rõ ràng. Bất quá bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng không phải chuyện xấu không phải. Quét mắt một vòng, phát hiện đan lâu đã không ai. A ca, nhị trưởng lão bọn hắn đâu? Ngũ nhân tổ lúc này buồn bực một câu. Bọn hắn trước đó đã rời đi. Nhị cấp trả lời, tốt, đã các ngươi hiện tại không sao, A ca mang các ngươi tìm lại mặt mũi đi. Được rồi A ca. Ngũ nhân tổ trả lời một câu. Mặc dù trước đó bọn hắn kém chút bị người giết chết, bất quá bọn hắn đối với A ca vẫn là vô cùng tín nhiệm. A ca nói có thể, như vậy nhất định nhưng có thể. Ngay cả chính bọn hắn đều không có ý thức được, suy nghĩ của bọn hắn hình thức đã giữa bất chi bất giác sinh ra một ít không thể miêu tả sai lầm. Trong màn đêm, chi này quỷ dị tổ lại lần nữa xuất phát. Sau 5 ngày, Mộ Dung gia trong động đá vôi, tham dự nghi thức đệ tử rõ ràng so trước đó nhiều gấp bội. Bọn hắn lít nha lít nhít vây quanh ở tế đàn trung quanh, đem thể nội huyết dịch thuận lòng bàn tay lỗ hổng thả ra ngoài. Những đệ tử này bộ dáng bây giờ nhìn qua cực kỳ doa người, đã hoàn toàn là da bọc xương. Cuối cùng đạo phù kia chuyện mắt thấy là phải triệt để thành hình. Bạch cốt phía trên đã sinh ra một chút vụn vặt huyết đục cặn bã, giờ phút này đang chậm rãi ngọ nguậy. Nhìn qua liền cùng không có loại bỏ sạch sẽ xương cốt giống như. Một bên tộc trưởng nhìn chính là mặt mũi tràn đầy kích động. Vạn không nghĩ tới, thời gian so với mình dự liệu còn muốn trước thời hạn nhiều như vậy. Cứ theo đà này, nhiều nhất còn có 2 canh giờ, lão tổ liền có thể hoàn toàn sống lại. Rốt cục đợi đến một ngày này a. Vì phục sinh lão tổ, Mộ Dung gia hy sinh nhất đại lại một đời người. Vì bảo trì huyết mạch thuần khiết, bọn hắn thậm chí làm ra có bội nhân luân sự tình. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy đều đáng giá. Ngày mai, nhiều nhất ngày mai, nhóm người mình liền có thể tại lão tổ dẫn đầu dưới, thu hồi thứ thuộc về chính mình. Lương gia, các ngươi đám này cường đạo, chờ lấy lão tổ chế tài đi. Ngày mai về sau, trên đời này lại không Lương gia. Nghĩ tới những thứ này, tộc trưởng kích động hai mắt đỏ bừng, song quyền cũng hung hăng nắm lại. Đồng nhiên, một cỗ tim đập nhanh cảm giác truyền đến. Tộc trưởng theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lúc này chính vào ban đêm.
Lại thêm trong động đá vôi không có điểm đèn, toàn bộ động rộng rãi đều là đen xì một mảnh. Ánh vào trong tầm mắt chính là cùng động rộng rãi đồng dạng đen xì hoàn cảnh, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt đồ vật. Tộc trưởng trong lòng thẳng buồn bực. Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Đồng nhiên, năm đạo bạch quang chói mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Sắp được nói, kia là năm thanh sáng loáng minh ngói sáng nghi tiểu bạch nha. Cái này năm thanh tiểu bạch nha hoàn toàn không thấy quang học định luật, nhìn qua vô cùng lóa mắt. Tổ trưởng phản ứng đầu tiên chính là một màn này tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Đang lúc hắn buồn bực thời điểm, đột nhiên hoảng sợ phát hiện thân thể của mình không thể động. Không thể động, không thể nói chuyện. Cảm giác này, không cần thần trương, không cần sợ hãi. Một thanh âm truyền vào trong tai, chúng ta là chuyên nghiệp, rất nhanh liền có thể trị hết bọn hắn. Cho đến giờ phút này, tộc trưởng cuối cùng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chính là trước đó bị lão tổ đánh bay ra ngoài năm người kia a. Chỉ là năm người này hiện tại quá đen, mình trong lúc nhất thời không nhìn ra mà thôi. Bất quá lần này hắn không có chút nào hoảng. Mặc dù không biết gia hỏa này vì cái gì trở nên đen như vậy, nhưng lại có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ lại làn da biến thành đen có thể gia tăng sức chiến đấu vẫn là thế nào? Trước đó lao tổ có thể lớn bay các ngươi, lần này cũng tương tự có thể. Huống hồ lao tổ hiện tại trạng thái so vài ngày trước rõ ràng hoàn mỹ rất nhiều, làm không tốt lập tức là có thể đem mấy cái này tiểu tử giết chết. Ta băng sơn mỹ nữ lao bà. Ngũ nhân tổ cứ như vậy một đường đi tới tế đàn bên cạnh. Tham dự nghi thức những đệ tử kia trong nháy mắt biến thành tộc trưởng trạng thái, bị định thân ở nơi đó. Mộ Dung lão tổ lập tức nổi giận. Mặc dù bây giờ động thủ sẽ kéo dài một điểm hắn phục sinh thời gian, thế nhưng là bọn gia hỏa này một mà tiếp quấy rầy mình phục sinh, đáng chém. Nguyền rủa chi lực điên cuồng. Hả? Ta nguyền rủa chi lực đâu? Mộ Dung lão tổ không tin tả lần nữa thôi động. Kết quả không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo nguyền rủa chi lực tựa như lập tức biến mất. Không, đây không có khả năng. Mộ Dung lão tổ không dám tin quát. Sau đó hắn liền phát hiện, mình vậy mà không phát ra được thanh âm nào. Giờ khắc này, Mộ Dung lão tổ triệt để luống cuống. Hắn không biết vì cái gì mình lại đột nhiên biến thành dạng này. Nhưng là trực giác nói cho hắn biết, hắn lập tức sẽ xui xẻo. Trước đó chính là mẹ nó ngươi tại làm yêu đúng không? Ngũ nhân tổ hung hăng hướng phía Mộ Dung lão tổ đã tới, chết còn mẹ nó không yên tĩnh, đơn thuần ăn nhiều chết no. Phanh 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 phanh. Một cước lại một cước. Ngũ nhân tổ hung hăng phát tiết ở trong lòng nộ khí. Không lâu sau, Mộ Dung lão tổ thi cốt liền bị đạp thất linh bắt lạc. Phía trên được không như dùng mọc ra kia một điểm huyết đục, cũng bị dày vò trong ra. Trọn vẹn phát tiết một khắc đồng hồ, bọn hắn mới ngừng lại được. Sau đó đem ánh mắt rơi vào những cái kia da bọc xương Mộ Dung gia đệ tử trên thân. Những này quân đội bạn mấy ngày này lại bị cái này yêu gãy xương mài thành dạng này, thật sự là khổ bọn hắn. Bất quá các ngươi không cần sợ hãi, hiện tại chúng ta tới, các ngươi được cứu. Ngũ nhân tổ nâng lên một người đệ tử, một đường quay trở về quan tài trước, xốc lên cái nắp, nhẹ nhàng đem tên đệ tử kia để vào trong quan tài. Đang muốn đóng thời điểm, đống nhiên lại ngừng. Như thế đại nhất cố quan tài, một lần trị liệu một cái quân đội bạn tựa hồ có chút lãng phí à? Nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top một của tháng thế này? Chương 215, Mộ Dung lão tổ tự cứu. Không lâu sau, lại có mấy tên Mộ Dung tộc nhân được bỏ vào trong quan tài. Các ngươi yên tâm, chúng ta là chuyên nghiệp. Đóng trước đó, bọn hắn hiền lành đối những người này nói ra, một hồi liền có thể trị hết các ngươi lập tức liền có thể cáo biệt thống khổ. Đóng lên quan tài. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, vô cùng thành thạo. Chờ chính thức khởi công về sau, ngũ nhân tổ cuối cùng minh bạch trước đó loại kia lực lượng thần bí là chuyện gì xảy ra. Trước kia bọn hắn nhảy loại kia tế tự vũ đạo, mặc dù cũng là phi thường thuần thục, nhưng cảm giác nhiều lắm là chính là trung quy trung cụ. Không có sai lầm, nhưng cũng không có điểm sáng. Trước kia bọn hắn liền luôn cảm thấy tựa hồ thiếu khuyết một chút cái gì. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để hiểu. Nhất quan tài bộ pháp phát sinh một loại nào đó biến hóa kỳ diệu, động tác cũng càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thậm chí đều xuất hiện tàn ảnh. Bên cạnh những cái kia bị định thân Mộ Dung tộc nhân, triệt để nhìn ngây người. Lúc đầu ngũ nhân tổ một mảnh đen kịt, bọn hắn là nhìn không thế nào rõ ràng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ngũ nhân tổ dáng vẻ trong mắt bọn hắn càng phát rõ ràng. Đến cuối cùng, toàn bộ thế giới biến mất không thấy, trong mắt bọn họ chỉ còn lại ngũ nhân tổ cùng cố quan tài kia. Nguyên bản bị định thân về sau bọn hắn cũng cảm giác toàn thân rét run vô cùng sợ hãi, hiện tại loại cảm giác này càng là gấp bội. Thậm chí bọn hắn cũng cảm giác mình linh hồn tại theo năm người kia động tác không ngừng run rẩy, tựa như tùy thời muốn rời khỏi thân thể. Không riêng bọn hắn, ngay cả nhị các bọn chúng đều nhìn có chút ngộng. Trước kia mỗi lần ngũ nhân tổ nhất quan tài thời điểm, bọn hắn liền sẽ có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Trong lòng sẽ sinh ra một loại từ đáy lòng kính trọng cảm giác, giống như là tại giám chứng một loại nào đó vĩ đại nghi thức. Mà giờ khắc này, loại này vĩ đại nghi thức cảm giác đã lên cao đến thần tích trình độ. Cảm giác trong lòng chưa từng mình cảm giác lệ, biến thành không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại n lần vương. Lấy lại tinh thần mà về sau, Khổng Tước vội vàng thân lên cổ. Ô bên trong hoa, ô bên trong hoa, ô bên trong hoa. Đang, dắt. Lần này nhất quan tài kéo dài thời gian rõ ràng ngắn rất nhiều, không đến 3 phút liền kết thúc. Rơi quan tài, mở đóng. Trong quan tài, kia mấy tên Mộ Dung gia đệ tử tất cả đều hai tay khoanh đặt ở ngực, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Chỉ là bọn hắn hai mắt lại là nhắm. Ngự dụng tử vong giám định sư Khổng Tước nhìn thoáng qua. Rất rõ ràng, những người này trên thân đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, đã giống như không thể chết lại. Thế nhưng là lần này, nó lại cũng không nói gì. Trước đó liền phát sinh qua tình huống như vậy. Dưới cái nhìn của nó đã hoàn toàn không có sinh mệnh khí tức người, lại êm đẹp từ trong quan tài chạy ra. Thậm chí còn lễ phép nói với chúng một tiếng tạ ơn. Cái này khiến nàng đối với mình kiến thức chuyên nghiệp sinh ra thật sâu hoài nghi. Có lẽ là ánh mắt của ta không đủ đi. Có lẽ tựa như lúc trước Gaka thường xuyên nói qua như thế, bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi. Nhẹ một chút. Nhị cấp đối ngũ nhân tổ nhẹ giọng phân phó, những này quân đội bạn ngủ thiếp đi, không được cầm ý tỉnh bọn hắn.
Được rồi a ca.
Ngũ nhân tổ nhẹ nhàng đem mấy người kia khiêng ra quan tài, sau đó bỏ vào một bên trên đất trống. Bọn hắn nhấc người thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm giác được những người này lạnh thấu. Sờ lên cùng sờ khối băng, lạnh buốt cứng. Nhưng đã a ca nói bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi, như vậy bọn hắn nên cũng chỉ có thể là ngủ thiếp đi. A ca là sẽ không sai. Liền xem như có lỗi, sai cũng là thế giới này. Sắp xếp cẩn thận mấy người này về sau, ngũ nhân tổ lần nữa khiêng mấy tên mộ dung tộc nhân trở về. Vẫn như cũng là trước đó kia một bộ quá trình. Thiến quan tài, đóng đóng, nhấc quan tài. Mà lại lĩnh ngộ lực lượng mới về sau, bọn hắn nghiệp vụ năng lực có đột nhiên tăng mạnh tiến triển. Chẳng những một lần có thể nhấc mấy người, mà lại thời gian sử dụng rút ngắn thật nhiều. 3 phút một tổ, xong việc ra quan tài tổ kế tiếp. Vô cùng hiệu suất. Toàn bộ trong động đá vôi vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại ngũ nhân tổ nhảy múa thanh âm. Theo thời gian trôi qua, ngôi mộ dung tộc nhân càng ngày càng ít. Ngay tại tất cả mọi người cùng linh thú hoặc chủ động hoặc bị động nhìn xem ngũ nhân tổ giày vò thời điểm, mộ dung lão tổ tản mát bạch cốt động hai lần. Mặc dù trước đó hắn bị hung hăng giày xéo một trận, nhưng hắn còn sống. Mà lại từ khi ngũ nhân tổ bắt đầu nhấc quan tài về sau, trên người hắn loại kia bị áp chế cảm giác cũng bắt đầu trở nên yếu đi. Ngay tại hiện tại, loại kia áp chế cảm giác hoàn toàn biến mất. Bất quá hắn cũng biết hôm nay mình đã trúng thiết bản, những này không biết từ nơi nào xuất hiện hắc đồ vật, tuyệt đối không phải mình có thể trêu chọc. Hai ca tiểu thuyết, biết rõ không thể làm mà vì đó kia không gọi dũng cảm, gọi là ngu. Mộ Dung lão tổ là một cái rất sáng suốt người. Ta bây giờ không phải là sợ hãi, cũng không phải sợ. Ta chỉ là lẩn tránh phong hiểm, chiến thuật rút lui mà thôi. Hiện tại tất cả mọi người cùng linh thú đều đang nhìn ngũ nhân tổ nhất quan tài, chuyện này với hắn tới nói tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Ra ngoài cẩn thận, hắn không dám di động quá nhanh. Tản mát xương cốt phân lượn, lặng lẽ meo meo hướng phía cửa hàng phương hướng sờ lên. Cứ việc tốc độ không nhanh, nhưng Mộ Dung lão tổ tâm tình vẫn là vô cùng khẩn trương. Sợ sơ ý một chút, liền bị những này kinh khủng gia hỏa phát hiện. Cũng may hắn vận khí không tệ. Nhóm đầu tiên xương cốt sờ đến nhị các bọn chúng trước mặt thời điểm, đều không có bị phát hiện. Mộ Dung lão tổ thần hồn càng ngày càng khẩn trương. Chỉ cần đến những thứ này ánh mắt điểm mù, mình bước đầu tiên liền thành công. Xa xa xa, mấy cây xương cốt lặng lẽ meo meo đi về phía trước, nhỏ bé thanh âm hoàn toàn bị ngũ nhân tổ động tĩnh lấn át. Đi ngang qua nhị các cùng tiểu hồ ly bên người thời điểm, bọn chúng hoàn toàn cũng không có phát giác. Mộ Dung lão tổ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Cửa thứ nhất đi qua, chỉ cần chưa tới kia ba con linh thú, mình liền có thể hơi ra tốc như vậy ném một cái ném đi. Dù là phía sau xương cốt bị phát hiện cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể ra ngoài mấy cây xương cốt, mình liền có thể dùng hậu bối huyết nhục một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Mặc dù cuối cùng ngưng tụ ra nhục thân thực lực sẽ kém không ít, nhưng dù sao cũng so chết mạnh. Mộ Dung lão tổ đã tính xong, rời đi về sau tranh thủ thời gian mang theo còn lại tộc nhân rời đi nơi này, càng xa càng tốt. Xong việc sau tìm càng thêm ẩn nấp địa phương điệu thấp phát dục cầu một đợt, suy nghĩ thêm chuyện báo thủ. Không bao lâu, cái này mấy cây xương cốt chỉ đi ngang qua ba con linh thú bên người, mắt thấy là phải tiến vào thị giác điểm ngủ. Bạch Mã thu hồi ánh mắt, ngầm thở dài. A ca cùng cựu tỷ không cần nói, người ta là lão đại, tự nhiên không cần mọi chuyện tự thân đi làm. Ngũ nhân tổ nhiệm vụ là nhất quan tài cứu người, Khổng Tước là nhạc sĩ, Tiên Hạc là tử vong giám định sư, bọn chúng đều có công việc của mình cùng nhiệm vụ, ngược lại là chính mình coi trọng đi lộ ra có chút hơi thừa. Loại cảm giác này để hắn rất mất mát. Trong thời gian ngắn còn tốt, có lẽ A ca cùng cựu tỷ sẽ không nói cái gì, khả thi ở giữa lâu liền không nhất định a. Nếu là quay đầu A ca cùng cựu tỷ cảm thấy mình là dư thừa, để cho mình xéo đi làm sao bây giờ? Không được, ta phải như cái biện pháp cải biến tình huống này. Nhất quan tài nghi thức, cái này quá thâm ảo phức tạp, mình chơi không chuyện. Đương nhạc sĩ, cứu mình cái này ngũ âm không hoàn toàn cũng họng, vẫn là thôi đi. Thử vong giám định, mình mặc dù cũng có thể cảm thụ tử khí cùng sinh mệnh khí tức, nhưng là không bằng người ta Khổng Tước cảm thụ như vậy tinh chuẩn a. Vạn nhất bởi vì chính mình phán đoán sai lầm làm trễ nải đối quân đội bạn cứu chữa, đến lúc đó khẳng định sẽ chọc cho A ca không cao hứng. Bạch Mã một bên suy nghĩ, ánh mắt một bên theo bản năng đánh giá xung quanh. Đồng nhiên, mấy cây xương cốt ánh vào trong tầm mắt của nó. Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 216, cảm giác này, vô cùng thoải mái. Sao? Đây không phải trước đó gây sự tình cái kia xương cốt ta? Ta nhớ được mới vừa rồi là tại tế đàn bên kia tới, làm sao hiện tại chạy nơi này tới? Bị Bạch Mã như thế xem xét, Mộ Dung lão tổ lập tức dọa đến không dám động. Ngươi nhìn không thấy ta? Ngươi nhìn không thấy ta? Ngươi nhìn không thấy ta? Bạch Mã lung lay đầu, cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là chờ nó chuẩn bị quay đầu thời điểm, lại dừng lại. Chờ một chút. Những này xương cốt tựa hồ có thể lợi dụng a. Mã ca ta cuống họng hoàn toàn chính xác không được, nhưng là ta có thể dùng đạo cụ a. Nghĩ tới đây, Bạch Mã lắc mình biến hóa, ngựa cao to biến thành một cái anh tuấn thiếu niên. Sắp thực nói, là nửa người trên là anh tuấn thiếu niên, nửa người dưới vẫn là ngựa. Đây cũng không phải là truyền thống ý nghĩa hóa hình. Hóa hình chỉ là yêu quái tu luyện tới mức nhất định về sau, tiến hóa thành nhân loại hình thái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng người bình thường là không có gì khác nhau. Hắn cái này chỉ là dùng yêu lực mô phỏng ra hình thái, chỉ có hình mà thôi. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là nó hiện tại có tay. Bạch sát nhân vó ngựa một đá, mấy cây xương cốt liền rơi vào hắn trong tay. Phanh phanh. Hai tay vừa dùng lực, hai cây xương cốt liền đánh vào nhau. Bạch Mã hài lòng nhẹ gật đầu. Lại không người quy định nghi thức nhạc khí chỉ có kèn đúng không? Kia Khổng Tước về sau không phải còn gia nhập thanh âm khác rồi sao? Đừng quản nó là cái gì, có thể ra ý là được rồi. Gõ hai lần sau Bạch Mã cảm thấy chưa đủ nghiền, lại để mắt tới trên đất xương trầu. Thân ngựa ngồi xuống, dùng hai cái chân trước kẹp lấy xương chậu. Thân người cơ hai cây xương bắp chân, đối xương chậu rơi xuống. Đông 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 đông, thang. Cũng không biết có phải hay không thời gian khá dài như vậy để Mộ Dung lão tổ thi cốt sinh ra cái gì biến dị. Xương cốt tiếng va chạm bên trong, vậy mà mang theo điểm kim loại va chạm hương vị. Bạch Mã liền như thế ngồi ở chỗ đó, không ngừng đánh. Không thể nói vì cái gì, nó bỗng nhiên cảm giác dạng này gõ lên đến rất mang cảm giác. Hoàn toàn không dừng được cái chủng loại kia. Càng gõ càng thoải mái. Càng thoải mái càng gõ. Đông 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 đông, thang. Đông 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 đông, thang. Đông 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 đông, thang đông thang. Bạch Mã động tĩnh rất nhanh đưa tới nhị cấp chú ý của bọn hắn. Nhị cấp hưng phấn chớp chớp mắt chó, phát hiện cái này xương cốt tiếng đánh cùng khổng tức kèn âm thanh cho bên ngoài xứng đôi. Có chút ý tứ a. Nhị cấp lúc này nhặt lên một cây cùng hắn thân thể một bên dài cẳng tay, đối bên cạnh xương cốt gõ. Trước kia nó nhìn ngũ nhân tổ nhất quan tài thời điểm liền luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì, luôn cảm thấy làm nhìn như hồ không đủ đáng nghiền. Hiện tại nó rốt cuộc hiểu rõ, tham dự cảm giác, chỉ có đương mình gia nhập vào về sau mới có thể cảm nhận được gấp đôi khoái hoạt. Tiên Hạc xem xét nhị cấp đều động thủ, lập tức cũng phấn khởi. Chỉ là trước mặt tựa hồ không có gì xương cốt. Rất nhanh, ánh mắt của nó rơi vào nơi xa tản mát những cái kia xương cốt bên trên. Chỉ chốc lát, Tiên Hạc liền đem còn lại xương cốt toàn bộ điều trở về. Sau đó Tiên Hạc hai cái cánh biến thành hai cái cánh tay, đem còn lại xương cốt hợp thành một cái vật kỳ quái. Thô to cổ sống bị cắm vào trên mặt đất, cái khác xương cốt bị Tiên Hạc dùng yêu lực tạm bảy loạn tám bị cố định tại cổ sống bên trên. Nhìn qua tựa như là một cái trống da nan rủ. Tiên Hạc một tay một cái không biết cái gì bộ vị xương cốt, đối khung rủ một trận bánh gõ. Ken 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 bang. Có lẽ là xương cốt hình dạng cùng lớn nhỏ nguyên nhân, nó bên này phát ra một loại khác thanh âm. Rất nhanh, Tiên Hạc liền cảm nhận được Bạch Mã vui vẻ. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, hoàn toàn không dừng được. Nhị cấp cũng tới kỉnh. Một hồi đi Bạch Mã bên kia đến một chút náo nhiệt, một hồi đi Tiên Hạc bên kia đùa giỡn một chút. Tiểu Hồ Ly nhìn bên cạnh mấy người đồng bọn, chớp chớp hai mắt. Nhìn qua, giống như chơi rất vui dáng vẻ a. Nếu không, ta cũng đi thử một chút. Rất nhanh, Tiểu Hồ Ly cũng gia nhập phần này trong vui sướng. Về phần nói Mộ Dung lão tổ, như thế giày vò xuống tới, hắn ý tưởng gì cũng không có. Nhị cấp bọn chúng mỗi gõ một lần, thân hồn của hắn liền suy yếu mấy phần. Không bao lâu, liền triệt để tiêu tán. Một canh giờ sau, một tên sau cùng Mộ Dung tộc nhân cũng nằm xuống. Tại tộc trưởng mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng sụp đổ trong ánh mắt, Nam Thanh Tiểu Bạch Nha chậm rãi hướng hắn đi tới. Hiện tại quân đội bạn đều ngủ lấy, chúng ta cũng nên rời đi. Hát hát xong những này Mộ Dung tộc nhân về sau, nhị cấp mang theo đại quân lại lần nữa xuất phát. Dưới bóng đêm, chi này kỳ hoa tổ hợp lặng lẽ rời đi. Trong sân cốc, mọi nhà đèn đuốc sáng trưng. Bạch Thiên tộc dài nói qua, không có gì bất ngờ xảy ra, lão tổ đêm nay liền có thể xuống lại. Chậm nhất ngày mai, nhóm người mình liền có thể tại lão tổ dẫn đầu dưới đi lấy về thuộc về chúng ta Mộ Dung nhất tộc vinh dự. Nghĩ tới những thứ này, những ngày Mộ Dung tộc nhân liền kích động không cách nào đi ngủ. Loại này tâm tình kích động một mực tiếp tục đến rạng sáng 3-4 điểm, bọn hắn mới ngủ thật say. Trong ngộng bọn hắn trở thành phụ quốc công thần, các loại vinh quang địa vị theo nhau mà đến. Mình đứng ở đế quốc đỉnh, tiếp nhận vạn dân triều bái cùng kính ngưỡng. Dạng này mộng đẹp, để mỗi cái Mộ Dung tộc nhân trên mặt đều lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đại Lương quốc hoàn thành. Mộ Dung thiết sự tình kết thúc về sau, hết thảy lại khôi phục thường ngày. Diệp Phàm cùng Lương Đức Quái nói muốn đi hoàng cung thư viện nhìn xem, Lương Đức Quái vui vẻ đáp ứng. Diệp Phàm hiện tại có thể nói là toàn bộ hoàng tộc cứu tinh, điểm ấy yêu cầu nhỏ nhỏ hắn tự nhiên sẽ không từ tuyệt. Đương nhiên, Diệp Phàm đi thư viện cũng không phải là vì học tập. Trước đó đại mộ địa bộ nhật ký để hắn sinh ra một chút nghi hoặc, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không tìm thêm đến một điểm tương tự ghi chép. Đã cái này lớn mộ huyệt bộ đã từng xuống vực sâu, vậy liền mang ý nghĩa thế giới này khẳng định tồn tại vực sâu lối vào. Trước đó 99 thế hắn tốt nhất ghi chép cũng chỉ là bỏ vào vực sâu 50 tầng mà thôi. Không phải là không muốn tiếp tục, mà là không thể. Cho dù lúc đương thời hệ thống hỗ trợ, 50 tầng trở xuống vực sâu thế giới với hắn mà nói vẫn là quá nguy hiểm. Trước đó lần kia chỉ là tại vực sâu 51 tầng thăm dò một mảnh nhỏ khu vực, thiếu chút nữa vẫn lạc. Tình huống này đặt ở trước kia với hắn mà nói đích thật là tương đương đau đầu, trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy cực phẩm vật liệu không cách nào thu hoạch cảm giác để hắn cảm giác sâu sắc phiền muộn cùng nhức cả trứng. Cà chua tiểu thuyết. Nhưng để ở hiện tại tới nói, vậy coi như là chuyện tốt ta. Nếu như mình có thể tìm tới manh mối lần nữa hạ vực sâu, chẳng lẽ có thể mượn cơ hội cùng cho hệ thống đồng quy vu tận. Mặc dù hắn không xác định một thế này hệ thống có thể hay không so trước đó lợi hại hơn, hắn cũng vô pháp xác định thế giới này vượt sâu cùng trước kia xuống có phải hay không đồng dạng. Nhưng lại có quan hệ thế nào đâu. Dù sao thử một chút lại không lỗ lã. Kém gọi nhất bất quá là duy trì hiện trạng mà thôi. Mang tâm tình vui thích, Diệp Phàm đi vào Đại Lương Quốc Thư Viện. Cùng nhau tới, còn có Lương Như Tinh cái này tiểu tùy tùng. Lúc đầu nàng liền thích vô cùng cùng Diệp Phàm chung đụng cảm giác. Lần này Diệp Phàm càng là cứu được mệnh của nàng, cứu vớt toàn bộ Đại Lương hoàng tộc. Cho nên nàng đối Diệp Phàm càng thêm ỷ lại. Bởi vì có Lương Đức Quái lệnh bài cùng Lương Như Tinh cái này cựu công chúa đồng hành, thư viện nhân viên quản lý thái độ cực kỳ cung kính. Gặp qua cựu điện hạ, gặp qua Diệp công tử. Thư viện nhân viên quản lý rất cung kính chắp tay, không biết hai vị muốn tìm phương diện kia thư tịch. Ta muốn tìm một chút liên quan tới phiến đại lục này lịch sử truyện ký một loại thư tịch. Diệp Phàm mỉm cười trả lời, chính sử giả sử đều có thể. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này. Chương 217, Diệp Phàm dự định. Được rồi, hai vị xin mời đi theo ta. Nhân viên quản lý một đường mang theo hai người tới lầu một phía bắc nơi hẻo lánh. Phương diện này thư tịch đều tại mấy cái này trên kệ, không biết công tử có hay không cụ thể một điểm yêu cầu. Cảm ơn. Diệp Phàm lễ phép trả lời, ta tùy tiện nhìn xem liền tốt, không làm phiền ngài. Nhân viên quản lý đành phải khách khí một câu, lui xuống. Diệp Phàm, ngươi làm sao đột nhiên đối với mấy cái này đồ vật cảm thấy hứng thú? Lương Như Tinh nghiêng cái đầu nhỏ, tò mò một câu. Đại Lương quốc chỉ là Đông Hoang Đông Đảo một trong những quốc gia, đối với toàn bộ lịch sử đại lục ghi chép tất nhiên là có hạn. Dưới cái nhìn của nàng Diệp Phàm lợi hại như vậy, đối đại lục hiểu rõ khẳng định so thư viện thư tịch toàn diện nhiều. Không có gì, chính là tùy tiện nhìn xem. Diệp Phàm tiện tay rút ra một quyển sách lật nhìn. Vậy ngươi có hay không đại khái phương hướng? Lương Như Tinh cũng kéo xuống một quyển sách, ta giúp ngươi một khối tìm. Vực sâu, kiếm khí, ma pháp, cự long. Diệp Phàm trầm ngâm một chút, cấp ra mấy cái từ mấu chốt. Vực sâu thứ này nghiêm chỉnh mà nói thuộc về phương Tây ma huyễn hệ thống phạm chủ, cho nên hắn liền đem liên quan tới Tây huyễn một chút đại biểu từ tiết lộ ra. Được rồi, ta đã biết. Lương Như Tinh trả lời một câu, mở sách nhìn kỹ. Diệp Phàm nói tới những này từ, đối với nàng mà nói đều là vô cùng lạ lẫm. Đừng nói là gặp, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đừng nhìn Lương Như Tinh tu vi rất cặn bã chỉ có luyện khí, nhưng nàng nói thế nào cũng là từ hoàng gia tu chân học viện học tập cao tài sinh. Thực lực thế nào không nói trước, nghe nói cùng kiến thức trung quy vẫn là có. Nàng dám cam đoan, Diệp Phàm nói qua những này từ lão sư chưa bao giờ nhắc tới qua. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Diệp Phàm muốn tìm nàng thì giúp một tay tìm, cái này đầy đủ. Bởi vì khó được khả năng giúp đỡ Diệp Phàm làm chút gì, cho nên Lương Như Tinh tìm phá lệ chăm chú. Bất quá cùng so sánh, Diệp Phàm nhìn tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Mặc dù hắn hiện tại không có tu vi, nhưng trung quy là liên tục xuyên qua 100 lần mấy nhân. Cái này 100 từ xuyên qua mặc dù cấp đi tu vi của hắn, lại bảo lưu lại tinh thần lực. Diệp Phàm trước đó mỗi một thế cơ hồ đều đứng ở đại lục đỉnh phong, tinh thần lực cường độ tự nhiên không cần nói cũng biết. Dạng này 100 lần đỉnh phong cấp tinh thần lực thêm vào cùng một chỗ, hiệu quả tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Nói không khoa trương, cho dù tiên nhân bên trong thánh cấp, tinh thần lực ở trước mặt hắn đều chỉ là sâu kiến. Phàm là hắn một thế này tùy tiện tu luyện một điểm công pháp tương ứng, vài phút trở lại đỉnh phong. Đương nhiên, loại tình huống này là không thể nào lại phát sinh. Diệp Phàm biểu thị tu luyện là không thể nào lại tu luyện. Tu luyện lại thế nào như bức, cuối cùng cũng là biến thành hệ thống công cụ người hoặc là tế phẩm mà thôi. Vì người khác làm áo cưới loại chuyện này, hắn cũng không có hứng thú. Nhờ vào kinh khủng tinh thần lực, Diệp Phàm đọc sách tốc độ thật nhanh. Một buổi chiều, hai người cứ như vậy ngâm mình ở trong tiệm sách. Chỉ là kết quả không thế nào lạc quan. Diệp Phàm một hơi nhìn hơn 1000 bản, loạn thất bát tao chính sử giả sử ngược lại là hiểu rõ không ít, thế nhưng là hắn muốn tìm đồ vật là một cái cũng không tìm được. Diệp Phàm thở dài, đem sách nhét trở về trên kệ. Còn có mấy trăm quyển liền xem hết, nếu là tại không có đầu mối nói đành phải thôi. Diệp Phàm, ngươi xem một chút có phải hay không là ngươi muốn tìm. Lương Như Tinh bỗng nhiên đem sách đưa tới Diệp Phàm trước mặt, chỉ vào trong đó một đoạn ra hiệu nói. Rèn nguyện ạ. Nét. Diệp Phàm vội vàng tiếp nhận sách nhìn lại. Đoạn này miêu tả chính là một trận hơn 10 vạn năm chiến đấu. Một cái tên là Vân Hà Tông Tông Môn trong lúc vô tình phát hiện một chỗ bí cảnh cửa vào, sau đó liền tổ chức nhân mã đi thăm dò. Thế là ác mộng bắt đầu. Kia là một mảnh tràn ngập âm lãnh mục nát khí tức rừng rậm, rất nhiều đệ tử mới vừa vào đến liền lập tức hóa thành cốt. Đang lúc bọn hắn thất kinh thời điểm, một cái không người không quỷ đồ vật xuất hiện ở bọn hắn trước mặt. Cái kia không người không quỷ đồ vật phát ra một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười, sau đó niệm đi ra một đống bọn hắn nghe không hiểu. Vô số yêu thú cùng nhân loại bộ xương từ dưới đất chui ra, trong đó còn có rất nhiều bọn hắn không quen biết đồ vật. Thậm chí ngay cả vừa mới những cái kia hóa thành bạch cốt đệ tử, xương cốt đều một lần nữa đứng lên. Từng cái trên thân tản ra quỷ dị lục quang, sức chiến đấu trực tiếp lật ra gấp bội. Sau đó, liền không có sau đó. Ngoại trừ một động hư cảnh đệ tử bên ngoài, Vân Hà Tông những người khác toàn bộ ngã xuống. Đoạn nội dung này chính là tên kia trốn tới động hư cảnh đệ tử viết. Trong sách ghi chép hắn lúc ấy đơn giản bị dọa tè ra quần, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, chợt nhìn thấy một chùm sáng, sau đó liền không hiểu thấu đi ra. Về sau hắn thoát đi kia phiến kinh khủng khu vực, đi một cái tên là Lạc Tinh Quốc địa phương. Tại về sau chính là tên tu sĩ kia về sau một chút chứng kiến hết thảy, bất quá tất cả đều là rất bình thường ghi chép, không có cái gì giá trị tham khảo. Diệp Phàm khép sách lại đưa trả lại Lương Như Tinh trong tay. Cái kia động hư cảnh tu sĩ ghi lại âm tiết mặc dù có chút sai lầm, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể nhìn ra đó là một loại triệu hoán chú ngữ phát âm. Trong sách ghi lại cái kia không người không quỷ ra hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một thi u. Thi u thứ này nói tóm lại cùng tử linh pháp sư không sai biệt lắm, cũng là thông qua điều khiển người chết để chiến đấu. Chỉ là cái đồ chơi này nhưng so sánh tử linh pháp sư lợi hại hơn nhiều, thực lực chênh lệch không nhiều tương đương với tu sĩ hợp thể cảnh. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái đồ chơi này là ở tại vực sâu tầng thứ 10. Hiện tại xem ra, cái này vực sâu vô cùng có khả năng chính là mình trong nhận thức cái kia vực sâu. Xem ra chính mình có cần phải đi một chuyến cái này Lạc Tinh Quốc. Đừng nhìn Diệp Phàm bình thường biểu hiện cùng cái chết cá gớp muối, nhưng trên thực tế hắn mỗi ngày đều là tại khẩn trương cao độ bên trong vượt qua. Thời thời khắc khắc muốn xử tại độ cao cảnh giác trạng thái, thời thời khắc khắc muốn thả lấy cho hệ thống cho hắn gài bẫy đào hố. Liền ngay cả đi ngủ đều thường xuyên mơ tới bị hệ thống hố, mà lại một thế này hệ thống rõ ràng rất không đứng đắn. Trước kia hệ thống đều là muốn hắn nỗ lực tương ứng cố gắng mới có thể thu được hồi báo, thậm chí thật nhiều lần tại kề cận cái chết lặp đi lặp lại ma sát, cuối cùng đều không thể cầm tới ban thưởng. Thế nhưng là một thế này hệ thống đâu, cưỡng ép cho chỗ tốt có hay không? Mẹ nó, chúng sáng dạng này còn chưa tính, còn động một chút lại đem mình cho truyền tống đến chỗ khác. Cái này đặt ở trước kia là tuyệt sẽ không phát sinh sự tình. Hôm nay có thể cưỡng ép truyền tống mình, làm không tốt ngày mai liền sẽ cưỡng ép khống chế thân thể của mình. Sau đó mình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình biến thành công cụ người, biến thành hệ thống bồi dưỡng tế phẩm. Không thể trách Diệp Phàm nghĩ đến quá nhiều, thật sự là bị hố nhiều lắm. Tín nhiệm chính là bị một tí kẹo như thế hố không có. Đây cũng là Diệp Phàm vì cái gì tình nguyện đi chết, cũng muốn thoát khỏi hệ thống nguyên nhân chỗ. Không ai sẽ thích loại này cố gắng uổng phí cảm giác. Ta Diệp Phàm thà rằng tin tưởng trên thế giới có quỷ, cũng sẽ không lại tin tưởng cho hệ thống ngươi cái miệng thối kia.
Ân. Trên thế giới này giống như hoàn toàn chính xác thật sự có quỷ. Bất quá cái này không trọng yếu. Hiện tại có vực sâu manh mối. Chó hệ thống ngươi không phải ngăn cản ta tự sát ta. Hiện tại ta liền lôi kéo ngươi đi vực sâu đồng quy vu tận. Không phải liền là chơi a? Ai sợ ai a? Chương 218, xuất phát, đi lớn lăng. Những vật này hẳn là mù vita. Lương Như Tinh tiếp nhận sách, lẩm bẩm một câu. Trong sách ghi lại tràng cảnh hoàn toàn vượt ra khỏi nàng nhận biết, thấy thế nào đều giống như đang nói mê sảng. Không chừng là tu sĩ kia phán đoán ra đây này. Như Tinh, cái này Lạc Tinh quốc ngươi có nghe nói hay không qua? Diệp Phàm cũng không có giải thích, mà là hỏi một câu. Cùng Lương Như Tinh giải thích những vật này không có chút ý nghĩa nào. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tìm tới cái này Lạc Tinh quốc ở đâu. Tuy nói đều đi qua hơn 10 vạn năm, để lại đầu mối tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Bất quá trung quy vẫn là mau mau đến xem. Coi như cuối cùng không có gì thu hoạch cũng không quan trọng, tạm thời cho là đi ra ngoài du lịch. Lạc Tinh quốc. Lạc Tinh quốc. Lương Như Tinh nghiêng cái đầu nhỏ thầm nói, giống như ở nơi nào nghe nói qua tới. Ngươi để cho ta ngẫm lại. Mấy phút sau, ta nhớ ra rồi. Lương Như Tinh giật mình nói, nghe nói trước kia có cái thiên thạch vũ trụ nện xuống đất, những người sau này ngay tại kia thành lập cái gọi là Lạc Tinh quốc quốc gia, cũng chính là hiện tại Đại Lăng quốc. Đại Lăng quốc. Diệp Phàm hai mắt sáng lên, ở đâu? Cách Đại Lăng quốc có xa hay không? Xa cũng không xa, Đại Lương quốc phía đông chính là Đại Lăng quốc. Lương Như Tinh giải thích nói, bất quá Đại Lăng quốc cùng chúng ta Đại Lương quốc là quan hệ thù địch, nếu là dạng này quá khứ giống như có chút nguy hiểm à. Nói đến đây, Lương Như Tinh cũng là ngây ngẩn cả người. Nói thì nói như thế không sai. Thế nhưng là lấy Diệp Phàm thực lực tới nói, giống như không quan trọng a. Diệp Phàm nghe xong càng vui vẻ hơn. Quan hệ thù địch tốt. Nếu là Đại Lăng quốc người đem mình làm Đại Lương quốc gian tế cái gì, há không đẹp quá thay. Đối đại gian tế, khẳng định phải giết chết ta. Hiện tại Diệp Phàm lo lắng duy nhất chỉ có một điểm, không biết Đại Lăng quốc tu sĩ có thể chơi hay không qua chó hệ thống. Đại Lăng quốc các tu sĩ, không, bọn chiến hữu, các ngươi nhất định phải giả sức a. Coi như không cách nào làm qua chó hệ thống, cũng phải đem nó cho ta hao tổn không có điện a. Nếu như các ngươi có thể làm được, ta nhất định sẽ cảm tạ các ngươi 18 bối tổ tông. Diệp Phàm, ngươi đây là dự định đi Đại Lăng quốc sao? Gặp Diệp Phàm có chút dáng vẻ hưng phấn, Lương Như Tinh tỏ mò hỏi. Ừm. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, ta chuẩn bị đi Đại Lăng quốc chơi đùa. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Lương Như Tinh có chút không thôi hỏi. Cái này không chừng. Diệp Phàm lắc đầu. Trở về? Nói đùa. Nếu là tìm tới vực sâu cửa vào, ta căn bản cũng không dự định trở về được không? Khẳng định lôi kéo chó hệ thống chết trong vực sâu a. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau đi a. Lương Như Tinh thận trọng hỏi. Ngươi vẫn là trở đi. Diệp Phàm lần nữa lắc đầu. Mình chết không quan hệ, mang theo tôn nữ một khối chết liền không thích hợp. Có ngươi bảo hộ, ta không sợ. Lương Như Tinh kiên trì nói. Tốt như vậy. Diệp Phàm ra hiệu nói, ngươi đi hỏi một chút cha ngươi nếu là đồng ý, ta liền mang theo ngươi. Theo Diệp Phàm Lương Đức Quái khẳng định là sẽ không đồng ý. Dù sao Lương Như Tinh thế nhưng là hắn con gái ruột, làm sao có thể bỏ mặc nữ nhi chạy tới đối địch nước lêu lồng. Làm không tốt thậm chí còn có thể bị Lương Đức Quái đánh một trận. Diệp Phàm ý nghĩ không có tâm bệnh, rất hợp lý. Thế nhưng là hắn tính sai. Biết được Lương Như Tinh muốn đi theo hắn đi Đại Lăng quốc về sau, Lương Đức Quái lập tức sẽ đồng ý. Vậy hạ, dù sao cũng là Đại Lăng quốc. Diệp Phàm nhắc nhở, rất nguy hiểm. Diệp Phàm. Lương Đức Quái hai tay đặt ở Diệp Phàm trên bờ vai, có ngươi tại, chấm phi thường yên tâm. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi. Không đợi Diệp Phàm nói tiếp, Lương Đức Quái xoay người rời đi, chấm còn có việc, cáo từ trước. Diệp Phàm lộn xộn. Không phải, ngươi thật là Lương Như Tinh cha ruột. Ngươi cái phản ứng này, thật không quan hệ. Vẫn là nói, Lương Như Tinh không phải ngươi thân sinh. Ân, thật chẳng lẽ, không phải thân sinh? Cách sát vách lao vương. Cứ việc Diệp Phàm hay là không muốn, nhưng trước đó nói đều nói ra ngoài, hiện tại cũng không cách nào đổi ý. Huống hồ hắn cũng không thể lực ngăn cản Lương Như Tinh đi theo. Hai người cứ như vậy một đường đi tới Tử Vân Tông. Biết được Diệp Phàm muốn đi Đại Lăng quốc về sau, Tử Vân chân nhân hoàn toàn chính xác có chút kinh ngạc. Bất quá nàng kinh ngạc không phải Diệp Phàm tại sao muốn đi Đại Lăng quốc, đi Đại Lăng quốc muốn làm gì loại chuyện này, mà là kinh ngạc mình cái này cá ướp muối đồ đệ vậy mà chủ động muốn đi xa nhà. Xem ra chính mình cái này nho nhỏ Tử Vân Tông, rốt cục giam không được Diệp Phàm con rồng này đây này. Đồ đệ ngoan a. Tử Vân chân nhân lôi kéo Diệp Phàm tay dặn dò, ngươi lần thứ nhất đi xa nhà, nhất định phải chiếu cố tốt mình a. Thế giới bên ngoài mặc dù đặc sắc, nhưng Tử Vân Tông chung quy là nhà của ngươi. Về sau có rảnh rỗi, nhớ kỹ thường về thăm nhà một chút. VGGXI. Con. Nói, Tử Vân chân nhân vành mắt đều đỏ. Hắn là thật không bỏ được Diệp Phàm đi, sợ Diệp Phàm đi cũng sẽ không quay lại nữa. Diệp Phàm đành phải một bên gật đầu, một bên nghe Tử Vân chân nhân tại kia nói rông dài. Nói rông dài xong, Tử Vân chân nhân lại lấy ra một đống lớn linh thạch cùng vàng bạc ném cho Diệp Phàm, để hắn trên đường dùng. Dù sao Diệp Phàm không biết ngự kiếm, hắn dường lớn vẫn là phải tiêu hao không ít linh thạch. Mặc dù nàng cũng biết Diệp Phàm không biết ngự kiếm chỉ là chế tạo ra giả tượng, nhưng đây cũng là nàng duy nhất có thể vì Diệp Phàm làm sự tình. Có cần hay không đạt được để một bên. Sư tôn yêu đều biểu đạt đúng chỗ. Trước khi đi, Tử Vân chân nhân giúp Diệp Phàm cử hành một trận thịnh đại vui vẻ đưa tiễn nghi thức, Tử Vân Tông các đệ tử từng cái cũng là mặt mũi tràn đầy không bỏ. Không có cách nào a, mình còn chưa kịp ôm lấy, cái này đuổi liền đi. Hôm sau, 9 giờ sáng tả hữu, Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh xuất phát. Lúc đầu Lương Như Tinh là dự định mở mình nhỏ phi thuyền, thế nhưng là hôm qua biết được Diệp Phàm giường lớn cũng là phi hành công cụ về sau, tỏ vẻ ra là hứng thú nâng hậu. Ngự giường phi hành loại chuyện này nàng còn chưa từng thể nghiệm qua đâu. Diệp Phàm giường lớn chung quy là luyện chế ra tới pháp khí, tốc độ so với ngự kiếm còn muốn chậm hơn không ít, càng đừng đề cập cùng phi thuyền dựng lên. Bất quá hai người bọn họ đều là cá ướp muối,
đối với loại chuyện nhỏ nhặt này hoàn toàn không thèm để ý. Tìm vực sâu manh mối là một mặt, trên đường đi sống phóng túng cũng là ắt không thể thiếu. Đi ngang qua một cái hoàng thành bên cạnh một cái thành trấn thời điểm, hai người ngừng lại. Không nói những cái khác, nơi đó đặc sắc mỹ thực nhất định phải nhấm nháp một phen. Một con chó lang thang trong đám người xuyên thẳng qua người, trơ mắt nhìn lui tới người đi đường. Thật đáng thương cậu cậu. Lương Như Tinh ngồi xổm người xuống, đưa trong tay mỹ thực thấp quá khứ, xem ra ngươi là đói chết đi. Chó lang thang tựa hồ thật là đói chết, túi đầu manh bắt đầu ăn. Diệp Phàm ánh mắt tại chó lang thang trên thân đánh giá vài vòng. Được rồi, quá gầy. Go go go. Cậu tử ăn vạn về sau, ngẩng đầu đối hai người kêu lên. Kêu vài tiếng hướng bên cạnh chạy mấy bước, sau đó ngừng nhìn xem hai người. Diệp Phàm, cái này cậu cậu tựa như là để chúng ta cùng nó đi ý tứ nha. Lương Như Tinh quay đầu nhìn một chút Diệp Phàm, chúng ta muốn theo tới sao? Đều được. Diệp Phàm biểu thị không quan trọng. Cứ như vậy, hai người đi theo cậu tử rời đi. Tiểu trấn xây dựng lưng vào núi, phía nam là một mảnh kéo dài dãy núi. Đi không bao lâu, hai người một chó liền tới đến một cái miếu hoang trước. Go go go. Cậu tử đối trong miếu kêu vài tiếng. Chỉ chốc lát, mấy cái tiểu cậu từ trong chùa miếu đi ra. Những này chó con nhìn qua cũng liền vừa dứt sữa không bao lâu, từng cái gầy như que tuổi, đi đường đều siêu siêu mèo mèo. Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh lập tức giật mình. Nguyên lai chó mẹ nó ý là muốn cho mình cho nó bọn nhỏ ăn chút gì. Thật đáng thương. Lương Như Tinh ngồi xổm người xuống, vội vàng từ trong giới chỉ móc ăn. Cùng lúc đó, hai cái thân ảnh ngay tại trong miếu đổ nát gặp mặt. Một cái là Đại Lăng Quốc xếp vào tại Đại Lương Quốc gian tế, một cái là Đại Lăng Quốc sứ giả. Chương 219, thứ này đối với hắn nhất định rất trọng yếu. Hai người riêng phần mình móc ra nửa khối ngọc bội, hai cái ngọc bội hòa vào nhau sau hợp thành một cái hoàn chỉnh đồ án. Một cái nhàn nhạt phụ triện từ trên đồ án trôi nổi. Hai người nhẹ gật đầu, riêng phần mình thu hồi ngọc bội. Tên này gian tế là từ nhỏ bị đưa tới Đại Lương Quốc, đã nhiều năm như vậy, căn bản không ai có thể nhận ra bộ dáng của hắn. Mà lại vì giữ bí mật, cho dù là bây giờ tại chắc đầu, hắn như cũng không dùng chân diện mục gặp người. Ngọc bội kia bên trong phụ triện chính là duy nhất thân phận bằng chứng. Sứ giả hôm nay tới đây, là bệ hạ có mới chỉ thị a? Gian tế nhỏ giọng hỏi. Không sai. Sứ giả nhẹ gật đầu, bệ hạ có nhiệm vụ mới cho ngươi, ngươi bây giờ lập tức trở về Đại Lăng Quốc, Đại Lương bên này liền tạm thời do ta. Nói đến đây, hai người biến sắc. Nguyên lai bọn hắn so Diệp Phàm hai người trước mấy phút đến, hiện tại đúng lúc là chó mẹ hướng trong miếu gọi kia vài tiếng thời điểm. Mình hai người tại cái này chắp đầu sự tình quyết không thể bị bất luận kẻ nào nhìn thấy. Không thể nói, giết khẩu. Gián điệp rôi ra một ngón tay, bắt đầu vận chuyển chân khí. Sứ giả thì là đứng ở một bên, không có động thủ. Vừa rồi hắn đã dùng thần thức liếc nhìn qua. Phía ngoài hai người một cái là luyện khí, một cái khác căn bản là không có tu vi phàm nhân. Dạng này hai thứ cặn bã, có gian tế một người như vậy đủ rồi. Bọn hắn không biết là, một vòng kim quang không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở miếu hoang trên đỉnh. Gian tế chân khí ngưng tụ hoàn tất, hướng phía ngoài miếu liền muốn phát xạ. Rầm rầm. Miếu hoang sập. Nguyên bản lấy hai người bọn họ thực lực, phòng ở sập loại chuyện nhỏ nhặt này không đáng kể chút nào. Thế nhưng là bọn hắn bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện mình không thể động. Càng đáng sợ chính là, những cái kia rơi đập cục gạch mảnh ngói vậy mà tản ra để bọn hắn tim đập nhanh khí tức. Miếu hoang sụp đổ thanh âm đem Diệp Phàm bọn hắn cũng giật mình. Nguy hiểm thật a. Lương Như Tinh nghĩ mà sợ vô ngực, nếu là những này cầu cầu muộn ra một hồi, hiện tại liền bị nện chết đâu. Chư thế lại la. A. Nói đến đây, Lương Như Tinh kinh ngạc nói, bên trong giống như có người. Hai người vội vàng đi tới phế tích phụ cận. Một đầu cánh tay lẻ loi trơ trọi từ phế tích bên trong đưa ra ngoài. Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh vội vàng thanh lý lên phía trên cục gạch. Mấy phút sau, sứ giả cùng gian tế liền bị bọn hắn móc ra. Cái này đã không cứu nổi. Diệp Phàm kiểm tra xuống sứ giả mạch đập cùng hơi thở, lắc đầu. Sau đó Diệp Phàm đưa tay mò về gian tế. Cọ. Gian tế đột nhiên bắt lại Diệp Phàm cánh tay, hai mắt gắt gao trừng mắt Diệp Phàm. Hắn hiện tại trạng thái phi thường hỏng bét, toàn thân xương cốt cùng gân mạch đều đứt gãy, rõ ràng là không sống nổi. Thế nhưng là hắn không rõ, vừa rồi đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là muốn từ Diệp Phàm trong miệng hỏi ra đáp án. Đáng tiếc hắn hiện tại thân thể đã không cho phép hắn làm như vậy. Miễn cưỡng há to miệng, lại thanh âm gì đều không thể phát ra. Nguy rồi. Lương Như Tinh dùng chân khí kiểm tra một chút gian tế tình trạng cơ thể về sau, lo lắng nói, hắn xương cốt cùng kinh mạch tất cả đều đứt gãy, lại không cứu chữa chết chắc. Vừa nói, nàng một bên từ trong giới chỉ lấy ra một bình sứ nhỏ. Bên trong đựng là nhị trưởng lão đưa cho nàng đan dược. Nàng nhớ kỹ nhị trưởng lão nói qua, loại đan dược này đối với xương cốt cùng kinh mạch tổn thương có rất tốt hiệu quả trị liệu. Đối với hai vị này lão gia ra đan dược, nàng là phi thường tín nhiệm. Nhà mình lao tổ Lương Phi phàm nặng như vậy vết thương cũng đều bị chữa khỏi, chính là rất tốt chứng minh. Hiện tại người đáng thương này lập tức liền phải chết, mình phải nghĩ biện pháp mau cứu hắn. Đáng tiếc nàng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Nàng chưa kịp mấn thuốc, gian tế cổ nghiêng một cái liền bị vùi dập giữa chợ. Thật sự là đáng thương. Lương Như Tinh thở dài một cái, bất đắc dĩ thu hồi đan dược. Diệp Phàm tựa hồ phát hiện cái gì, ngồi xổm người xuống lấy qua gian tế một cái tay khác. Cái tay kia nắm rất căng, một đầu dây đỏ từ tay trong khe lộ ra. Ta hiểu được. Lương Như Tinh giật mình nói, hắn đến chết đều nắm như thế gấp, thứ này đối với hắn nhất định rất trọng yếu. Vừa rồi hắn bắt lại ngươi cánh tay, khẳng định là có liên quan tại thứ này sự tình muốn nhắc nhở. Lương Như Tinh vừa nói, vừa bắt đầu tách ra gian tế cái tay kia. Như Tinh, cái này không quá phù hợp đi. Diệp Phàm có chút khó khăn nói. Dù sao người đều chết rồi, Lương Như Tinh dạng này sở thi giống như có chút quá thất lễ. Hắn đến chết đều muốn nhắc nhở, vậy khẳng định là chuyện trọng yếu phi thường a. Lương Như Tinh một bên bận rộn một bên nói ra, ta nghĩ hắn chắc chắn sẽ không ngại. Chỉ là cái này nắm cũng quá gấp. Nếm thử thêm hạ không có kết quả về sau, Lương Như Tinh bất đắc dĩ thở dài. Sau đó tại Diệp Phàm mắt chừng chó ngốc vẻ mặt, từ trong không gian giới chỉ móc ra một thanh cái cưa. "Diệp Phàm, ngươi yên tâm." Lương Như Tinh một bên cưa một bên giải thích nói, "Đây không phải phổ thông cái cưa, thứ này ngay cả hóa thần cảnh yêu thú thi thể đều có thể cưa mở." "Diệp Phàm, ta là ý tứ này sao? Ngươi có phải hay không chú ý điểm sai lầm? Là dạng gì cái cưa có trọng yếu không? Trọng yếu là ngươi vì lông sẽ tùy thân mang theo cái đồ chơi này. Còn có, ngươi dạng này cưa tay của người chết thật không quan hệ sao?" Trải qua một phen cố gắng, Lương Như Tinh thành công đem gian tế tay cưa mở. "Nguyên lai là nửa khối ngọc bội a." Lương Như Tinh cầm lấy nửa khối ngọc bội, hoảng nhiên một câu, "Ta hiểu được. Ngọc bội kia đối với hắn người nhà khẳng định rất trọng yếu." Lương Như Tinh vừa nói, một bên đem ngọc bội thắt ở Diệp Phàm trên đai lưng, hắn vừa rồi khẳng định muốn nhờ chúng ta đem cái này nửa cái ngọc bội giao cho hắn người nhà. Thế nhưng là chúng ta căn bản không biết hắn người nhà a. Diệp Phàm im lặng nói, "Mà lại ngươi tại sao muốn thắt ở ta trên lưng?" "Bởi vì các ngươi đều là nam nhân a, khẳng định là muốn dẫn trên người ngươi." Lương Như Tinh cười nói ra, "Chúng ta cũng không cần tận lực đi tìm, về sau gặp còn cho người nhà của hắn chính là." Diệp Phàm không nói gì nữa. Hắn bị Lương Như Tinh kỳ hoa logic đánh bại. Ngọc bội bị thắt ở trên người hắn loại chuyện này hắn cũng không để ý. Nếu là quay đầu thật gặp, liền còn cho người này người nhà chính là. Nếu là người nhà của hắn tưởng rằng mình như hại người này, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Phàm hiện tại là kiên quyết sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể tiêu hao hệ thống năng lượng sự tình. Hắn chỉ là lo lắng đối phương đủ mạnh hay không, có thể thành công hay không giết chết chính mình. Xong việc sau, Lương Như Tinh lại lấy ra hai thanh thổ sắt, hai người đào hai cái hố đem gian tế cùng sứ giả chôn. Về phần nói Lương Như Tinh trong giới chỉ vì lông sẽ mang thổ sắt loại chuyện này a. Ngay cả mẹ nó cái cưa đều có cá biệt thổ sắt cũng liền không có gì thật là kỳ quái. Cho cái này mấy cái cậu tử lưu lại một đống lớn ăn về sau, hai người lại lần nữa ngự giường xuất phát. Hai người một đường sống phóng túng thêm mò cá, một tháng thời gian đảo mắt liền đi qua. Một ngày này, hai người chính ngự giường phi hành thời điểm, đối diện bay tới mấy cái ngự kiếm tu sĩ. Chấn động, chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này? Chương 220, đặc sứ đại nhân, ta hiểu. Kia mấy tên tu sĩ chỉ là xem xét Diệp Phàm hai người một chút, cũng không để ý đi. Bọn hắn ngự giường phi hành mặc dù lộ ra có chút thanh kỳ, bất quá tại tu chân giới cũng coi là bình thường sự tình. Kim đang cảnh trở xuống tu sĩ không cách nào dựa vào chính mình tu vi ngự kiếm phi hành là cơ bản thưởng thức, mà vừa lúc kim đang cảnh trở xuống tu sĩ lại chiếm cứ tu sĩ tổng số tuyệt đại bộ phận. Dạng này một mảnh rộng lớn thị trường, tự nhiên sẽ có người chống đỡ. Cái gì? Ngươi nói tu sĩ đều bận rộn tìm tiên hỏi, làm sao có thể làm ăn? Đừng đùa. Tu sĩ cũng muốn vừa cơm được không? Những cái kia thiên tài địa bảo á đan dược ra cái gì cái nào không tốn tiền. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, đại đa số tầng dưới chót tu sĩ so người bình thường còn muốn nghèo. Điều này sẽ đưa đến tu sĩ giới trên thị trường xuất hiện các loại nhằm vào kim đan cảnh trở xuống phi hành pháp bảo. Dù sao tu sĩ cũng là người, mà người một khi nhiều, chắc chắn sẽ có các loại kỳ kỳ quái quái nhu cầu cùng đam mê. Cho nên rất nhiều người bán phi thường chi kỳ thối lui ra khỏi cá tính vẻ ngoài định chế nghiệp vụ. Phi kiếm thần mã đây chẳng qua là cơ bản khoản, các loại hình thù kỳ quái đơn giản nhiều vô số kể. Tỷ như cái nào đó tu sĩ trước kia nuôi qua một con muỗi sủng vật, con muỗi sau khi chết liền sẽ tìm thương gia định chế một con muỗi hình phi hành công cụ. Mỗi ngày tá ngự muỗi phi hành, để diễn tả đối qua đời sủng vật niệm thương nhớ. Lại tỷ như cái nào đó hiếu tử khả năng quá tưởng niệm qua đời lão cha, liền ý theo lão cha dáng vẻ đi định chế. Mỗi ngày ngự cha phi hành, để biểu đạt đối lao phụ thân trên trời có linh thiêng tưởng niệm. Lại tỷ như một ít nữ tu sẽ để cho thương gia đem phi hành pháp khí làm thành một đoạn cây gậy hình dạng, sẽ còn đặc biệt yêu cầu tăng thêm khác biệt tần suất run run công năng. Cái này cũng không có gì thật là kỳ quái. Đều có người nuôi con muỗi, liền không thể người ta nuôi cái nhánh cây cái gì làm sủng vật ta. So sánh dưới, Diệp Phàm giường lớn ngược lại là lộ ra rất bình thường. Đối với mấy cái này ngự kiếm đi ngang qua tu sĩ, Diệp Phàm cùng Lương Như Tình cũng không nghĩ nhiều. Lẫn nhau không qua đường người, chỉ thế thôi. Rất nhanh, song phương sượt qua người. Ừm. Đối diện dẫn đầu tu sĩ sửng sốt một chút, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thấy được Diệp Phàm bên hông ngọc bội. Tu sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt chính là biến đổi. Đạo hữu, mấy người thay đổi kiếm đầu, đuổi kịp Diệp Phàm. Mấy vị có việc gì thế? Diệp Phàm buồn bực xem xét bọn hắn một chút. Dẫn đầu tu sĩ không nói chuyện, mà là gắt gao nhìn xem Diệp Phàm bên hông ngọc bội. Diệp Phàm thấy thế nhíu mày. Trùng hợp như vậy, nhìn xem tư thế, đối phương tựa hồ nhận biết ngọc bội kia, hoặc là nói, bọn hắn chính là kia người chết người nhà. Nghĩ đến đây, Diệp Phàm có chút ít hưng phấn. Trước đó người kia thời điểm chết còn gắt gao nắm chặt ngọc bội kia, đủ để chứng minh đây là phi thường trọng yếu đồ vật. Nếu là trọng yếu đồ vật, chắc chắn sẽ không tùy tiện tặng người đúng không? Hiện tại những người này nhìn thấy nhà mình vật trọng yếu như vậy xuất hiện ở trên thân người khác, này sẽ là phản ứng gì? Vậy khẳng định sẽ coi là đối phương hại chết nhà mình người, sau đó đi lên liều mạng a. Tới đi, ta chuẩn bị xong. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Chỉ là đối phương tiếp xuống phản ứng, lại ngoài Diệp Phàm đoán trước. Dẫn đầu tu sĩ đầu tiên là quét mắt một vòng xung quanh, xác định không ai sau kéo lại Diệp Phàm cánh tay. Diệp Phàm ngậm bức trừng mắt nhìn, biểu thị có chút hoảng. Ngươi đừng có dùng như thế triết học ánh mắt nhìn ta được chứ? Ta mẹ nó sợ hãi. Diệp Phàm phản ứng để tu sĩ kia ý thức được mình có chút thất thố, vội vàng thu tay về. Không cần khẩn trương. Tu sĩ kia nhỏ giọng ra hiệu một câu, sau đó từ trong cổ lấy ra nửa khối giống nhau như lúc ngọc bội, người một nhà. Tu sĩ vừa nói, một bên đem trong tay ngọc bội cùng Diệp Phàm bên hông ngọc bội đối tại một khối. Hai khối ngọc bội sát nhập sau tản mát ra một trận quang mang nhàn nhạt, một cái cổ lão phù triện từ phía trên hiện lên ra. Tu sĩ nặng nề gật đầu. Không sai. Lúc trước bệ hạ ban cho mình mấy người này ngọc bội đều là nửa trái khối, mà kia duy nhất nửa phải khối, ngay tại xếp vào tại Đại Lương quốc gian tế trong tay. nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi. Tu sĩ nhỏ giọng ra hiệu một câu, sau đó lấy ra một chiếc phi thuyền. Cứ như vậy, Mộng Bức Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh được đưa tới phi thuyền bên trong. Tiến vào phi thuyền gian phòng về sau, dẫn đầu tu sĩ lại khởi động phi thuyền bên trên một chút trận pháp. Xác định giữ bí mật công việc làm xong về sau, mấy tên tu sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất. Phương Gia Phương Lập mang theo bộ hạ, cung nên đặc sứ trở về Lư Lăng. Diệp Phàm cùng Lương Như Tinh đơn giản nhìn ngây người. Ta nghĩ các ngươi có phải hay không sai lầm? Diệp Phàm nhất cả chứng nói, ta không phải cái gì đặc sứ, ngọc bội kia là ta nhặt được. Nói đến đây, Diệp Phàm cố ý nhấn mạnh một câu, từ một người chết trong tay nhặt được. Rất rõ ràng, hiện tại những người này đem mình làm cái gì đồ bỏ đặc sứ. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, cái đồ chơi này là ta từ các ngươi đặc sứ cầm trong tay tới, các ngươi hẳn là biết phải làm sao đi. Ta nói bóng gió chính là các ngươi đặc sứ bị ta giết chết, cho nên xin các ngươi tranh thủ thời gian giết chết ta. Cần phải lập tức. Đặc sứ đại nhân yên tâm, quy củ chúng ta hiểu. Phương Lập đứng người lên, một mặt ta mình bạch nói. Nhìn mặt của ta một cái. Diệp Phàm chỉ lấy mặt mình, ta và các ngươi đặc sứ hoàn toàn không giống được không? Còn có, ta là Đại Lương quốc người, Đại Lương quốc hiểu chưa? Đã trước đó người chết là Đại Lăng quốc đặc sứ, tăng thêm Đại Lăng quốc cùng Đại Lương quốc lại là quan hệ thù địch, vậy khẳng định là gián điệp một loại tồn tại. Liền xem như các ngươi mặt mù, hiện tại ta cho thấy đối địch nước thân phận, các ngươi cũng nên biết phải làm sao a. Chân Chu tranh thủ thời gian điểm, đừng để ta xem thường các ngươi. Đặc sứ đại nhân ngài yên tâm, chúng ta minh bạch. Phương Lập cung kính trả lời, đặc sứ đại nhân vì giữ bí mật, tự nhiên là không thể lấy chân diện mục gặp người, cho dù là chúng ta cũng không có tư cách này. Nói thật, Phương Lập căn bản là không có gặp qua cái kia gian tế dáng vẻ. Huống hồ kia gian tế là từ nhỏ bị đưa qua, cho dù gặp qua, hiện tại cũng đã sớm không nhận ra. Nhưng là lớn lăng hoàng đế ban cho ngọc bội là không giả được, mà lại đặc sứ đối bệ hạ chân thành tuyệt đối đáng tin, cho dù chết cũng không thể đem ngọc bội rơi vào người khác trong tay. Cho nên, Diệp Phàm trong mắt hắn chính là đặc sứ. Không phải, ngươi nghe ta nói. Minh bạch, giữ bí mật nha. Ngươi trước hết để cho ta nói hết lời, ta.
Đúng, ngài không phải cái gì đặc sứ, ngài chính là chúng ta gặp phải người qua đường, ta hiểu.
Diệp Phàm, ngươi minh bạch cái khoai tây a?
Ta mẹ nó.
Như Tinh, chúng ta đi. Diệp Phàm quyết định không còn phản ứng đám này chế trượng, lôi kéo Lương Như Tinh liền hướng bên ngoài đi.
Đặc sứ đại nhân, ngài hiện tại không thể đi.
Phương Lập bắt lại Diệp Phàm bả vai. Có lẽ là bởi vì quá kích động, trên tay dùng chút khí lực. Đau Diệp Phàm khỏe miệng chính là co lại rút. Kiểm chắc đến.
Hả?
Đối phương cũng vô ác ý, tiếp tục tiết kiệm năng lượng hình thức.
Diệp Phàm.
Cam.
Các ngươi mẹ nó hùn vốn diễn ta đây.
Chấn động, chuyện gì mà hot leo top 1 của tháng thế này.
Chương 221, thích khách đột kích.
Là tiểu nhân lỗ mang rồi. Phương Lập thấy mình làm đau Diệp Phàm, vội vàng lúng túng rút về tay, bất quá.
Đặc sứ đại nhân, tại trả lời Phương gia trong khoảng thời gian này, ngài ngàn vạn không thể lại lộ diện.
Sau đó Phương Lập cằn nhằn giảng một đống lớn. Đại khái ý tứ chính là Diệp Phàm cái này đặc sứ lần này về nước, trên triều đình nào đó hi người không nguyện ý nhìn thấy. Bởi vì này lại xúc động ích lợi của bọn hắn. Cho nên bọn hắn đã phái ra không ít nhân mã, trên đường mài đao xoèn xoẹt. Hiện tại hoàng đế có việc xử lý không có ở hoàng cung, Phương gia làm hoàng đế số 1 mã tử, tự nhiên gánh vác bảo hộ chức trách.
Dạng này a.
Sau khi nghe xong, Diệp Phàm giật mình nhẹ gật đầu, vậy cái này đoạn thời gian liền vất vả mấy vị. Nghe được có người muốn ám sát mình, Diệp Phàm lập tức lên tinh thần.
Ám sát tốt,
coi như chơi không lại chó hệ thống, cũng có thể cho nó hao chút điện không phải. Coi như ngay cả hao tốn điện đều làm không được, có thể buồn nôn chó hệ thống cũng là cực tốt. Dù sao chỉ cần là có thể để cho chó hệ thống khó chịu sự tình, đó chính là chuyện tốt. Cho nên Diệp Phàm liền sườn núi xuống lửa, dứt khoát làm bộ lên đặc sứ.
Đặc sứ đại nhân ngài nghỉ ngơi trước, chúng ta đi bên ngoài cảnh giới.
Phương Lập nói xong, liền dẫn mấy tên tu sĩ rời đi.
Rời phòng về sau, Phương Lập lập tức căn bài.
Trương Tam Lý Tứ, hai người các ngươi đi tiền phương dò đường, phát hiện dị thường lập tức báo cáo.
Gặp được nhỏ cỗ thích khách trực tiếp đánh giết, nếu là nhiều người cần phải ẩn tàng tốt chính mình hành tung.
Vương Ngũ, ngươi đi liên hệ những phương hướng khác huynh đệ đến tập hợp.
Gian phòng bên trong,
không nghĩ tới lại là đại lang người.
Lương Như Tinh lẩm bẩm một câu.
Nói thật, nàng thật ngoài ý liệu.
Vốn cho là trước đó bị Miếu Hoang đập chết chỉ là đi ngang qua người đáng thương, không nghĩ tới lại là đại lang quốc gián điệp.
Càng làm cho nàng ngoài ý muốn chính là, Diệp Phàm xem ra tựa như là thừa nhận a.
Đang lúc nàng chuẩn bị hỏi Diệp Phàm tại sao muốn làm như thế thời điểm, đột nhiên lại ngừng.
Chờ một chút.
Lấy Diệp Phàm thực lực, mấy người này tự nhiên là khó không được hắn.